Chương 1, bắt đầu chết đói, sống sót chương 1, bắt đầu chết đói, sống sót. Trăng sáng sao thưa, nhà chỉ có 4 bức tường. Lương Nghệ nhìn cũ nát tường gạch cùng dưới thân cũ nát giường gỗ, trong đầu tràn vào xa lạ trí nhớ, trong nháy mắt hiểu rõ tình cảnh của mình. Hắn xuyên qua. Lương Nghệ vốn là Lam Tinh một tên bình thường lập trình viên, xuất thân nông thôn, tốt nghiệp ở Song Phi học viện. Hắn thủy chung tin tưởng vững chắc thiên đạo đền bù cho người cần cù nhận định chỉ có đếm trải trong khổ đau, phương có thể trở thành người trên người, bằng vào này phần tín niệm, hắn cuối cùng trong thành mua phòng, lập gia đình. Sau đó hắn công tác càng thêm chịu mệt nhọc, 996 là trạng thái bình thường, thậm chí 0724 giờ trở lệnh, hắn muốn nuôi gia đình, không dám có chút thư giãn. Thơ cùng phương xa. Từ hắn 30 tuổi về sau, này chút sớm đã theo trong đầu tàn biến, chỉ còn lại có công tác cùng kiếm tiền. Cho tới hôm nay, hắn cuối cùng không cần suy nghĩ thêm những thứ này, cũng rốt cuộc không cần tại đầu góc tối dạ lãnh đạo nhục nhã hạ không đúng, hiền lành thê tử cũng không cần lại lo lắng hắn trung niên thất nghiệp, chả không được phòng bay. Bởi vì hôm nay rạng sáng, hắn tại công vị bên trên bất ngờ chết rồi. Dựa theo đại hán đãi ngộ, chính mình bồi thường tiền hẳn là đủ để bao trùm phòng bay, còn có thể còn lại không ít cho phụ mẫu dưỡng lao. May mắn tốt chính mình còn không có hài tử. Tại ý thức yên diệt một khắc cuối cùng, hắn lại thấy một tia giải thoát, cuối cùng không cần tiếp qua này loại thao đản châu ngựa sinh sống. Nhưng ai có thể tưởng đến, chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ, lại xuyên qua đến một cái cùng loại cổ đại Trung Hoa thế giới khác, thành một cái nghèo túng tư sinh, trực tiếp chết đói không bỏ xuống được tư thái ngốc nghèo kiết hủ lậu. Tiêu hóa xong nguyên chủ trí nhớ, Lương Nghệ nhịn không được cười khổ. Đây cũng là một cái thoát không giới áo dài không ất kỷ vì duy trì cái gọi là văn nhân mỹ lệ, cuối cùng tươi sống chết đói. Thảm thương, đáng tiếc. Lại nhìn một cái nhà chỉ có 4 bức tường phòng, Lương Nghệ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tiếp xuống nên như thế nào sống sót. Tiếp trước hắn chẳng qua là người bình thường, không có cái gọi là hổ khu chấn động vương bá chi khí, cũng không có gì rộng lớn khát vọng, chỉ muốn thật tốt sống sót. Bây giờ xuyên biệt rồi, tính cách của hắn cũng không có khả năng trong nháy mắt cải biến. Nhất là tại đây cái cùng loại cổ đại Trung Hoa xã hội phong kiến, hắn càng có tự mình hiểu lấy, tại đây bên trong sống sót, so kiếp trước càng khó. Nếu là ý nghĩ hao huyền, lô mãng làm việc, sợ là sẽ phải chết đến mức không thể chết thêm. Nhớ tới kiếp trước nhìn qua tiểu thuyết xuyên việt, Lương Nghệ trong lòng càng là cười khổ. Hắn liền người xuyên việt cơ bản nhất kẻ chép văn đều không đảm đương nổi, thơ văn chỉ nhớ rõ chút thiên cổ danh ngôn, hoàn chỉnh thơ càng là lác đác không có mấy. Chớ nói chi là những cái kia tay cử khôi xoa xà phòng, tạo thủy tinh lý công đại lão, hắn sẽ chỉ gõ dấu hiệu, nhưng thời đại này chỗ nào dùng đến này chút. Cũng may nguyên chủ tuy là cái nghèo toan tú tài, sẽ chỉ học vẹn, cũng không có lấy được càng tiến một bước công danh, nhưng xác thực viết ra chữ đẹp, tại đây tòa Tây Nam thành nhỏ cũng tinh có chút danh tiếng. Kỳ thật thành bên trong nguyện ý mời hắn viết thay công việc cũng không ít, đáng tiếc nguyên chủ không hiểu biển báo, trông coi không hiểu thấu ngạo khí, hờ hững, cuối cùng tươi sống chết đói. Lương Nghệ ngồi vào phá ốc bên trong duy nhất được xương tụng hoàn chỉnh bàn đọc sách, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn ngay ngắn ngồi xuống, theo trí nhớ bày giấy mài mực, đưa tay, đặt bút. Chữ tốt. Lương Nghệ cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra nguyên chủ bản sự đều hoàn chỉnh kế thừa xuống tới, chính mình sống sót cũng không thành vấn đề. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, thái dương đều không thò đầu ra, Lương Nghệ liền đã rời giường thu thập một phiên, nhẫn nhịn đói khát chạy tới nội thành người môi giới. Vừa thấy được có mồi, hắn vội vàng chắp tay, răng vào người, không biết nhưng còn có thích hợp tiểu sinh công việc. Có thể hay không xin ngài giúp đội vàng giới thiệu một ít. Giang vàng người kỳ thật đã sớm nhìn thấy Lương Nghệ, lại cố ý làm như không thấy. Dù sao Lương Nghệ đời trước mắt cao hơn đầu, chưa bao giờ cấp cho hắn sắc mặt tốt, hắn hảo tâm giới thiệu công việc, đối phương còn không biết tốt xấu. Không nghĩ tới hôm nay sáng sớm, này nghèo toan tú tài lại chủ động tới cửa, tư thái thả cực thấp, đơn giản giống biến thành người khác. Có mồi kinh ngạc sau khi, nhưng rất mau trở lại qua thần, lập tức nhíu mày, trong mắt không chút nào che giấu chính mình chán ghét, mở miệng lộ ra chính mình giáng cửa, không chút khách khí. Lương tiên sinh, ta chỗ này đều là chút cùng khổ việc vặt, có thể mời không nổi ngài dạng này tú tài tướng công, ngài vẫn là thay cao minh đi. Dứt lời hắn quay người muốn đi, nếu như là đời trước, Lương Nghệ nghe nói như thế nhất định đột nhiên giận dữ, chửi một câu điêu dân không đọc sách thánh hiển, không biết lễ phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng bây giờ là xuyên qua mà đến Lam Tinh chỗ làm việc kẻ ra đời, há lại cho có mỗi lúc này rời đi. Hắn vội vàng đuổi theo ngăn lại đối phương, luôn mồm xin lỗi. Này nghèo toan tú tài thật biến thành người khác. Tại Lương Nghệ liên tục tạ lỗi dưới, có mồi khôn khéo đôi mắt nhỏ có chút không thể tin, tiếp lấy mới bất đắc dĩ nuối lòng cầu. Dù sao Lương Nghệ mặc dù hôn trướng, chữ xác thực viết xinh đẹp. Tụ tập văn các muốn sao chép 10 bản thi thư hôn tập nói, ngàn chữ 8 văn, tiền đặt cọc 15 văn, ngươi có tiếp hay không? Có mồi con ngươi hơi chuyển động, mở ra cái cực thấp giá tiền ấn Lương Nghệ trình độ, vốn nên lại cao hơn 5 thành, đây rõ ràng là tại nhục nhã Lương Nghệ, nhưng Lương Nghệ không chút do dự đáp ứng. Chính mình cũng nhanh chết đói, nào còn có dư này chút. Có mồi cục thì thầm lấy ra 15 đồng tiền, Lương Nghệ sau khi nhận lấy, lại cắn răng xuất ra 2 văn tiền tắt cho có mồi, sau đó cũng không nhiều chào hỏi, nhận giấy mực bút nghiên cùng sách, quay người rời đi. Hắn bước nhanh đi đến đường phố, sau đó trực tiếp mua 3 cái bánh bao thịt, một ngụm da dầu, thịt mùi thơm tại vị giác nổ tung, hắn nóng miệng méo nhai răng, lại không nỡ bỏ nắm bánh bao phun ra ngoài. Hắn thật sự là cực đói. Chờ đến 3 cái bánh bao toàn bộ vào trong bụng, Lương Nghệ mới cảm giác chân chính sống lại. Mục tiêu tiếp theo liền là chỉ cần nắm sách chép xong, cầm tới còn lại tiền công, lần này cầm tới 13 đồng tiền, đủ hắn chống đỡ đến giao bản thảo. Đến mức về sau làm sao bây giờ? Đi một bước xem một bước đi, nhưng ít ra hiện tại không đói chết. Trên đường trở về, gặp quen biết láng giềng, Lương Nghệ còn chủ động chào hỏi, đối phương thình lình giật nảy mình. Đây là cái kia bình thường cái kia mặt lạnh đối lập nghèo toan tú tại sao? Lương Nghệ có thể mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, chỉ muốn sớm một chút về nhà hoàn thành nhiệm vụ, cầm tới còn lại tiền công, thoát khỏi chết đói mối nguy. Hắn hết sức tỉnh táo, chính mình kiếp trước liền là cái bình thường sa sút, xuyên qua đến đây càng ăn người cổ đại xã hội, chẳng lẽ có thể trong nháy mắt biến hóa, hổ khu chấn động, bát phương tìm tới. Nói đùa cái gì? Thế là tiếp xuống hơn một tháng thời gian, Lương Nghệ liền tại sao chép sách, lĩnh tiền, nhận nhiệm vụ bên trong tuần hoàn. Tháng ngày mặc dù trôi qua bình thản, nhưng để giành được tiền dần dần nhiều, hắn cũng cuối cùng có ở cái thế giới này sống tiếp lực lượng. Tiền là nam nhân gan a, ngày này Lương Nghệ bước bước thủ đoạn, nhìn xem đã hoàn thành sách bản thảo, nhẹ nhàng thở một hơi, không biết là không phải là ảo giác của mình, chính mình biết chữ, giống như so vừa xuyên qua lúc càng tiến lên một bước. Chẳng lẽ mình còn có viết chữ thiên phú? Tiếp trước kia thế nào không có phát hiện? Lương Nghệ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, thừa dịp mặt trời còn chưa lặn, hắn nghĩ nhanh giao sách bản thảo, dù sao tiền công rơi túi vì an mới là đúng lý. Chờ chạy tới người môi giới, Giang Vàng người thấy một lần hắn, đôi mắt nhỏ liền là sáng lên. Lương Tú Tài, Giang Vàng người, ngài đợi lâu đi, lần này 10 bản sách bản thảo đều ở chỗ này, ngài kiểm tra thực hư kiểm tra thực hư. Lương Nghệ đưa qua sách bản thảo, Giang Vàng người tùy ý tiếp nhận, cũng không có giống ban đầu như thế cẩn thận kiểm tra, bởi vì hơn một tháng hợp tác, sớm đã khiến cho hắn cải biến đối Lương Nghệ thành kiến, nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Hắn hồ sơ giản lược lật nhìn một lần sách bản thảo, vẻ mặt tươi cười. Lương Tú Tài, ngài viết chữ quả nhiên mà nói, tụ tập văn các đối với ngài sao chép sách bản thảo hết sức hài lòng, bọn hắn vừa chuyển lời tới nói về sau ngài sao chép sách giá tiền ấn ngàn chữ 20 văn tính. Lương Nghệ nghe xong, hơi có chút kinh hỉ, 8 văn tăng tới 20 văn, coi như khôi phục Giang Vàng người trước đây chen ép giá tiền, cũng nhiều quá nhiều, không khỏi cẩn thận hỏi nguyên do. Dù sao kiếp trước đã thành thói quen, khiến cho hắn ngay tại lúc này cũng nên hỏi nhiều một câu, nếu như không phải này phần cẩn thận, kiếp trước giảm biên chế chiều cường bên trong, hắn căn bản khó mà bình ổn rơi xuống đất. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, coi như đi cũng không thể ăn bậy. Đương nhiên là ngài chữ viết thật tốt ta. Nghe nói huyện học người đọc sách đều chỉ tên muốn mua ngài sao chép sách đâu, tụ tập văn các ông chủ lúc này mới cố ý cho ngài tăng tiền công. Huyện học chỉ định muốn tụ tập văn các sách bản thảo, cũng là bởi vì Lương Nghệ viết chữ, khôn khéo như tụ tập văn các ông chủ, sao có thể không biểu hiện. Nghe đến nơi này, Lương Nghệ lúc này mới yên lòng lại, xem ra chính mình chữ viết đến tốt hơn cũng không phải là ảo giác, tại trí nhớ của đời trước bên trong, chữ của hắn rõ ràng đã gặp bình cảnh, trong vòng 10 năm đều sợ khó tiến một bước, không nghĩ tới mơ mơ hồ hồ liền càng tiến một bước, xem ra đời trước đối tự thân tình huống phán đoán tuyệt không đáng tin cậy. Không hổ là có thể đem chính mình chết đói người. Lương Nghệ âm thầm chửi bậy. Lúc này Giang Vàng người đưa qua 60 đồng tiền, Lương Nghệ trong lòng vui vẻ, lần này liền trực tiếp theo ngàn chữ 20 văn tính tiền rồi. Hán đội vàng hướng Giang Vàng nhân đạo tạ, lại đưa qua 3 văn tiền, đây là nhân tình qua lại, đời trước không hiểu, chỗ làm việc kẻ già đời Lương Nghệ nơi nào sẽ không hiểu chuyện. Nguyên nhân chính là như thế, hắn này hơn một tháng mới không từng đứt đoạn công việc, thành bên trong nghèo toàn tú tài nhiều như vậy, Lương Nghệ dựa vào cái gì có thể một mực có sống. Bất quá lần này Giang Vàng người không có nhận, mà là cười đến một mặt sáng lạ, nắm Lương Nghệ tay đẩy trở về. Nắm Lương Tú Tài ngài phúc, tụ tập văn các ông chủ cũng cho ta tăng khế tiền, cho nên về sau chúng ta tế thủy trường lưu, thật tốt hợp tác, như thế nào? Lương Nghệ nghe xong dây hiểu. Giang Vàng người yên tâm, trong khoảng thời gian này nếu như không phải ngài chiếu cố, ta sao có thể như thế an ổn sao chép sách kiếm tiền? Phần tính nghĩa này ta đều ghi tạc trong lòng, chỉ cần ngài giới thiệu công việc, ta đều ưu tiên tiếp lấy. Giang Vàng người nghe được này rất là hài lòng. Này Lương Tú Tài, quả thật không đồng đạo. Hắn cảm thấy cảm thán, đối Lương Nghệ cũng càng ngày càng coi trọng. Hai người chào hỏi vài câu về sau, Lương Nghệ nhận mới sách bản thảo trên đường đi về nhà, nhìn tây thiên trời chiều, đầy trời rạng mây đỏ, chỉ cảm thấy phấn chấn không thôi. Cổ đại người đọc sách, quả nhiên dễ dàng nuôi sống chính mình, đời trước có thể chết đói, cũng là đuôi bỏ cảm, phần độc nhất. Bây giờ, chính mình liền thay thế nguyên thân, thật tốt sống sót. Ngay tại Lương Nghệ lòng tin tràn đầy sống tiếp thời điểm, nhưng lại không biết phiền toái lặng yên tới. Chương 2, tính tiền chương 2, tính tiền kiếp trước, Lương Nghệ chỉ cần trôi chảy một quãng thời gian, tiếp xuống liền gặp được chuyện phiền toái, tỉ như công tác vừa tốn ít tiền, liền bắt kịp kết hôn mua nhà, lại tốn ít tiền, trong nhà lao nhân lại nằm viện. Nói tóm lại, giống như tầng dưới chót người liền không phối tốt tốt sống sót. Chẳng qua là bây giờ, Lương Nghệ không nghĩ tới chính mình cũng xuyên việt rồi, lại vẫn sẽ như này, thật vất vả vừa tích chữ ít tiền, nghĩ kỹ tốt sống qua ngày, phiền toái liền lại tìm tới cửa. Phòng của mình con thế mà bị đợi trước thế chân. Một buổi sáng sớm, Lương Nghệ đã nhìn thấy 3 cái khôi ngô đại hán cậy mạnh xông vào trong nhà, đem một tấm khế ước vùng ra trước mặt hắn. Lương Tú Tài, ngài nửa năm trước mượn tiền nên trả a. Nếu là trả không được, liền đem phòng này khế đất giao ra, ta Trần Hổ là người thu kịch, đừng va chạm ngài người đọc sách này, khiến cho đại gia trên mặt rất khó coi. Lương Nghệ xem xét khế ước bên trên chữ viết, liền hiểu rõ đây là đợi trước làm chuyện tốt, tương quan trí nhớ cũng theo đó hiện hiện, chỉ là chính mình trong khoảng thời gian này ánh sáng đội vàng kiếm tiền sống sót, căn bản không có lo lắng vụ này. Muốn chết. Nay hơn một tháng, Lương Nghệ dựa vào sao chép sách bản thảo kiếm chút tiền, nhưng trừ bỏ chi tiêu, đến bây giờ cũng chỉ tích chữ 200 văn, cách khế ước bên trên 3 lượng bạc còn kém xa lắm. Chớ nói chi là tăng thêm tiền lãi, đã tăng tới 5 lượng bạc. Nhưng mình không thể cứ như vậy nắm phòng ở giao ra, bằng không thành lưu dân, vậy liền thật sống không nổi nữa. Tốt xấu trước tiên cần phải tìm chỗ an thân, lại bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ được như vậy, Lương Nghệ liền đội mở miệng: "Các vị hảo hán, cái này đích xác là ta ký khế ước, tuyệt sẽ không bị nợ, chẳng qua là trước mắt tình hình kinh tế căng thẳng, nhất thời thu thập không đủ nhiều như vậy. Có muốn không ta trước cho các ngươi 100 văn coi như tiền lãi, các ngươi trở về cũng giao nộp tốt, lại thư thả ta mấy ngày, để cho ta tìm đồng môn hảo hữu chủ tiền, như thế nào?" Dẫn đầu đại hán nghe nhíu mày lại, bất kể nói thế nào, Lương Nghệ cũng là có tú tài công danh người đọc sách, nếu là đối phương cá chết lưới rách ngược lại tốt xử lý, dù sao thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng hôm nay đối phương khách khí, nếu như mình khiến thật chặt, vạch mặt làm lớn chuyện, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất thật kinh động đến mặt khác người đọc sách, ngược lại cho ông chủ gây phiền toái. Dù sao ông chủ ở bề ngoài làm chính là hiệu cầm đồ sinh ý, trong thành cũng là nhân vật có mặt mũi, chính mình cũng không dám khiến cho hắn mất mặt. Trước mắt có thể cầm 100 văn tiền lãi trở về, ít nhất cũng có thể hướng đông nhà bàn giao, ngược lại phòng ở chạy không được, lượng này nghèo toàn tú tài cũng đùa nghịch không ra trò răng gì. Nghĩ đến nơi này, đại hán nhẹ gật đầu, tiếp nhận 100 đồng tiền, tính ngươi thất thời, nhớ kỹ mau sớm tập hợp tiền đưa đến Tây Nhai Ninh ra hiệu cầm đồ đến, chúng ta đi. Đưa tiễn ba người về sau, Lương Nghệ lo lắng không yên chạy tới người môi giới, nam dặm đường, không đến nhỏ nửa nén hương liền chạy tới. Xem ra mỗi ngày thức dậy sớm đánh một bộ ngũ cầm hí sát thực có ích, ít nhất hắn cảm thấy, bây giờ thân thể so đời trước trong trí nhớ nhất cường tráng thời điểm còn tốt hơn. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, khẩn yếu nhất là có thể hay không theo người môi giới nợ ít tiền. Dựa vào bản thân này chữ đẹp, nói không chừng có thể thuyết phục người môi giới phá lệ. Giang Vàng người thấy một lần Lương Nghệ, trên mặt chất lên cười. Có thể nghe xong hắn ý đồ đến, lập tức mặt mày ủ rũ. Việc này khó làm. Hắn chẳng qua là người môi giới một cái quả mồi, ông chủ hiện tại lại ra xa nhà, nào dám tự tiện làm chủ. Đây chính là năm lượng bạc, không phải số lượng nhỏ. Vàng Giang Hàm đi qua đi lại, Lương Nghệ trong lòng gấp, nhưng cũng không có thúc dục, chẳng qua là tâm càng ngày càng nặng, dần dần không ôm hy vọng. Nếu muốn làm tốt dự tính xấu nhất, liền phải nghĩ kỹ bước kế tiếp, kết quả như thế nào, trả cái giá lớn đến đâu, kiếp trước làm tầng dưới chót xa xúc, hắn sớm đã luyện thành làm tinh Trung Hoa dân tộc trăm ngàn năm rèn luyện ra phải thiết thực bản năng. Dù như thế nào, chính mình cũng không thể chết đói. Giang Vàng người như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, dừng bước lại nói ra, tiền này ta thật không làm chủ được, thế nhưng. Lương Nghệ ban đầu đã không ôm hy vọng, nghe xong thế nhưng lập tức lại nhấc lên tinh thần. Giang Vàng người ngài cứ việc nói, nếu như có thể giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này, Lương Mỗ ngày sau nhất định báo đáp. Ngài còn nhớ đến ngoài thành An Định tự. Phương Trượng trước đó ủy thác toàn thành người môi giới, tìm thư pháp cao thủ hỗ trợ sao chép Phật kinh dùng làm đưa tặng, đãi ngộ phong phú, còn bao ăn bao ở. Mấy ngày nay huyện học đối tụ tập văn các sách bản thảo khen ngợi có thừa, An Định tự cũng nghe nói việc này, đặc biệt tới người môi giới nghe ngóng, nói nguyện ý ra giá cao xin ngài ra tay. Ta lúc ấy không dám tự tiện đáp ứng, không biết ngài hiện tại có nguyện ý hay không. Giang Vàng người một bên nói, một bên cẩn thận mà nhìn xem Lương Nghệ, trước kia hắn cũng đề cập qua An Định tự sống, nhưng Lương Nghệ liền sao chép tụ tập văn các sách bản thảo đều lòng có khúc mắc, chớ nói chi là Phật tự đạo quan kinh văn, nhấc lên liền nổi trận lôi đình. Bây giờ hai người giao tình không tệ, hắn muốn không nghĩ bởi vậy nhường Lương Nghệ không nhanh, nhưng bây giờ Lương Nghệ sớm đã đổi hồn, nghe xong lời này, trí nhớ của đời trước nổi lên, hắn kém cho mình một chút một vả. Phật tự có thể là đại địa chủ, thực lực kinh tế hùng hậu, nếu là đón lấy công việc này, thật đúng là có thể vượt qua trước mắt này một cửa. Bất quá, thấy Lương Nghệ mặt lộ vẻ khó xử, Giang Vàng lòng người nghĩ, quả nhiên, coi như hắn mấy ngày này biến không ít, đến cùng vẫn là không bỏ xuống được tư thái, không muốn sao chép Phật kinh. Giang Vàng người, biện pháp này tuy tốt, có thể ba ngày sau ba cái kia du côn liền muốn tới cửa, nước xa không cứu được lửa gần a. Ta mặc dù không bỏ ra nổi năm lượng cho ngươi mượn, nhưng ta trước tiên có thể tự móc tiền túi cho ngươi mượn một lượng, ổn định đối phương, sống qua tháng này chờ cầm tới An Định tự thủ lao, phiền toái tự nhiên là giải quyết. Lương Nghệ mừng rỡ, lúc này trịnh trọng chắp tay hành lễ, đa tạ có mối tương trợ. Lần này đã tỉnh, Lương Mỗ tuyệt không dám quên, ngày sau sẽ làm báo đáp. Lương Tú Tài không cần phải khách khí, Giang Vàng người bị tạ đến có chút xấu hổ, vội vàng đỡ dậy hắn, này đơn xin ý ta khế tiền cũng không ít, ngài chờ một lát, ta cái này đi lấy bạc. Rất nhanh, Giang Vàng người theo trong nhà mang tới một lượng bạc, Lương Nghệ viết xong giấy nợ giao cho hắn, hai người liền cùng nhau đi tới Tây Nhai Ninh ra hiệu cầm đồ. Ba người kia thấy Lương Nghệ nhanh như vậy trở về, đều hơi kinh ngạc. Nhanh như vậy liền chủ đến tiền. Này nghèo toan Tú Tài thật là có chút bản lãnh. Nghĩ đến nơi này, Trần Hổ thái độ không khỏi khách khí mấy phần, Lương Tú Tài, nhanh như vậy tìm đến đồng môn hỗ trợ. Ngài thật đúng là giao hữu rộng lớn, ta Trần Hổ đối với ngài thật đúng là lau mắt mà nhìn. Vị đại ca kia, ta bây giờ còn chưa chủ đến năm lượng, nhưng ta nghĩ trước giao một lượng, xin ngài lại thư thả một hai tháng, đến lúc đó nhất định đủ số hoàn trả. Vị này là người môi giới Giang Vàng người có thể làm người đứng giữa chứng kiến, nếu như đến lúc đó ta trả không được tiền, các ngươi trực tiếp lấy đi khế đất, ta tuyệt không hai lời. Giang Vàng người cũng ở một bên gật đầu, Lương Tú Tài muốn đi An Định tự sao chép Phật kinh, thủ lao dư xài, Trần lao đại ngài cứ yên tâm đi. Trần Hổ nghe xong, lập tức tin chín phần, hắn trong thành Tam giáo cửu lưu đều đã từng quen biết, đối Giang Vàng người dành tiếng sớm có nghe thấy. Nhìn xem Lương Nghệ bạc trong tay, nghĩ thầm, kéo thêm một hai tháng, còn có thể thu nhiều chút tiền lãi. Giang Vàng người đều nguyện ý người bảo đảm, nói rõ người môi giới cũng xem trọng hắn. Còn nữa truyền ngôn huyện học có phu tử đối tụ tập văn các gần nhất sách bản thảo khen không dứt miệng, chữ có vật đẹp, hắn biết này sách bản thảo liền là xuất từ trước mắt Tú Tài tay, ai biết đối phương ngày sau có thể hay không cùng thành bên trong quý nhân có liên quan tới. Không phải trước đây đòi nợ nơi nào sẽ khách khí như vậy. Cân nhắc lợi hại về sau, Trần Hổ cuối cùng vẫn gật đầu. Lương Nghệ mừng rỡ, cũng không dây dưa dài dòng, vậy chúng ta liền lại viết một phần khế ước, trong hai tháng, nhất định phải đủ số trả hết nợ, tuyệt không khất nợ. Lương Nghệ không dám nắm thời gian thẻ quá chết, xuất phát từ kiếp trước cẩn thận, hắn cố ý nuối lòng đến hai tháng, cho mình chữa chút chỗ trống. Nếu quyết định, Trần Hổ cũng không dài dòng, hai bên đắp lên thủ ấn, cắt chấp nhất phần, Lương Nghệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rời đi hiệu cầm đồ về sau, Lương Nghệ không dám trì hoãn, thu thập xong hành lý, kéo lên Giang Vàng người cùng nhau ra khỏi thành, chạy tới An Định tự. Tốt xấu, trước mắt lại qua một cửa. Chương 3, có tiên. Chương 3, có tiên. Ngoài thành, An Định tự. Lương Nghệ đẩy cửa đi ra ngoài, hô hấp lấy trong núi không khí mát mẻ, tâm tình không khỏi càng dễ chịu, sau đó như thường ngày đồng dạng đánh lên ngũ cầm hí. Ở kiếp này, hắn cũng không muốn lại bất ngờ chết rồi, tự nhiên muốn thật tốt bảo dưỡng thân thể. Hôm qua chạm vạng tối trước cùng Giang Vàng người cùng một chỗ chạy tới An Định tự, sư tiếp khách nghe xong hắn liền là gần nhất tại Tụy Văn Các sao chép sách bản thảo người, lập tức thông báo phương trưởng. Đợi phương trưởng tận mắt nhìn đến Lương Nghệ nâng bút viết, lập tức vui vô cùng, tại chỗ định ra 10 lượng bạc làm Lương Nghệ sao chép một tháng Phật kinh trả thù lao. Coi chữ, kết cấu nghiêm cẩn, ý vị sinh động, không phải mấy chục năm khổ công không thể đến vậy. Lương thí chủ bằng chừng ấy tuổi, lại có như vậy tạo nghệ, đúng là hiếm thấy. Phương trưởng tán dương sau khi, vẫn không khỏi cảm thán, chủ yếu là Lương Nghệ chữ viết thật sự là quá tốt. Sau đó, Lương Nghệ liền theo Sa Di vào ở trong chùa sau sương phòng, đến mức Giang Vàng người thì là tọa nguyện lấy được khế tiền, hài lòng xuống núi. Lúc này nỗi lo về sau đã trừ, Lương Nghệ cũng là triệt để trầm tĩnh lại. Sau đó nửa tháng, hắn cả ngày đợi tại tàng kinh các sao chép Phật kinh, khi nhàn hạ liền dạo bước rừng núi, yên lặng nghe thiền âm, thể xác tinh thần đều nhẹ nhàng rất nhiều. Sáng sớm ngày nọ, Lương Nghệ theo thường lệ luyện tập ngũ cầm hí, luyện luyện, lại mơ hồ phát giác được một kia không tầm thường. Hắn lòng có cảm giác, phản phất đụng chạm đến một loại nào đó cánh cửa, đợi cho một thức sau cùng thu thế, trong đầu hình như có một tiếng ngâm khẽ, nhưng cẩn thận tìm kiếm rồi lại chẳng được gì, phản phất giống như ảo giác. Nhưng khi hắn thả tay xuống, vừa bước ra một bước lúc, lại thấy một loại trước nay chưa có dễ dàng, thị lực, thính lực tựa hồ cũng rõ ràng hơn, liền đầu não cũng thư thái không ít. Lặp đi lặp lại xác nhận về sau, hắn khẳng định không phải là ảo giác của mình, trạng thái của mình xác thực so với trước đã khá nhiều. Nay ngũ cầm hí tiếp trước luyện đến mấy năm, cải thiện cũng không rõ ràng, bây giờ luyện tập không đến 2 tháng, lại có hiệu quả như thế. Lại nghĩ tới thư pháp của chính mình tạo nghệ, cùng với sao chép duyệt thi thư Phật kinh sau càng ngày càng tốt trí nhớ, hắn trong lòng dần dần trồi lên một cái suy đoán, tựa hồ chỉ phải chăm chỉ luyện tập kỹ nghệ, đều có thể có thành tựu, chẳng lẽ này chính là mình xuyên qua mang tới bàn tay vàng. Nghĩ được như vậy, Lương Nghệ không khỏi hưng phấn lên. Chính mình vốn là người bình thường, nếu như không có chút phi phàm chỗ, tại phương thế giới này, chỉ sợ khó mà vươn mình. Dù vậy, hắn cũng không có kiêu ngạo, ngược lại càng thêm cẩn thận, đã đến như cơ duyên này, coi như nỗ lực sống được càng tốt hơn. Đến trong chùa Thiện Đường, hắn so bình thường ăn hơn 2 cái màn đầu, mua cơm sư tiếp khách cũng không có xử, người nào không biết thư sinh này đã là trong chùa thượng khách. Trước đó vài ngày có vị đại hương khách nhìn thấy Lương Nghệ sao chép Phật kinh, đối hắn kiểu chữ khen không dứt miệng, xương cao tự mới có cao như thế pháp. Trước khi đi mời đi kinh quyền lúc, càng trực tiếp góp 100 lượng tiền hương hỏa, nhường phương trượng có thể nói mừng rỡ, đặc biệt dặn dò toàn tự tăng chúng đối Lương Nghệ lễ nộ có thừa. Ăn uống no đủ về sau, Lương Nghệ cũng không lại trì hoãn, dạo chơi hướng đi tàng kinh các, bởi vì cảm thấy tự thân chỗ khác thường, hôm nay chép kinh càng dụng tâm. Không biết thư pháp khi nào có thể tiến thêm một bước. Hào hứng chỗ đến, hắn cơ tới chính là cả ngày. Sư tiếp khách thấy tình hình này, bẩm báo phương trượng về sau, tự mình đem đồ ăn đưa đến tàng kinh các. Chờ đến mặt trời lặn phía tây, mộ sắc ngấm dần chìm, Lương Nghệ hưng phấn trong lòng chậm rãi bình phục, cuối cùng gác lại bút, thỏa mãn nhìn một chút vừa sao chép tốt 3 quyển Phật kinh. Hôm nay hiệu suất khá cao, mặc dù kiểu chữ không có thể biến, lại có thể cảm giác ra so hôm qua lại tinh tiến một kia. Sao không dạy người mừng rỡ? Sư tiếp khách đốt đèn đưa Lương Nghệ hồi trở lại sau sương phòng, trên đường Lương Nghệ ngẩng đầu vào thiên, không thấy nửa điểm tinh quang, chỉ nghe tiếng gió thổi ngấm dần lên. Xem ra trời muốn mưa. Ban ngày sáng sủa, ban đêm chợt biến thiên, Lương Nghệ chỉ coi đây là trên núi bình thường tình huống, cũng không suy nghĩ nhiều, trở về phòng rửa mặt sau liền chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, phảng phất giống như manh thu gầm thét, vang vọng khắp nơi, màn đêm phía dưới, mưa xa mưa như chút nước. Mưa này tới quá mau. Ầm ầm. Thiên địa bỗng nhiên sáng như ban ngày, kinh lôi loài sáng, liên tục không ngừng, điện xà khiêu vũ, che kín chân trời. Lương Nghệ giật mình kêu lên. Thế giới này mưa xa thiên đô đáng sợ như vậy sao? Lúc này, ngoài cửa truyền đến sư tiếp khách cao giọng nhắc nhở, "Lương thí chủ, phương trưởng dặn dò ngài chớ ra cửa, an tâm đợi trong phòng, tối nay mưa xa rào rạt, sợ gặp nguy hiểm." Lương Nghệ luôn miệng nói tạ, thuận miệng hỏi, "Trên núi mưa gió luôn luôn khủng bố như thế sao?" Sư tiếp khách lắc đầu. Dĩ vãng cũng không có như vậy mưa nặng hạt, cũng không biết tối nay vì sao như thế, thí chủ an tâm nghỉ ngơi, tiểu tăng còn muốn đi nơi khác xem xét. Ngài bận rộn, không cần phải lo lắng ta. Đưa mắt nhìn sư tiếp khách rời đi, nghe ngoài phòng gió táp mưa xa, tiếng sấm vang rền, Lương Nghệ nhất thời khó ngủ, hắn tính tọa trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn hướng ra phía ngoài. "Hả?" Lương Nghệ bỗng dưng đứng người lên. Sáng sớm thay thính mắt tinh về sau, mới vừa thoáng nhìn ở giữa, hắn càng nhìn đến lôi quang điện hỏa bên trong, bất ngờ đứng thẳng một bóng người. Hắn cực lực trận to hai mắt, gấp chằm chằm tầng mây, điện quang lấp lánh ở giữa, hắn vững tin chính mình không có nhìn lầm, giữa không trung thật sự có người. "Thiên nhân, này lôi điện mưa xa, là do hắn mà ra." Khó trách sư tiếp khách nói dĩ vãng chưa bao giờ có này thời tiết. Phanh phanh phanh. Lương Nghệ rõ ràng nghe thấy mình như nổi trống nhịp tim, toàn bộ phía sau lưng hiện nổi da gà, nếu như thế gian này thật có tiên, chính mình có thể hay không tu tiên. Đang tâm loạn như ma thời khắc, giữa không trung bóng người kia chỗ chợt như sấm bạo tạt mở, bao phủ hoàn toàn tại điện quang bên trong. Ngay sau đó, một thanh âm xen lẫn tại tiếng sấm bên trong vang vọng đất trời, nếu như không phải Lương Nghệ thái thính mắt tinh, còn có thể xem nhẹ đi qua. "Ung dung thương thiên, ác liệt tại ta." Chỉ một thoáng, Lương Nghệ liền gặp được trên không đạo nhân ảnh kia ầm ầm bạo liệt, như sao băng tứ tán. Vô số bóng mở bắn về phía bắc phương, dần dần yên diệt, trung quy hư vô. Nhưng mà vào lúc này, Lương hai mắt tỏa sáng, hắn trông thấy một vệt bóng mờ bắn nhanh mà xuống, không như lệnh, đang nện ở hắn chỗ ở sân nhỏ. Nhất thời khí huyết dâng lên, Lương Nghệ cũng không lo được sư tiếp khách lúc trước cảnh cáo, đẩy cửa chạy nhập viện bên trong, chỉ thấy hạ xuống đồ vật lại là một cái ngọc giản, chính trực xuyên thẳng tại trong đất. Đây tuyệt đối là bảo vật. Bình thường ngọc thạch theo như thế cao tốc rơi xuống, sớm đã đập tan, sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Lương Nghệ không kịp nhìn kỹ, sợ bị người phát giác, vội vàng nhét vào trong tay áo, bước nhanh xông về trong phòng, cấp tốc khóa cửa. Cứ như vậy một hồi, hắn toàn thân ướt đẫm, chật vật như ướt sũng. Nhưng hắn không lo được này chút, chỉ vội vàng đem ngọc giản theo trong tay áo lấy ra nhét vào dưới gối, lung tung xoa xoa tóc, cởi áo ngoài nằm lên giường, bên tai chỉ có chính mình dồn dập nhịp tim. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, ngoài cửa liền vang lên sư tiếp khách thanh âm, "Lương thí chủ, mới vừa có thể từng thấy đến cái gì dị thường?" Lương Nghệ mím chặt đôi môi, không nói tiếng nào. Đợi sư tiếp khách lại hoán vài tiếng, mới giả bộ như bị đánh thức đồng dạng, tỉnh tỉnh đáp lại, "À, ta mới vừa ngủ, là xảy ra chuyện gì sao?" Sư tiếp khách vội nói, "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, quấy rầy thí chủ nghỉ ngơi, ngài ngủ tiếp." Đợi ngoài cửa tiếng bước chân đi xa, lại qua rất lâu, Lương Nghệ xác nhận lại không động tĩnh, mới cẩn thận từng ly từng tí từ dưới gối lấy ra cái kia cái ngọc giản, mượn ngoài cửa sổ điện quang, cẩn thận chu đáo. Đây rốt cuộc là cái gì? Nghiên cứu nửa ngày, không thu hoạch được gì, nhấc tay lâu có chút mỏi nhừ, đang muốn đem ngọc giản thả lại dưới gối, lại vô ý đụng chạm tới cái chắn. Oeng. Trong chốc lát, dị biến nảy sinh. Chương 4, Tử khí đông lai nhất phẩm thiên tiên quyết chương 4, Tử khí đông lai nhất phẩm thiên tiên quyết an định tự. Lương Nghệ ngoài ý muốn thu hoạch được ngọc giản, không cẩn thận đụng phải chán của mình, trong nháy mắt một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào trong đầu, nhận như thế trùng kích, sắc mặt hắn thoáng chốc trắng bệnh, cả người cường trên giường, không nhúc nhích. Qua một hồi lâu, Lương Nghệ mới tỉnh hồn lại, bụng lớn thở hổn hển, toàn thân mồ hôi đầm đìa, có thể ánh mắt của hắn lúc này lại sáng lên đến kinh người. Tu tiên công pháp, Tử khí đông lai nhất phẩm thiên tiên quyết, bao hàm toàn diện, tiên đạo chân ngôn. Trong cõi u minh hắn đột nhiên có một loại cảm giác, công pháp này chính là thế gian đỉnh tiêm tu tiên pháp môn, không thua tại thế gian bất luận cái gì truyền thừa. Cảm thụ được cái kia đã lạc ấn vào chỗ sâu trong óc, tức liền biến thành sám cũng lao không đi công pháp tin tức, hắn cực lực đè thấp cổ họng, nhìn không được bật cười. Dù sao người nào lại không có làm qua tu tiên mộng? Kiếp trước tầm thường vô vi, mệt mỏi, nửa đêm lăn lộn khó ngủ, làm sao chưa từng huyễn tưởng chính mình mạnh mẽ vô cùng, đánh vỡ cái kia làm người buồn nôn thế tục quy tắc. Qua rất lâu, Lương Nghệ mới từ mừng như điên bên trong tỉnh táo lại, lúc này mới nhớ tới ngọc giản vừa rồi rơi xuống ở một bên, nhưng hắn đứng dậy tìm kiếm, lại phát hiện chỉ còn lại có một đống ngọc mảnh. Lương Nghệ thấy này ngược lại an tâm, ngọc giản tự hủy, vì hắn đã giảm bớt đi không ít phiền toái, hắn cũng không lãng phí thời gian, đem ngọc mảnh toàn bộ thu thập tới trong tay, mở cửa, trực tiếp gắn ra ngoài, mưa gió chốc lát liền đưa chúng nó thổi tan, cũng tìm không được nữa tồn tại qua dấu vết. Về sau, Lương Nghệ liền nằm ở trên giường cưỡng ép chìm vào giấc ngủ, không phải hắn không muốn nếm thử tu luyện công pháp, mà là công pháp nhập môn có kỳ đặc nhất định phải cầu. Tử khí đông lai, cần đợi chiều dương mặt trời mọc thời điểm. Chỉ có nhập môn về sau, mới đã không còn như thế hạn chế, dĩ nhiên, nếu như tại mặt trời mọc thời gian tu luyện, vẫn như cũng làm ít công to, càng phù hợp công pháp thuộc tính. Chẳng qua là tối nay mưa gió không ngừng, cũng không biết ngày mai có thể hay không rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Nhất thời suy nghĩ muôn vàn, cho dù Lương Nghệ cưỡng ép mong muốn chạy không tinh thần chìm vào giấc ngủ, vẫn là qua rất lâu mới mơ mơ màng màng tiếp đi. Nhưng trong đầu hắn vẫn một mực nhắc nhở chính mình, nhất định phải thức dậy sớm. Một phần vạn sáng mai ánh bình minh đầy trời, mặt trời mọc đông phương đâu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thiên công lại không tốt, cũng không cạnh, vẫn như cũ tiểu vũ như mơ, Lương Nghệ dậy thật sớm, trong lòng hơi có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình. Đêm qua đã là đến thiên chi may mắn, không thể lại lòng tham không đáy. Thế gian có bao nhiêu người có thể như thế gặp gỡ? Thà ở kiếp trước, đơn giản có thể so với sổ số chúng giải thưởng lớn. Hiện tại tình cảnh đã so kiếp trước tốt hơn rất nhiều. Kiếp trước nhiều năm khổ nạn dưỡng thành bản thân an ủi pháp, nhường Lương Nghệ lại lần nữa lạc quan dâng lên. Nếu không phải là như thế, cao áp chỗ làm việc trong hoàn cảnh, vì sao duy chỉ có Lương Nghệ chống đỡ đến cuối cùng, trở thành chỉ vừa thoát khỏi lớn tuổi bị cắt vận mệnh người? Mặc dù nhưng về sau vẫn là bất ngờ chết rồi. Thu thập xong tâm tình về sau, Lương Nghệ như thường ngày đồng dạng rửa mặt chỉnh lý, đánh một bộ ngũ cầm hí, lúc này mới nhàn nhã hướng thiện đường mà đi. Đoạn đường này lại phát hiện trong chùa không giống ngày xưa bình tĩnh, không ít sa di tăng chúng bước chân vội vàng ra vào trong ngoài. Theo đôi câu vài lời bên trong, Lương Nghệ hiểu rõ là đêm qua động tĩnh quá lớn, cách đó không xa nửa cái đỉnh núi bị trẻ thành đất bằng, lại thêm câu kia sen lẫn tại tiếng sấm bên trong ung dung thương thiên, ác liệt tại ta người hữu tâm tuyệt sẽ không bỏ qua, an định tự cũng có võ tăng cao nhân, nếu như không có phản ứng đó mới kỳ quái. Lương Nghệ giả vờ đêm qua ngủ say chưa từng phát giác dị thường, một mặt tò mò nghe ngóng, nghe được đặc sắc chỗ càng là liên tục kinh hô, ăn xong điểm tâm về sau còn làm như có thật theo sát tăng chúng đi xem mắt bị cắt đứt đỉnh núi, một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Như thế diễn nửa ngày cho vui, ăn cơm trưa, Lương Nghệ mới trở lại tàng kinh các, bình tĩnh lại tâm tình bắt đầu sao chép Phật kinh. Ngay từ đầu còn có chút tâm thần không yên, nhưng rất nhanh tại nhất bút nhất họa ở giữa, cả người đều trầm ổn an tĩnh lại. Đợi ngừng một lúc, hắn mới phát hiện chân trời đã xuyên vào mộ sắc, tiểu sa di theo thường lệ đem đồ ăn đưa đến tàng kinh các. Lương Nghệ thuận miệng lại nghe ngóng vài câu, biết được can định tự trên dưới bận bịu cả ngày lại không thu hoạch được gì, đã bỏ đi làm to chuyện, khả năng chỉ lưu số ít tăng chúng tiếp tục điều tra. Những người còn lại ai về chỗ đấy? Hắn đi theo cảm thán một ít, liền ung dung trở lại gian phòng của mình. Lúc này hắn đã hoàn toàn bình tĩnh, viết chữ đào giã tình thao, quả thật có thể để cho người ta lòng yên tĩnh. Một đêm này Lương Nghệ bình yên ngủ, thậm chí còn làm một cái mộng đẹp, khoe miệng không tự giác hơi hơi nâng lên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, chân trời ánh bình minh đầy trời, Lương Nghệ mở hai mắt ra, hưng phấn khó đè nén. Mặt trời mọc đông phương, hắn cũng không chậm trễ thời gian, vội vàng rửa mặt một phiên, liền trong phòng ngồi xếp bằng, chậm đợi mặt trời mọc thời gian. Hắn không nghĩ tới đến hậu sơn tu luyện, dù sao còn có tăng chúng tại điều tra, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, cẩn thận là hơn. Cũng không lâu lắm, chân trời một vệt mặt trời đỏ từ ánh bình minh vân hải bên trong nhảy ra, Lương Nghệ không do dự nữa, y theo cái kia đã là cấn tận xương pháp môn, mặc niệm chân quyết, điều chỉnh hô hấp, nếm thử hấp thụ thiên địa tử khí. Chẳng qua là hắn cũng không cảm nhận được chân kinh bên trong nói tới tử khí đông lai cảm giác cấn tiên quyết thuật, một bước này chỉ cần dựa theo công pháp bất kỳ người nào đều có thể cảm giác. Nhưng đi qua hôm qua viết chữ tĩnh tâm, lúc này Lương Nghệ cũng không tự loạn trận cước, mà là tiếp tục hoàn chỉnh vận chuyển công pháp, hoàn thành chu thiên hô hấp về sau, mới mở hai mắt ra. Lúc này thái dương đã mang theo nóng bỏng chi ý, Lương Nghệ đứng dậy lắc lắc tay, cũng không cảm giác được tự thân bất kỳ biến hóa nào, lại cũng không có nhục trí. Tu tiên như lên trời, há có thể tùy tiện đạt thành. Nếu hôm nay không được, vậy liền chờ ngày mai, chính mình bất quá một kẻ phàm nhân, có thể có lần này gặp gỡ, đã là may mà, không thể cương cầu quá nhiều. Tiếp lấy hắn lại đánh một bộ ngũ cầm hí, lúc này mới thản nhiên chạy tới thiện đường, dùng qua đồ ăn sáng, lại tiến vào tàng kinh các, bắt đầu mới một ngày Phật kinh sao chép công tác. Này không phải sao chép sách, đây là nhặt tiền a. 10 lượng bạc, tình thế bắt buộc. Như thế đảo mắt lại là 10 ngày đi qua. An Định tự không có tình huống gì phát sinh, chỉ bất quá khách hành hương số lượng nhiều rất nhiều, Lương Nghệ cũng không hề quan tâm quá nhiều, có lẽ những người này đều có mục đích, cái kia đêm động tĩnh lớn như vậy, thành bên trong đại nhân vật làm sao có thể không có hành động. Tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn, hôm qua hắn đã hoàn thành sao chép Phật kinh nhiệm vụ, Lương Nghệ sáng sớm dâng lên, chuẩn bị tại An Định tự tiến hành một lần cuối cùng tu luyện. Nếu như vẫn không hiệu quả, liền theo ước định nhận lấy tiền công xuống núi, hoàn lại linh gia hiệu cầm đồ nợ nần, từ đó vượt qua an ổn sinh hoạt. Thuận tiện, tiếp tục nếm thử tu cái tiên. Cuộc sống như vậy, cơ hồ không có áp lực chút nào, so với kiếp trước, sao mà hạnh phúc. Sau đó tu luyện vẫn như cũ không tiến triển chút nào, Lương Nghệ cũng không nhục trí, kiếp trước không có vươn mình cơ hội, hắn còn dốc hết toàn lực sống sót, kiếp này có cơ duyên này, lại sao có thể không tóm chặt lấy. Tốt cơm không sợ muộn. Kiếp trước khắc vào toàn bộ dân tộc trong xương cốt cứng cỏi, rất nhanh nhường Lương Nghệ tỉnh lại, ăn xong đồ ăn sáng, hắn liền đi thấy Phương Trượng. Phương Trượng cười híp mắt nhìn xem Lương Nghệ, đi theo phía sau một tên tay nâng khay xà gì, trong mâm để đó hai thỏi nguyên bảo. Lương thí chủ, đây là 10 lượng bạc, xin ngài nhận lấy. Lương Nghệ cũng không khách khí, đem bạc thu nhập túi tiền, đặt vào trong tay áo, cảm thụ được cái kia phần chịu nặng trọng lượng, trong lòng một mảnh an ổn. Trong khoảng thời gian này nhờ Phương Trượng chiếu cố, tiểu sinh vô cùng cảm kích. Thí chủ nói quá lời, bất quá là tiện tay mà thôi, nếu là lần sau tệ tự còn cần sao chép Phật kinh, mong rằng thí chủ có thể lại lần nữa tương trợ. Dễ nói, thừa mông Phương Trượng coi trọng, là tiểu sinh may mắn, như thế nào chối từ? Phương Trượng đối Lương Nghệ phản ứng rất là hài lòng, cao hứng rất nhiều, phân phó bên người Sa Di, giới không, ngươi tự mình đưa Lương thí chủ về thành. Lương Nghệ liên tục khoát tay nói không được, nhưng không lay chuyển được Phương Trượng nhiệt tình, cuối cùng tại Sa Di hộ tống hạ rời đi An Định tự. Phương Trượng nhìn xem Lương Nghệ rời đi bóng lưng, lắc đầu, xem ra đối phương xác thực không có bất kỳ cái gì dị thường, cái kia đêm kỳ cảnh về sau, hắn âm thầm phái người từng điều tra Lương Nghệ gian phòng, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Một bên khác, Lương Nghệ xuống núi thời sơn đường gặp đèn, có thể chân trời dáng chiều chói lọi đầy trời, hắn nhưng trong lòng thì ý đắc chí đầy. Lần này đi trở về nhà, hoàn lại nợ nần, con đường phía trước một mảnh đường bằng phẳng. Chương 5, mạch nước ngầm chương 5, mạch nước ngầm ung thành. Mặt trời mọc đông phương, ánh bình minh đầy trời, trên lá cây còn giữ sương mai, đường phố ngoại chuyển tới trận trận người bán hàng rong giao hàng gào to âm thanh, không ít người nhà nóc nhà đã khói bếp lượn lờ. Lương Nghệ lúc này hoàn thành công pháp Chu Thiên vận chuyển, mặc dù vẫn không có cái gì phản hồi, nội tâm lại như cũ hào hứng tràn đầy. Hắn giống như ngày thường đến đầu đường quán mì ăn mì xong, cùng chủ quán quen thuộc lên tiếng chào, buông xuống một đồng tiền, trực tiếp hướng người môi giới mà đi. Người môi giới răng vàng người vừa thấy được Lương Nghệ thân ảnh, con mắt lập tức sáng lên. Lương Tú Tài, ngài theo An Định tự trở về à nha? Đêm qua vừa tới nhà, hôm nay sáng sớm liền đến phiền toái của mồi, theo ta đến Minh gia hiệu cầm đồ đi một chuyến, nắm sổ sách kết. Tốt tốt tốt, ta liền biết bằng ngài Lương tướng công bản sự, chút tiền ấy bất quá là dễ như trở bàn tay. Chờ ta cầm lên kế ước, hôm nay nhất định giúp ngài nắm việc này hoàn toàn kết. Nghe nói Lương Nghệ đã chủ đến tiền, răng vàng người đối với hắn kiếm tiền tốc độ kinh ngạc không thôi, xưng hô cũng theo Tú Tài biến thành tướng công. Lương Nghệ đối với cái này cũng không thèm để ý, bất quá là trợ búa người sinh tồn chi đạo thôi, chưa nói tới cái gì đạp thấp nâng cao, cũng là vì mạng sống. Lương Nghệ trả răng vàng người một lượng bạc, đối phương cũng động tác lưu loát, chuẩn bị kỹ càng đồ vật về sau, lập tức theo Lương Nghệ chạy tới Ninh gia hiệu cầm đồ, vừa mới tiến ngõ nhỏ, liền bắt gặp Trần Hổ ba huynh đệ. Trần Hổ bệ, chúng ta dựa theo ước định đến trả tiền. Nhanh như vậy? Trần Hổ nội tâm hơi kinh ngạc, nguyên bản định ra 2 tháng kỳ hạn, không nghĩ tới vừa qua khỏi 1 tháng, đối phương liền dâng tiền lên cửa. Này Tú Tài, ngược lại thật sự có chút bản sự. Ngắn ngủi 1 tháng, theo nghèo rất mùng tơi đến trả hết nợ nần, Trần Hổ tự hỏi đổi lại là chính mình, tuyệt đối làm không được. Trần Hổ lúc này cũng là thoải mái, cũng không có tự nhiên đâm ngang, ý theo khế ước thu 5 lượng bạc về sau, không muốn giải rắc tiền lãi, lập tức đem giấy vay nợ tiêu hủy, tiền hàng thanh toán xong. Có lẽ là thu sổ sách thuận lợi tâm tình không tệ, Trần Hổ trong lúc lơ đãng còn hỏi một câu, Lương Tú Tài 1 tháng này là từ đâu mà kiếm đến nhiều tiền như vậy? Lương Nghệ còn chưa mở miệng, giang vàng người đã một mặt đắc ý, giống như là tranh công giống như cướp lời nói, 1 tháng này Lương tướng công đều tại An Định tự sao chép Phật kinh, kiếm dòng giá 10 lượng bạc. Hả? Trần Hổ nghe xong, đột nhiên đứng dậy, Lương Nghệ cũng giật nảy mình, cảm thấy buồn bực, bất quá 10 lượng bạc, làm sao đến mức kinh ngạc như thế. Đối người tầm thường mà nói 10 lượng bạc thật là một khoản tiền lớn, nhưng đối phương tuyệt không phải không bỏ ra nổi, có thể Trần Hổ câu nói tiếp theo, lại làm cho trong lòng hắn siết chặt, một tháng này Lương Tú Tài một mực tại An Định tự. Nghe đồn 11 ngày trước đêm khuya, có tiên nhân nộ đạp lôi đỉnh ngã xuống thế gian, ngài có thể từng tận mắt nhìn thấy. Giang Vàng người lúc này một mặt mơ mịt, rõ ràng việc này gần như chỉ ở trong phạm vi nhỏ lưu truyền. Lương Nghệ lúc này lắc đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hoàn toàn không thừa nhận. Này là ở đâu ra tin tức? Ta một mực tại trong chùa, chưa từng nghe nói, bất quá 11 ngày đêm trước bên trong xác thực cuồng phong bạo vũ, lôi đình đàn sen, nhưng ta sớm nằm ngủ, sau này cũng chưa từng nghe trong chùa tăng chúng nhắc lên phát sinh tiên nhân hàng thế tin tức. Phải không? Ta cũng là tin đồn, xem ra lầm tin tin nhảm, ha ha. Trần Hổ lúc này cười ha hả, đáy mắt lại lướt qua một tia thật sâu hoài nghi, chẳng lẽ cái kia đêm Lương Tú Tài thật ngủ được nặng như vậy, không chút nào cảm giác. Giang Vàng người lúc này cũng có chút hiếu kỳ, nhưng thấy Trần Hổ không cần phải nhiều lời nữa, cũng chỉ được hậm hực coi như thôi, nhìn Lương Nghệ hai người bóng lưng rời đi, Trần Hổ cuối cùng vẫn là làm quyết định, việc này chi bằng bẩm báo ông chủ. Bây giờ truyền ngôn phủ thành có đại nhân vật phái người tới Ung Thành, bất luận cái gì tin tức liên quan tới An Định tự đều không thể bỏ qua, đến mức đến tiếp sau như thế nào, do ông chủ định đoạt là được. Người môi giới. Lúc này Lương Nghệ đã mất nợ nần quân thân, cả người đều bùng lòng. Mặc dù tại Trần Hổ nơi nào xảy ra chút khúc nhạc giọng ngắn, hắn cũng không quá mức để ý, nếu như tình thế nghiêm trọng, chính mình căn bản ra không được An Định tự. Còn nữa, trong khoảng thời gian này thành bên trong thám tử liên tục không ngừng giả bộ như khách hành hương lên núi, An Định tự đều bình yên vô sự, hắn một giới nho nhỏ tú tài, lúc này tự loạn trận cước muốn rời khỏi Ung Thành, ngược lại lộ ra có tật giật mình. Không bằng trang làm cái gì cũng không có phát sinh, ngược lại ngọc giản đã tiêu tán ở thiên địa, chỉ cần mình ổn định trận cước, liền không người có thể tìm ra dị thường. Lương Nghệ buông xuống chỗ có tâm sự, nhưng đáy lòng vẫn khuyên bảo chính mình cần hành sự cẩn thận, hắn cùng Giang Vàng nhân đạo đừng chuẩn bị rời đi người môi giới, lại bị Giang Vàng người trực tiếp giữ chặt. Lương tướng công, xin chờ một chút. Tụy Văn các hoàng trưởng quỹ lần trước tới người môi giới đi tìm ngài, khi đó ngài còn tại An Định tự, hắn cố ý dặn dò ta chờ ngài trở về, nhất định phải tới cửa bái phòng. A, Lương Nghệ không nghĩ tới còn sẽ có này vừa ra, chính mình bất quá một cái nghèo tú tài, trước đây sao chép sách cũng chỉ là tiền công hơi phồng, làm sao đến mức làm cho đối phương tự thân lên môn? Giang Vàng người gặp hắn nghi hoặc, cũng có chút xấu hổ. Lần trước ta nhất thời cao hứng, không cẩn thận cùng hoàng trưởng quỹ nói ngài một tháng kiếm 10 lượng chép kinh bạc sự tình. Không có qua mấy ngày, hắn liền chuyên môn tìm ta bàn giao việc này. Thì ra là thế. Xem ra chính mình đây cũng là dương danh một chữ thành danh, người đọc sách cái nào sẽ không để ý. Lương Nghệ nghĩ đến nơi này, trực tiếp gật đầu đáp ứng, nhường Giang Vàng người an bài đến tiếp sau gặp mặt thời gian, thông chi chính mình là đủ. Lại hỏi một lần Giang Vàng người lại không có mặt khác việc vật đánh, hắn liền về đến trong nhà. Ngồi tại trước bàn sách, Lương Nghệ không tiếp tục luyện chữ, bây giờ trong tay hắn còn có 3 lượng tồn bạc cũng mấy trăm đồng tiền, tạm thời sinh kế vô ưu. Nếu như thế, hắn liền muốn thật tốt bố trí một thoáng cái này nhà chỉ có 4 bức tường nơi ở, không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình đem tại đây lý trưởng ở đã là muốn ở lâu. Dù sao cũng nên ở đến dễ chịu chút. Chân trời mặt trời chiều ngã về tây, mây tàn chiếu rọi nhân gian, như chói lọi dáng đỏ đồng dạng. Lương Nghệ có chút ý đắc chí đầy, có phòng có tiền, sinh hoạt bình thản, lại an ổn hạnh phúc. Một bên khác, Trần Hổ tìm tới ông chủ Yên Tĩnh Huệ đến, đem Lương Nghệ tình huống một nói rõ chuyện. Ông chủ, muốn hay không phái người nhìn chằm chằm cái này Lương Nghệ? Yên Tĩnh Huệ tới lắc đầu. Phủ thành bên kia gửi thư thật có người đến, chúng ta tạm thời không muốn thêm chuyện. An Định tự có võ tăng tòa chấn, ngươi cũng đã nói, này Lương Nghệ chẳng qua là một giới bình thường thư sinh, nếu như hắn thật có vấn đề, trong chuột như thế nào thả hắn ra? Mặc dù hắn có chỗ dầu diếm, đợi điều tra rõ ràng lại tìm hắn không mượn, ngược lại phụ thành người tới chậm chạp chưa hiện thân, chỉ sợ đang âm thầm điều tra. Thành bên trong thế lực khác đều án binh bất động, vậy chúng ta cũng không cần vận động, chỉ cần này tú tài không ra Ung Thành, không rời ta ánh mắt, liền do hắn đi. Chân Hổ đội vàng tuân mệnh lui ra. Trong phòng chỉ còn lại Yên Tĩnh Huệ tới một người ngồi một mình, trời chiều bóng mờ rơi vào trên mặt hắn, vẻ mặt chớ phân biệt. Thời buổi rối loạn a, 10 năm trước tiên nhân đột nhiên nhập thế, triều chính trên dưới quần quận sóng ngầm, bây giờ An Định tự trận chuyển tiên tung, cũng không biết là họa hay phúc. Tiên nhân a, hắn thấp giọng tì thảo, trong mắt đều là khát vọng. Hắn từng có may mắn gặp qua tiên nhân, uy chấn giang hồ tiên tiên tông sư, tại tiên trong tay người cũng bất quá như sâu kiến. Hắn lại sao có thể không trong lòng mong mỏi? Mà Lương Nghệ rời đi người môi giới về sau, Giang Vàng người liền vội vàng chạy tới Tụy Văn Các, thống trưởng quỹ bẩm báo Lương Nghệ về nhà tin tức. Lao câu, chuẩn bị lễ. Hoàng Chi Hành không có chút gì do dự, phân phó tôi tớ chuẩn bị quà tặng, lại đối Giang Vàng người nói, vất vả Giang Vàng người, theo ta cùng nhau đi bái phòng Lương Tú Tài. A, hiện tại đội vã như vậy, thấy Hoàng Chi Hành như thế cấp bách, Giang Vàng người cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn lập tức phản ứng lại, không người phía trước dẫn đường. Xem ra này Lương Tú Tài lúc này thật là thành nhân vật a. Chương 6, phun trào. Ngay tại Lương Nghệ chuẩn bị đi lúc ăn cơm tối, Hoàng Chi Hành mang theo hậu lễ tại Giang Vàng người cùng đi tới Lương Nghệ trong nhà. Lương tướng công, Tụy Văn các hoàng trưởng quỹ tới bái phòng ngươi. Giang Vàng người mở miệng hướng Lương Nghệ giới thiệu khách đến thăm. Hoàng Chi Hành một mặt nho nhã, mở miệng cũng là hòa khí chí cực. Hoàng Mỗ tùy tiện tới chơi, Lương Tú Tài không cần thiết để ý, lão câu. Hoàng Chi Hành ra hiệu Lao Khâu đưa lên lễ vật, Lương Nghệ liền vội mở miệng, "Hoàng trưởng quý thật sự là quá khách khí, ngươi có thể tới Hàn Xá, có thể nói rồng đến nhà tôn, nhanh mời vào bên trong." Lương Nghệ đưa tay hương nên Hoàng Chi Hành vào bên trong, đến trong phòng, lại ngay cả ghế đều thu thập không đủ, trong lúc nhất thời Lương Nghệ cũng có chút xấu hổ. Cũng may Hoàng Chi Hành cũng không để ý, chủ động hóa giải xấu hổ, ngồi tại ngắn trên ghế, Lương Tú Tài quả nhiên phẩm tính hào hiệp, như thế hoàn cảnh vẫn như cũ bất khuất, chữa như người, mới vừa đáng quý. Lương Nghệ theo đối phương cho bậc thang, cũng ngồi tại đối diện ngắn trên ghế, Giang Vàng người hai người thì đứng ở một bên, cũng không có để ý Hoàng trưởng quỹ quá khen rồi, không quan trọng chứ không đáng giá nhắc tới. Lương Tú Tài chớ có từ mỏng, huyện tôn đại nhân đều chính miệng tán dương chữ của ngươi, nói ngươi bút mực ở giữa có sơn hà chi khí, thước bức bên trong thấy thiên địa chi rộng. A, huyện tôn, ta không biết ai nhìn xem Lương Nghệ một mặt mộng bức dáng vẻ, Hoàng Chi Hành cũng không có thừa nước đục thả câu. Trước đây An Định tự có khách hành hương hào ném 100 lượng bạc dòng thỉnh Phật kinh, chính là huyện tôn đại nhân. Thì ra là thế. Xem ra Hoàng trưởng quỹ thấy mình, cũng là bởi vì duyên cớ này, cũng không phải mình trước đây suy nghĩ 10 lượng sao chép sách bạc duyên cớ. Lương Nghệ trong lòng càng cao hứng, này vốn không quen biết huyện tôn đại nhân, đã thành vì mình quý nhân, không phải trước mắt Hoàng trưởng quỹ làm sao có thể nắm chính mình nho nhỏ tú tài để vào mắt. Lần này tùy tiện tới chơi, Hoàng Mộ Kỳ thật có một chuyện muốn nhờ, ta nguyện dùng 1 lượng bạc một quyển sách bản thảo giá cả, xin ngài vì ta tụy văn các sao chép thi thư. Bên cạnh Răng Vàng người nghe đến nơi này, không khỏi trừng to mắt, Lương Nghệ cũng không có phản ứng, Hoàng Chi Hành thấy thế, cảm thấy càng ngày càng hài lòng. Bất quá ta có cái yêu cầu, 1 tháng nhiều nhất chỉ có thể sao chép 5 bản sách bản thảo, lại không tiếp thụ sách khác cửa hàng ủy thác, Lương Tú Tài có thể đáp ứng không? Nghe đến đó, Lương Nghệ lập tức hiểu rõ Hoàng trưởng quỹ dụ ý, này nếu như là thả ở kiếp trước, vị này Hoàng trưởng quỹ cũng là đói khát marketing lũng đoạn hảo thủ. Lương Nghệ suy nghĩ một lát, một bản thi thư sách bản thảo nhiều nhất bất quá hơn 1000 chữ, này 1 lượng bạc thù lao có thể nói giá trên trời. Nếu là đáp ứng Hoàng Chi Hành có thể nói áo cơm vô ưu, tại Ung Thành còn có chỗ dựa, tùy văn các bậc này cửa hàng sách cũng không phải ai cũng có thể tại Ung Thành mở, tại thành bên trong thực lực cũng là số 1. Mà lại cứ như vậy, chính mình liền có nhiều thời gian hơn, không cần quan tâm việc bạc lãnh, nghĩ đến nơi này, Lương Nghệ lúc này không có chút gì do dự. Cố mong muốn ngươi, không dám tỉnh ngươi. Tốt. Hoàng Chi Hành cũng không phải dây dưa dài dòng thế hệ, lúc này nhường Răng Vàng người chứng kiến, thương lượng chi tiết hai bên sau khi đồng ý lập tức ký kết khế ước. Hết thảy đều kết thúc về sau, Hoàng Chi Hành cũng không lại trì hoãn thời gian, thương lượng xong Lương Nghệ tới cửa sao chép sách thời gian, đến lúc đó phái người đón hắn tới cửa, liền cáo từ rời đi. Giang Vàng người lúc này cũng cười mê mắt, vừa rồi Hoàng Chi Hành có thể là cho chọn vẹn 1 lượng bạc làm chứng kiến khế tiền, có thể nói thiên hàng huyền tài. Mà lại Lương Nghệ còn cùng hắn mua đồ dùng trong nhà tạp vật, ở giữa lại là một món thu nhập. Lương tướng công yên tâm, ngày mai ta liền đem đồ dùng trong nhà tạp vật đưa tới, tuyệt không nhường ngươi chờ lâu. Đưa mắt nhìn Giang Vàng người rời đi, Lương Nghệ cảm thấy cũng là mừng rỡ không thôi, chính mình sau khi xuyên việt chẳng lẽ chuyển vận, làm sao tất cả đều là việc vui. Cao hứng rất nhiều, đột nhiên bụng một hồi kêu to, Lương Nghệ mới phản ứng được còn không có ăn cơm chiều, lúc này hướng đường phố tiểu quán mà đi. Tối nay nên uống cạn một chén lớn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lương Nghệ hô hấp thổ nạp chu thiên hoàn thành, mặc dù vẫn như cũ không thu hoạch được gì, nhưng tâm tình lại không có nửa điểm sa sút, hắn mơ hồ có loại cảm giác nhập môn thành công đã không xa. Chờ dùng qua đồ ăn sáng, Giang Vàng người liền mang theo người đưa đồ dùng trong nhà đến cổng, bàn ghế, đầy đủ mọi thứ, lúc này hắn nhà mới càng hoàn chỉnh. Chờ coi xong sổ sách thanh toán 2 lượng 3 tiền bạc cho Giang Vàng người, Lương Nghệ mới có rảnh dò xét nhà của mình, đã cùng vừa xuyên qua lúc triệt để rực rỡ hẳn lên. Hắn nắm ghế nằm rời đến dưới mái hiên, cầm lấy một bản tạp ký tiểu thuyết, bên cạnh ngâm một bình trà, nằm tại trên ghế nằm, đảo đọc tiểu thuyết, có thể nói dương dương tự ác. Mà vừa rồi quân đổ vào cửa cái kia phiên động tĩnh, cũng kinh động đến 4 phía láng giềng, Giang Vàng người vừa ra cửa liền bị quen biết láng giềng ngăn lại, hỏi thăm Lương Nghệ đến cùng tình huống như thế nào. Giang Vàng người thụ Lương Nghệ ân huệ, cũng hiểu biết bởi vì Lương Nghệ đời trước tính tình lưu lại thanh danh bất hảo, rất tình nguyện giúp Lương Nghệ dương danh. Tiếp theo tại Giang Vàng người giảng giải phía dưới, đám láng giềng thỉnh thoảng truyền đến một tiếng thét kinh hãi, gần nhất cùng Lương Nghệ đã từng quen biết láng giềng, cũng chứng minh Lương Nghệ cùng trước đây hoàn toàn không giống. Nói tóm lại, tất cả mọi người đều có một cái chung nhận thức, trước kia nghèo toàn tu tài, phát đạt. Ngay tại Lương Nghệ thanh danh thay đổi thời điểm, huyện nha vị kia chưa từng gặp mặt lại giúp Lương Nghệ dương danh huyện tôn đại nhân Lý Chí Bình, giờ phút này lại là mặt mày ủ rũ. Trong khoảng thời gian này, thành bên trong các đại thế lực đều thu vào phủ thành người tới tin tức, chỉ bất quá một mực không thấy người, nhưng mới rồi Lý Chí Bình lại là chính mắt thấy phủ thành sứ giả. Trà rõ An Định tự. Đây là Lý Chí Bình nhận được mệnh lệnh, đoạn này thời gian phủ thành lai sứ đã âm thầm điều tra, chứng thực truyền ngôn cái kia mưa đêm đêm hoàn toàn chính xác tiên nhân buông xuống, chỉ bất quá đến bây giờ cũng không mặt khác thu hoạch. Cho nên hắn mới hiện thân, chuẩn bị nhường Lý Chí Bình tự mình xuống tràng điều tra An Định tự, nắm tiên nhân còn sót lại hay không chân tướng tìm ra. Lý Chí Bình cùng An Định tự có nhiều lui tới, mong muốn đề nghị ôn hòa điều tra, lại bị phủ thành sứ giả một tiếng cự tuyệt, nói thẳng như xuất sai lầm, toàn bộ Ung Thành đều sẽ phải gánh chịu triều đình lựa giận. Từ khi 10 năm trước, triều chính trên dưới lục tục ngao ngoe chứng kiến tiên nhân buông xuống thế tục về sau, thế tục cách cục đã sớm trong lúc vô tình phát sinh biến hóa, chỉ bất qua Ung Thành bực này thành nhỏ, bình dân không có chút nào cảm giác thôi. Triều đình bây giờ biết được đến tiên nhân hàng thế Ung Thành ngã xuống tin tức, bọn hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ. Thế nhưng An Định tự cũng không phải dê lợi làm thịt, trong chùa võ tăng đều là võ đạo có thành tựu hảo thủ, thật muốn nổi lên xung đột, chỉ sợ dùng huyện nha bộ khoái lực lượng, cũng không dám nói nhất định chiếm thượng phong. Có thể là phụ thành phương diện cũng sẽ không quản này chút, sẽ chỉ trách tự trách mình hành sự bất lực. Nghĩ đến nơi này, Lý Chí Bình cảm giác trận trận đau đầu. Nhưng bất kể như thế nào xoắn xuýt, chính mình nhất định phải hoàn thành phụ thành mệnh lệnh. Nếu bằng huyện nha sức một mình làm cũng được, vậy liền kéo lên thành bên trong thế lực khác cùng một chỗ, trước đây bọn hắn cũng đối An Định tự tiên nhân buông xuống dục dịch, không bằng đem bọn hắn kéo lên. Nghĩ đến nơi này, Lý Chí Bình không nữa xoắn xuýt, lập tức để cho người ta đi thỉnh thành bên trong các đại thế lực người cầm lái, ngày mai tới huyện nha một lần. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền có mấy cỗ xe ngựa đứng ở huyện nha cửa sau bên ngoài, từ cửa sau tiến vào huyện nha, Tụy Văn các hoàng chi hành cùng Ninh Gia Hiệu cầm đồ Yên Tĩnh Huệ tới bất ngờ liền ở trong đó. Chờ đến tất cả mọi người ngồi xuống, Lý Chí Bình cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp nắm tình huống nói rõ. Sau khi nghe xong, trong mắt mọi người đều là tình quang lóe lên, trong lòng có chút ý động. Xem ra đại gia cũng không có ý kiến, chỉ bất quá An Định tự võ tăng rất nhiều, như thế nào làm việc vẫn phải thương nghị thật kỹ lưỡng, không cần thiết xuất hiện sơ hở. Là cực kỳ cực, đừng không ăn được thịt dê còn chọc một thân ao. Sau đó tại mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng phía dưới, vây quét An Định tự kế hoạch dần dần thành hình. Ngay tại đại gia cũng không có ý kiến thời điểm, Yên Tĩnh Huệ tới đột nhiên nghĩ đến trước đây Trần Hổ hồi báo, linh quang lóe lên. Trước đây An Định tự mời thành bên trong một tú tài sao chép Phật kinh, tiên nhân hàng thế thời điểm, cái này người đang ở trong chùa, chúng ta muốn hay không đem hắn đi tìm đến, tìm kiếm tình huống cụ thể, làm đến không có sơ hở nào. Hả? Hoàng Chi Hành nghe đến nơi này, biến sắc, thốt ra. Người nói là Lương Nghệ. Đúng vậy. Chương 7, vào cuộc chương 7, vào cuộc huyện nha. Ai là Lương Nghệ? Thấy Lý Chí Bình một mặt mờ mịt, Hoàng Chi Hành vội vàng giới thiệu, liền là trước đây huyện tôn tán thưởng sao chép Phật kinh người. Nghe đến nơi này, Lý Chí Bình nhãn tỉnh sáng lên. Tay kia chữ sắc thực vào hắn mắt, nói là chìm đắm thư pháp mấy chục năm lão học cứu cũng không đủ, hắn trong nháy mắt hiểu rõ Ninh Huệ tới ý đồ, nhưng không có mở miệng nói chuyện nữa. Ninh Huệ tới cũng không có thừa nước đục thả câu, thư sinh này nếu là biết được tình huống, vậy chúng ta liền nhiều một phần hiểu rõ, nếu là hoàn toàn không biết gì cả, chúng ta cũng có thể mượn hắn dùng một lát, giúp chúng ta đi dò xét An Định tự. Mọi người lập tức hiểu rõ Ninh Huệ tới ý tứ. Lão gia hỏa này tâm tư thật độc, kể từ đó, này tú tài liền vào cuộc thành quân cờ, nhưng ở chàng không người lên tiếng phản đối, liền mới vừa cùng Lương Nghệ định ra khế ước Hoàng Chi Hành, cũng một lời không phát. Nếu như chẳng qua là hy sinh một cái tú tài, đem kế hoạch tổn thất xuống đến thấp nhất, đối bọn hắn mà nói, cũng xem như công đức viên mãn. Vậy liền phái người đi thỉnh vị này thư pháp chuyên gia tới một chuyến đi, ta còn chưa thấy qua bản thân đây. Lý Chí Bình giải quyết dứt khoát. Đêm qua rượu hàm chìm vào giấc ngủ, Lương Nghệ nhưng như cũ tại mặt trời mọc trước tỉnh lại. Tu luyện tu tiên công pháp đã thành thói quen. Không biết phải chăng là tư chất có hạn, Lương Nghệ đến nay vẫn chưa cảm nhận được cái gọi là tử khí đông lai lần này hoàn chỉnh hô hấp thổ nạp một chu thiên, vẫn như cũ không có chút nào biến hóa. Chỉ có cái kia trong cõi u minh dự cảm, phản phất chính mình lại bước một bước về phía trước, cách thành công chỉ kém một tầng giấy cửa sổ, đến thời cơ thích hợp, chính là phá kén thành bướm thời điểm. Tu luyện hoàn tất, hắn lại đánh một bộ ngũ cầm hí, cùng tu luyện tử khí đông lai nhất phẩm thiên tiên quyết khác biệt, lần này, hắn lại cảm giác được thân thể biến hóa. Đợi cho một cái động tác sau cùng hoàn thành, hắn đã mồ hôi rơi như mưa, đỉnh đầu hơi nước bốc lên, hai mắt sáng lên đến kinh người, mỗi cái lỗ chân lông đều tại thư giãn, khí huyết dâng trào. Hắn cảm giác thân thể như thoát thai hoán cốt đồng dạng, biến đến càng thêm nhẹ nhàng, nâng lên hai tay, làn da cũng tinh tế tỉ mỉ rất nhiều, hắn bước nhanh đi đến bạc nước một bên, cái bóng trong nước sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, da thịt bóng loáng. Đột nhiên linh quang lóe lên, hắn ở trong viện xoay quanh chạy trải qua, lại cầm lấy trong nhà túi đốt, dùng sức một tách ra. Giang giác một tiếng, túi đốt ứng tiếng mà đứt. Lực lượng của hắn cùng tốc độ đều mạnh lên. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Mở cửa xem xét, đúng là hai tên tạo áo bộ khoái đứng ở ngoài cửa. Có thể là Lương Nghệ Lương Tú Tài ở trước mặt. Tiểu sinh chính là Lương Nghệ, không biết hai vị sai già có gì muốn làm. Huyện tôn đại nhân cho mời. Và Tả Hữu láng giềng sớm đã lưu ý bên này động tĩnh, nghe xong lời này, lập tức xôn xao. Tụy Văn các trưởng quý tự mình đăng môn đã là không như bình thường, bây giờ huyện tôn lại cũng phái người tới thỉnh Lương Tú Tài, này Lương Tú Tài, thật sự là phát đạt. Lương Nghệ nhất thời cũng có chút choáng váng, nhưng rất nhanh phản ứng lại, quan sai tương thỉnh, không thể cự tuyệt, hắn làm sơ chỉnh lý, liền theo hai người rời đi, chỉ để lại đám láng giềng xì xào bàn tán, liên tục kinh ngạc tán thán. Này nghèo toan Tú Tài, thật không đồng dạng. Huyện nha. Lương Nghệ trực tiếp bị mang đến hậu đường, gặp được cung thành huyện lệnh Lý Chí Bình, hắn lại không ngờ tới, trong đường lại có một đám người đang chờ hắn, Hoàng Chi Hành cũng ở trong đó. Bị nhiều như vậy đại lao đồng thời nhìn chăm chú, Lương Nghệ bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội. Người chính là Lương Nghệ. Quả nhiên tuấn tú lịch sự, bản huyện mới quen văn chương của ngươi vẫn là tại huyện học thấy tay ngươi sao chép thi thư, lúc ấy liền rất đỗi kinh diễm, không nghĩ tới An Định tự tay của ngươi sao chép Phật kinh, càng là kinh hỉ. Mới vừa nói chuyện phiếm phía dưới, mới từ hoàng trưởng Quý Châu biết được chúng nó lại xuất từ cùng một người tay, ngắn ngủi thời gian, tiến cảnh như thế, ngày sau ngươi tất thành thư pháp chuyên gia. Lý Chí Bình vừa mở miệng chính là khen ngợi, mọi người cũng theo đó phụ họa, cái gì tuổi trẻ tài cao đại gia phong phạm bên thai không dứt. Lương Nghệ liên tục khiêm xưng không đáng giá nhắc tới trong lòng lại dị thường tỉnh táo, chính mình không có khả năng bị bọn hắn chân chính để vào mắt, bằng không tiến đến lâu như vậy, làm sao liền châu ngồi đều không có. Như thế khen ngợi, chỉ sợ tiếp xuống chính là bị thác trách nhiệm. Quả nhiên, Ninh Huệ tới tiếp lời đầu, lời nói xoay chuyển, Lương Tú Tài, trước đây ngươi tại An Định tự, có thể từng gặp cái gì dị thường. Lương Nghệ trong lòng siết chặt, chính để tới. Tiểu tử tại trong chùa chép kinh một tháng, cũng không phát giác bất cứ dị thường nào, không biết ngài chỉ chuyện gì. Hoặc Dung tiểu tử nghĩ lại có hay không có ấn tượng. Lương Nghệ phối hợp trí cực, Ninh Huệ tới đám người thấy thế hết sức hài lòng, không hổ là người đọc sách, hiểu chuyện, biết tiếng thôi. Thế là Ninh Huệ tới cũng không nữa đi vòng, trực tiếp ngả bài, lão phu Ninh Gia Hiệu cầm đồ Ninh Huệ đến, cùng ngươi cũng tính có chút sâu xa, nửa tháng trước cái kia đêm mưa xa, ngươi có thể từng phát hiện cái gì? Hắn quang minh thân phận, ý đang cảnh cáo Lương Nghệ không muốn ra vẻ. Lương Nghệ trước tiên lắc đầu, không có chút nào lưỡng lự, cái kia Dạ tiểu tử sớm nằm ngủ, mới đầu tiếng sấm quá đại nạn dùng ngủ, thói quen về sau liền một giấc đến hướng đông, cũng không biết có tình huống như thế nào phát sinh. Lý Chí Bình bọn người là lão hồ ly, giờ phút này cũng nhìn không ra Lương Nghệ vẻ mặt có cái gì dị dạng, lại nghĩ tới đối phương tuổi tác cùng trước đây Lương Điểu, liền tin hơn phân nửa. Bọn hắn không biết, kiếp trước Lương Nghệ am hiểu sâu chỗ làm việc phát tác, sớm thành kẻ già đời tự nhiên hiểu được bo bo giữ mình, không có chút bản lĩnh này, sao tại giảm biên chế thủy triều bên trong an ổn dừng chân? Đã như vậy, Linh Huệ tới không lãng phí thời gian nữa thăm dò. Lương Tú Tài, nếu tìm ngươi đến đây, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề. Huyện Tôn phát hiện An Định tự không tuân quy củ, phạm vào triều đình kiến kỵ, nhưng tạm chưa cầm tới chứng minh thực tế. Ngươi thân là Tú Tài, có nguyện vì triều đình hiệu lực? Không đợi Lương Nghệ trả lời, thượng tọa Lý Chí Bình đỗng nhiên mở miệng. Sang năm Ung Thành có một cái phủ học danh lệnh, Lương Tú Tài nếu là lập xuống đại công, bản huyện tự mình để danh, đưa ngươi vào phủ học. Bánh nướng tới. Một cái mặt trắng, một cái mặt đỏ. Lương Nghệ mặt ngoài hô hấp tăng thêm, vẻ mặt từng hồng, một bộ xúc động khó đè nén thái độ, trong lòng lại khịt mũi coi thường. Chỗ làm việc chuẩn tắc đầu thứ năm, lãnh đạo họa bánh nướng, hơn phân nửa là muốn ngươi có nổi, làm được tốt là hắn lãnh đạo có phương, không làm xong là ngươi không có năng lực hỏng việc. Dù sao cái gì thực tế chỗ tốt, đều rơi không đến trên đầu mình. Thấy Lương Nghệ như vậy phản ứng, chúng đại lao đều hết sức hài lòng, quả nhiên là cái chim non. Cũng khó trách bọn hắn kinh thị, mới vừa đã phái người đem Lương Nghệ nội tình thăm dò, thực sự để không nổi bất luận cái gì lòng đề phòng. Bất quá một cái lòng cao hơn trời nghèo toan tú tài, gần đây tựa như bởi vì chữ viết thật tốt, mới có chút gặp gỡ thôi. Nghĩ đến nơi này, Lý Chí Bình không nữa đi vòng, chân tướng phơi bày, Lương Nghệ, ta muốn ngươi quay về An Định tự, thay ta chờ thăm dò trong chùa Võ Tăng bố phòng, ngươi có nguyện vì triều đình làm việc? Chính mình có thể cự tuyệt sao? Không đi sợ là một con đường chết. Lương Nghệ lúc này rõ ràng, nguyện vì triều đình chịu chết. Chỉ bất quá, hắn mặt lộ vẻ khó xử. Lý Chí Bình hơi có không vui, có vấn đề gì, cứ nói đừng ngại. Không phải là tiểu sinh chối từ, chỉ là sợ ta kiến thức nông cạn, làm việc có kém, một phần bạn lầm huyện tôn việc lớn, chỉ sợ chết trăm lần không đủ. Mọi người nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Này Lương Nghệ hoàn toàn chính xác mới ra đời, khó đảm bảo không đi công tác sai, Lý Chí Bình lúc này có quyết đoán. Vốn là muốn lợi dụng Lương Nghệ này, người quen lệnh An Định tự vương lòng đề phòng, nếu hắn xử lý không được mạnh vụ, vậy liền phái cái đắc lực người đi theo làm việc. Không cần lo lắng, ta lại phái một người cùng ngươi giống như trên núi, ngươi chỉ cần theo bên cạnh phối hợp, nghe hắn an bài là đủ. Học sinh nhất định toàn lực phối hợp. Tốt. Trong chốc lát, trong đường ồn ào cười to, một phái vui vẻ hòa thuận. Chương 8, đột phá chương 8, đột phá đêm. Lương Nghệ nằm ở trên giường, nhịn không được thở dài một hơi. Vừa mới trở về lúc, nhà hàng xóm liên tiếp chú mục, nhưng bọn hắn nhất thời đều không dám mở miệng, vẫn là Lương Nghệ chủ động chào hỏi, bọn hắn mới dần dần khôi phục trạng thái bình thường. Có lao nhân nói, từ nhỏ liền xem Lương Nghệ có tiền đồ. Cái gì thầy bói nói qua, con đường này xảy ra một vị sao văn khúc. Lương Nghệ đối với cái này chẳng qua là mỉm cười chờ những người này qua đủ nghiện, mới từng cái đem bọn hắn đưa ra ngoài cửa. Tối nay là Lương Nghệ sau khi xuyên biệt lần thứ nhất chân chính mất ngủ. Tiếp trước liền không được tự do, xá xúc châu ngựa, nuôi sống gia đình, một khắc cũng không dám nhàn, bây giờ xuyên qua, càng bị trần trụi lấy thế đè người, không cho phép nửa điểm tự tuyệt. Nhưng lần này, hắn còn có tuyển. Tu tiên. Chỉ tiếc hắn hiện tại còn chưa tu tiên thành công, bất quá hy vọng phía trước, chính mình tạm thời nhẫn lại, tiếp trước chỗ làm việc có thể cầu thả đến cuối cùng, liền là có thể nhịn người khác chi không nỡ. Người nào để cho mình là cái thường thường không có gì lạ người bình thường, muốn sống mệnh ác An Định tự kết quả như thế nào, hắn không dám suy nghĩ, hắn có thể làm chỉ có lừa mình dối người, chính mình không có ra tay, nhưng coi như làm lại từ đầu tuyển một bản lần, hắn sẽ còn là đáp án này. Sống sót. Làm chân tiểu nhân, mà không phải ngụy quân tử. Chính mình thừa nhận tại sinh chết trước mặt, chọn cầu thả bảo mệnh. Còn nữa sự thật chính là không có hắn, An Định tự cũng khó thoát nhất kiếp, hắn bất quá là vừa lúc mà gặp, bị cuốn vào thị phi kẻ đáng thương. Chờ lên núi về sau, hắn sẽ như di vãng đồng dạng, đến mức huyện tôn bọn hắn muốn làm cái gì, liền để cho bọn họ phái người đi chấp hành, chính mình tuyệt không nhúng tay vào. Lương Nghệ lúc này chỉ có thể đem không cam lòng chôn thật sâu dưới đáy lòng, chỉ có cương giả mới có thể chế định quy tắc. Một đêm này, mùi vị không hiểu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lương Nghệ vẫn như cũ hoàn thành hô hấp thổ nạp chu thiên, đánh xong ngũ cầm hí, dùng qua đồ ăn sáng sau không bao lâu, huyện tôn phái người đã đến cổng. Lương Tú Tài, ngài về sau gọi ta lão thu là được, chuyến này ta tới hầu hạ ngài sinh hoạt hàng ngày. Lão thu ăn mặc bình thường, tướng mạo cũng không có gì đặc biệt, nhưng mới rồi vừa thấy mặt lại cho Lương Nghệ cực lớn cảm giác áp bách, sau đó lại trở nên thường thường không có gì lạ. Đây là cái võ đạo cao thủ. Lương Nghệ trí nhớ của đời trước bên trong cũng có một chút võ đạo phương diện tin tức, còn nữa, huyện tôn bọn hắn cũng không có khả năng tùy tiện phái một người tới. Lương Nghệ lúc này biểu thị chính mình sẽ thật tốt phối hợp, đối phương rõ ràng cũng thở dài một hơi, xem ra chuyến này hẳn là sẽ thuận lợi không ít. Lương Nghệ cũng không chậm trễ thời gian, sau khi ra cửa gặp được nhiệt tình trí cực lắng giềng, thuận miệng đối phó vài câu, lúc này mới thuận lợi ra khỏi thành. Lần này lên núi không bị khổ, huyện tôn bọn hắn vẫn tính hào phóng, trực tiếp chuẩn bị cỗ xe ngựa, đưa Lương Nghệ hai người lên núi. Cửa thành, Lương Nghệ hai người vừa ra thành, liền có người đem tin tức truyền về huyện nhà. Chúng ta tạm thời chờ mấy ngày, hy vọng bọn họ không muốn ra chỗ sơ suất. Huyện tôn đại nhân yên tâm, chúng ta mấy nhà đều đã chuẩn bị kỹ càng nhân thủ, từng cái đều là võ đạo hảo thủ, biết người biết ta, An Định tự tại sáng, chúng ta ở trong tối, tuyệt không thất bại khả năng. Linh Huệ đến nói chuyện ở giữa trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, hắn do dự một chút, lại mở miệng hỏi, "Đại nhân, nghe nói phủ thành sứ giả đã vào thành, cùng đại nhân gặp mặt một lần, không biết chúng ta có thể may mắn bái phòng sứ giả đại nhân." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chăm chú nhìn Lý Chí Bình, Lý Chí Bình cười ha ha một tiếng, "Đại gia tạm thời chờ, sứ giả đại nhân muốn gặp các vị thời điểm, tự nhiên sẽ thấy." Đúng vậy, chúng ta trước đối phó An Định Tự." Trong lúc nhất thời, chủ khách đều vui mừng, đến mức trong lòng nghĩ như thế nào, không người biết được. An Định Tự. Lương Nghệ mang theo lão Thu lên núi, Tiểu Sa Di lúc này chạy trước đi bẩm báo Phương Trượng, Phương Trượng nghe nói cũng hơi kinh ngạc, làm sao vừa về thành lại lên núi tới. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, để cho người ta đem Lương Nghệ nên tiến vào người tiếp khách phòng, gặp mặt lúc một mặt mũi hiền lành, hỏi: "Lương thí chủ, hôm nay lên núi đến đệ tự, cần làm chuyện gì?" Tiểu sinh phiền nhiễu Phương Trượng, lần xuống núi này, bởi vì ta vì quý tự sao chép Phật kinh một chuyện bị thành bên trong thân hào nông thôn lão gia biết được, cố ý mời ta tới trong chùa chép kinh, để cầu phúc nạp cát, lúc này mới lại lần nữa lên núi, không biết Phương Trượng có thể đồng ý ta một quãng thời gian tiến vào tàng kinh các sao chép Phật kinh. Nghe đến đó, Phương Trượng trong lòng nghi hoặc ngừng lại hiểu, lúc trước huyện tôn bỏ ra 100 lượng bạc dòng cầu lấy Phật kinh, thành bên trong gia tộc xem ra là bắt lấy cơ hội này, quanh co lòng vòng định nội huyện tôn. Dĩ nhiên có khả năng, Phật nạp buôn bản hữu duyên khách, lương tú tài chính là làm việc thiện ưng, tệ tự như thế nào lại không giúp người hoàn thành ước vọng. Phương Trượng lúc này vừa nhìn về phía Lao Thu, Lương Nghệ vội vàng nói rõ lý do, đây là vị kia thân hảo nông thôn gian ô, cố ý tới chiếu cố ta trong khoảng thời gian này sinh hoạt thường ngày. Phương Trượng biểu thị ra nhưng, nhường Tiểu Sa Di chống đi hai gian phòng khách, an bài Lương Nghệ hai người ở lại, cảm thấy tính toán Lương Nghệ lúc rời đi, sẽ lưu lại nhiều ít tiền hương hỏa. Dùng vị này thân hảo nông thôn phái gia đình hầu hạ Lương Nghệ địa bộ, tiền hương hỏa tuyệt sẽ không có coi, nghĩ đến nơi này, Phương Trượng ánh mắt híp lại, tâm tình vui vẻ. A Di Đà Phật. Đợi Lương Nghệ hai người ở lại về sau, Lương Nghệ cũng không chậm trễ thời gian, mang lên giấy mực bút nghiên liền đi tàng kinh các, Lao Thu thì không cùng đi. Như hắn là người thông minh, đệ nhất trời cũng sẽ không có hành động gì. Quả nhiên đến trạm vào tối, Lao Thu tới đón Lương Nghệ trở về phòng, trước đây một mực đợi trong phòng không có ra ngoài. Lương Nghệ cảm thấy càng ngày càng yên tâm. Ngày thứ hai, vẫn như cũng như thế. Lương Nghệ trong phòng tính tọa, Lao Thu cũng không hiểu biết, còn tưởng rằng hắn là đang ngủ chờ đến trông thấy Lương Nghệ đánh ngũ cầm hí, mới đầu còn có chút hiếu kỳ, nhìn một hồi liền mất hào hứng. Như thế thô thiển công phu quyền cước, đơn giản như là trò đùa, luyện cả một đời chỉ sợ đều không thể khí huyết bốc lên, cái quái gì. Sau đó Lương Nghệ tạm thời bỏ xuống trong lòng hết thảy tạp niệm, còn tốt biết chữ có thể tinh tâm, hắn cả ngày đều đắm chìm tại sao chép Phật kinh bên trong, không để ý tới bên ngoài dồn dập hỗn loạn. Đệ Tam Thiên, lão Thu cuối cùng bắt đầu hành động, tùy ý tại trong chùa đi lại, bất quá hai ngày trước đã lăn lộn cái quen mặt, trong chùa tăng chúng cũng không để ý Lương Nghệ tối thở dài một hơi, cái gì cũng không nhiều lời, tiếp tục tại tàng kinh các sao chép Phật kinh. Thiết họa ngân câu, bút đầu long xà, trong bất chi bất giác, thư pháp lại tiến thêm một bước. Chữ tốt, đã vào nơi thanh nhã, có thể xưng đại gia. Lương Nghệ cảm thấy cũng có chút mừng rỡ. Này là chính mình nhất bút nhất họa khổ luyện mà ra, như thế thành tựu, lại sao có thể không thích. Quyền này viết tay Phật kinh, hắn đã thầm hạ quyết tâm chính mình cất giữ. Trạm vào tối, Lao Thu như thường ngày đúng giờ xuất hiện, tiếp Lương Nghệ trở về sư phòng, Lương Nghệ cũng không có hỏi nhiều Lao Thu hôm nay tình huống như thế nào, riêng phần mình làm việc, không can thiệp chuyện của nhau. Vốn cho rằng mấy ngày nay vẫn sẽ bình thường không có chuyện gì, lại không nghĩ rằng, Lương Nghệ tự thân lại nên đón việc vui. Tử khí đông lai nhất phẩm thiên tiên quyết, thật không lừa ta, quả nhiên là tử khí đông lai. Nay ngày tảng sáng trước đó, Lương Nghệ mơ hồ có cảm ứng, đợi cho mặt trời mọc thời gian, hắn như thường ngày đồng dạng hô hấp thổ nạp, vận chuyển chú thiên. Lần này, đột nhiên xảy ra dị biến. Nhắm mắt ở giữa, trong óc ý tưởng bên trong thái dương hồng quang biến mất, chỉ thấy thiên ngoại 3000 dặm, tử khí đông lai, cao quý không tả nổi. Sau một khắc, tử khí như yên, chìm vào Lương Nghệ trong thức hải, như thiên địa phủ đỉnh, chí lý vào thân, vân hải sôi trào, giống như thiên địa đủ trúc. Sau đó, Lương Nghệ trong cơ thể dưới bụng bùng đan điền, một luồng tử khí hàng sinh, hô hấp thổ nạp ở giữa, thiên địa tử khí như nòng nọc vào nước, tràn vào kinh mạch. Chu thiên vận chuyển hoàn tất, trong đan điền triệt để hình thành một cái tử khí vòng xoáy. Lương Nghệ mở mắt, lòng tràn đầy kinh hỉ, trong cõi u minh phúc trí tâm linh. Luyện khí nhập môn, tu tiên có thành tựu. Chương 9, thu lấy chương 9, thu lấy một luồng linh lực châm đang luộng, gõ khai thiên môn tiên phàm đường. Tu tiên, ta xong rồi. Nếu không phải lúc này còn tại An Định tự bên trong, Lương Nghệ chỉ sợ sớm đã ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng trong lòng mừng như điên vẫn như cũ khó mà ức chế. Qua rất lâu, hắn mới dần dần bình phục nỗi lòng, nhất thời không biết nên làm cái gì, đành phải treo lên ngũ cầm hí, bình phục nỗi lòng. Mà lần này, trong cơ thể bản nguyên linh lực lại theo ngũ cầm hí động tác đi khắp toàn thân, bình thường nhìn như bình thường chiêu thức, mơ hồ lại mang phong lôi chi thanh, dọa đến Lương Nghệ vội vàng dừng tay. Quả nhiên tiên phàm khác nhau. Lương Nghệ càng ngày càng kinh hỉ. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Lao Thu thanh âm, Lương Nghệ cố nén nội tâm khảo thí chính mình cực hạn xúc động, ra cửa theo Lao Thu cùng nhau đi tới thiện đường. Trên đường, Lao Thu đệ thấp tiếng nói, "Lương Tú Tài, hôm nay ta sẽ tìm cơ hội nắm tin tức truyền đi, sau đó ngươi lo lắng chút, cần phải cẩn thận làm việc, đến lúc đó ta cũng sẽ đợi tại tàng kinh các phụ cận, bảo đảm an toàn của ngươi." "Hiểu rõ, ngài cứ việc yên tâm, ta tuyệt sẽ không liên lụy kế hoạch của các ngươi." Lúc này Lương Nghệ trong lòng run lên, xem ra lão Thu đã dò xét tra rõ ràng An Định tự bố phòng tình huống, cách Lý Chí Bình bọn hắn động thủ không xa. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới, cũng không biết An Định tự đem ứng đối ra sao, thương vong như thế nào, nếu như tại hôm qua nghe nói việc này, hắn có lẽ sẽ còn bối rối, nhưng bây giờ tâm cảnh đã hoàn toàn khác biệt. hắn đã không còn là đi qua chính mình. Huống chi hắn muốn không lẫn vào chi tâm, chỉ cần không chủ động tìm đường chết, ứng đủ để tự vệ. Rất nhanh, Lương Nghệ liền thu thập xong tâm tình, dự định tranh thủ lúc rảnh rỗi, giả mượn chép kinh tên, tập luyện một phiên tu tiên thủ đoạn. Lâm Trận mới mài gương, không sát được thì cũng sáng. Làm chút chuẩn bị, tổng so không hề làm gì một tốt. Lao Thu thông báo xong Lương Nghệ về sau, nhìn xem Lương Nghệ tiến vào tàng kinh các, liền không chậm trễ nữa thời gian, lặng yên rời đi, không có kinh động bất luận cái gì người. Lao Thu thật là cao thủ. Không biết mình đối lập hắn mà nói, đến cùng có mấy phần bản sự. Lương Nghệ ngồi tại trước bàn, bình phục tâm tình, không nữa quan tâm Lão Thu như thế nào đưa tin, hít sâu khẩu khí, sau đó nâng bút chép kinh. Dù sao cũng phải làm dáng một chút, coi như dự định Lâm Trận mới mài gươm cũng không thể lộ ra sơ hở, vạn sự an toàn là số một, hắn tận lực cảm giác quanh mình hoàn cảnh, này nhất lưu ý, lại là kinh hỉ. Chỉ thấy 5 mét bên ngoài con ruồi, hắn có thể thấy rất rõ ràng, trên thân mỗi một tơ hoa văn đều như ở trước mắt, tàng kinh các bên ngoài xa di tạo trần nói chuyện phiếm thanh âm, cũng nghe được vô cùng rõ ràng. Biến hóa như thế, không hổ là tu tiên thành công. Tại một phiên cẩn thận xác nhận về sau, xác định không người chú ý mình về sau, Lương Nghệ liền bình tĩnh lại, lựa chọn chính mình tiếp xuống chủ công hướng đi. Từ khí đông lai nhất phẩm tiên tiên quyết bao hàm toàn diện, phù lục trận pháp, luyện đan thuật pháp, đều có đọc lướt qua, chẳng qua là trước đó chính mình chưa nhập môn, căn bản là không có cách tu tập, bây giờ lại có thể nếm thử một ít. Phù lục tạm không cân nhắc, lá bùa chu sa đều không, mặc dù về thành sau cũng phải cẩn thận kiếm, bảo đảm không có sơ hở nào mới có thể tu tập, đầu tiên bài trừ. Trận pháp chi đạo bác đại tinh thâm, không phải một lát có thể thành, cũng không vừa tại hiện tại, đến mức luyện đan phụ tu chi thuật, cũng không lúc này có thể bằng. Thần thông chi thuật trúc cơ cảnh giới mới có thể tu hành, tuyển tới chọn đi, chỉ còn lại có cơ sở nhất ngũ hành thuật pháp mới là trước mắt tối ưu chi tuyển. Ma hỏa cầu thuật đơn giản nhất sử dụng, ngày sau nếu là luyện đan cũng cần hỏa hệ pháp thuật làm phụ, làm vì chọn lựa đầu tiên. Như là đã làm ra quyết định kỹ càng, Lương Nghệ cũng không lại trì hoãn công phu, ý theo công pháp thuật lặng yên niệm khẩu quyết, phối hợp vận chuyển thể nội linh lực. Ngay từ đầu khẩu quyết đứt quãng, thể nội linh lực chưa vận hành một nửa, liền hơi ngừng. Thất bại. Lương Nghệ cũng không có nhu trí, trước đây tư pháp ngũ cầm hí các loại thần dị, hắn đã biết được tự thân đặc thù. Thiên đạo đền bù cho người cần cù, nhất định có sở thành, vừa lại không cần phiền não. Làm là được rồi. Thế là cho tới chưa thời gian lặng yên trôi qua, mà cuối cùng kết quả cũng là làm vừa ý, hắn đã hoàn toàn nắm giữ hỏa cầu thuật khẩu quyết cùng linh khí vận chuyển. Chẳng qua là vẫn không thể thành công thi triển hỏa cầu thuật. Không phải trình tự có sai, chỉ vì thể nội linh lực quá ít, căn bản không đủ để chống đỡ hỏa cầu thuật phát động, bước chân của chính mình cuối cùng rất lớn. Chính mình bất quá sơ thành tu tiên, mong muốn tu luyện thành hỏa cầu thuật, đơn giản quá mức cầu tiến. Cao lâu không thể đất bằng lên, vẫn dâu nện vững chắc căn cơ, may mà kịp thời tỉnh ngộ, cũng không lãng phí quá nhiều thời gian. Và lại chính mình sở tu công pháp sát thực thuộc đỉnh cấp, thành công nhập môn về sau liền tùy thời có thể tu, không cần đợi thêm đến mặt trời mọc thời gian, mặc dù khi đó hiệu quả tốt nhất, làm ít công to. Biết rõ ràng chính mình vấn đề về sau, Lương Nghệ đi thiện đường dùng cơm trưa, liền lại xuyên hồi trở lại tàng kinh cát, giả vờ minh tưởng nghỉ ngơi, kỳ thực hô hấp thổ nạp, vận chuyển chu thiên. Nương tựa theo cảm giác bén nhạy, chỉ cần có người tới gần gian phòng, hắn liền lập tức giải trừ trạng thái nhập định, cho nên này không người phát giác được dị thường. Đến mức Lao Thu, cho tới bây giờ vẫn không thấy tung tích ảnh, cũng không biết phải chăng là thành công truyền ra tin tức, này ý niệm mới vừa nhốn liền bị Lương Nghệ vung ra trong óc. Lúc này nghĩ những thứ này có làm được cái gì? Thật tốt tu luyện, ra muốn thành tiên. Đảo mắt lại là một buổi chiều đi qua, Lương Nghệ trong đan điển cái kia một tia linh lực lại lớn mạnh một chút. Hắn tin tưởng chỉ cần đợi một thời gian, liền có thể nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vô cùng vô tận, tiên lộ tất thành. Về phần hiện tại, đói bụng. Lương Nghệ đứng dậy, đạp lên mộ sắc hướng thiện đường đi đến, mà lúc này tan biến cả một ngày Lao Thu cuối cùng xuất hiện, hướng hắn lặng lẽ liếc mắt ra hiệu. Cái tên này thành công. Lương Nghệ cảm thấy hiểu rõ, an ý không phát một lời, tại Lao Thu cùng đi sử dụng hết cơm, trực tiếp trực trở về phòng. Sau đó, hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chờ đợi, chỉ cần thành bên trong Lý Chí Bình chuẩn bị chu toàn, chính là bọn hắn lên núi thu lưới thời điểm. Lưu cho mình thời gian, không nhiều lắm. Một đêm này, Lương Nghệ sinh ra mấy phần lúc không ta đái chi cảm giác, nếu không có mặt trời mọc tu luyện hạn chế, dứt khoát trắng đêm tính toán tu luyện. Ngày thứ hai mặt trời mọc thời gian, Lương Nghệ càng lại lần ý chìm tử khí đông lai ba vạn dặm chi cảnh. Bụng hạ đan điền bên trong trải qua một đêm tu luyện lớn mạnh cái kia một tia linh lực, dưới ánh mặt trời chiếu rọi triệt để thủy biến, nước chảy thành sông. Lương Nghệ mở mắt, đáy mắt tràn đầy kinh hỉ, chỉ thấy trong đan điền hai sợi linh lực lặng lặng chiếm cứ. Vì đè nén vui sướng trong lòng, hắn mức độ lớn nhất thả chậm động tác, đánh xong một bộ ngũ cầm hí, lúc này mới hồi phục bình tĩnh. Ăn cơm. Lao Thu đưa Lương Nghệ vào tàng kinh các về sau, cũng không như thường ngày rời đi, mà là thủ tại cách đó không xa, cũng xem như thực hiện hôm qua hứa hẹn. Nhưng Lương Nghệ trong lòng hiểu rõ, này đã là bảo vệ, cũng là giám thị, đề phòng hắn phản bội để lộ bí mật. Như thế, lại bình an qua một ngày. Vào đêm về sau, Lương Nghệ hơi thở dài một hơi. Mặc dù không ngăn cản được Lý Chí Bình đám người mưu tính an định tự, nhưng có thể kéo một ngày là một ngày, đến lúc đó chính mình cũng nhiều một phần sức tự vệ. Tiếp tục nắm chặt thời gian tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Lương Nghệ trong cơ thể hai sợi linh lực lại lớn mạnh một chút, đáng tiếc không có giống hôm trước như vậy thủy biến, không có sinh ra thứ ba sợi linh lực. Hắn vốn cho rằng hôm nay cũng có thể bình an vượt qua, không ngờ mặt trời lặn về sau, Lão Thu lại lần nữa tìm đến, lặng lẽ đánh một thủ thế, Lương Nghệ không khỏi trong lòng siết chặt. Lý Chí Bình tới. Đêm xuống, Lương Nghệ cái chốt gấp cửa sổ, Lão Thu thừa dịp lúc ban đêm sắc chuẩn ra, yên tĩnh đêm bị tiếng chém giết đánh vỡ. Lý Chí Bình bọn hắn trực tiếp giết tiến đến. Lương Nghệ không tự chủ được khẩn trương lên, tu tiên về sau hai tính mắt tinh, xa phi thường người đi tới, cảm giác của hắn càng thêm mẹ cảm. Hắn kiếp trước bất quá một giới sa súc, mặc dù làm đủ chuẩn bị tâm lý, thế nhưng dù sao là lần đầu tiên trực diện chém giết, lại làm sao có thể thật lòng yên tĩnh như nước. An Định Tự mặc dù có võ tăng trấn thủ tuần tra, thế nhưng có Lao Thu làm nội ứng, tại Lý Chí Bình đám người chu đáo chặt chẽ an bài xuống, bị giết đến liên tục bại lui. Trong lúc nhất thời, Phật môn thanh tịnh chỗ, huyết sát tràn ngập. Chương 10, loạt lưới chương 10, loạt lưới An Định Tự. Ngày xưa Phật môn thanh tịnh chỗ, giờ phút này đã thành địa ngục nhân gian, đa số bình thường sa di tăng chúng còn trong giấc mộng, liền bị đột nhiên xông vào võ đạo cao thủ một đao mất mạng. Chuyện đột nhiên xảy ra, dù sao trong chùa có võ tăng tuần tra, không người ngờ tới sẽ như này, không có chút nào báo nguy trước gặp tai họa ngập đầu. Giết. Bằng vào Lao Thu cung cấp bố phòng tin tức, trong chùa cao thủ như võ đường trưởng Lao đám người, trong giấc mộng bị đánh lén, hoặc chết hoặc bị thương, trong lúc nhất thời An Định Tự tăng chúng bị giết đến liên tục bại lui. Chỉ một thoáng, An Định Tự trên dưới loạn cả một đoàn, Lương Nghệ tránh trong phòng, một bên Lão Thu sớm đã giết ra, cùng Lý Chí Bình đám người hội hợp. Lương Nghệ được nghe tiếng chém giết, chỉ có thể hai mắt nhắm lại, nỗi lòng hỗn loạn, đáy lòng lại có một thanh âm càng rõ ràng, nhất định phải mạnh lên. Bằng không người là giao tớt, ta là thứ cá, bực này thân bất do kỳ tình cảnh, tuyệt không thể lại phát sinh ở trên người hắn. Huyện tôn đại nhân, làm sao đến mức này? An Định Tự đại địa bên ngoài, Phương Trượng xuất lĩnh còn thừa võ tăng bảo vệ còn sót lại tăng chúng, mặt lộ vẻ đau đớn, biểu hiện trên mặt không hiểu trí cực. Lý Chí Bình nghe vậy cau mày, hắn cùng Tuệ Trí xưa nay có nhiều lui tới, nhất thời không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể không phản bắt được. Linh Huệ tới gặp hình, chủ động mở miệng, Tuệ Trí đại sư, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngày đó tiên nhân nộ đạp lôi đỉnh, có thể từng lưu lại cái gì sự vật? Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn giao ra, có lẽ còn có thể vì ngươi An Định Tự tổn tục một chút hy vọng sống. Phương Trượng nghe vậy lập tức hiểu rõ hết thảy, không khỏi trợn tròn đôi mắt, nguyên lai trường hạo kiếp này, đúng là vì vậy mà lên. Hoan quá hay. Nếu như trong chùa thật có tiên nhân gì lưu chi vật, cũng là xem như mang ngọc có tội, nhưng bọn hắn thực sự hoàn toàn không biết gì cả, đây quả thực là hai bay bà gió. Nghĩ tới đây, Tuệ Trí đại sư không khỏi giận không kèm được, An Định Tự khi nào từng có tiên nhân di vật? Các ngươi trước đây không phải cũng âm thầm phái người từng điều tra sao? Việc này lẫn nhau lòng dạ biết rõ, như thật có đồ vật, lúc ấy các ngươi như thế nào lại buông tha ta tự? Các ngươi đơn giản liền là cường đạo hành vi, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Tiếng nói vừa ra, trang diện nhất thời vắng lặng. Linh Huệ tới thì là cười lạnh một tiếng, đến lúc này, đại sư còn muốn mạnh miệng. Thật không sợ chúng ta giết sạch ngươi An Định Tự? Tuệ Trí đại sư nghe vậy càng là phẫn nộ, Linh Huệ tới, ngươi vì sao muốn vu oan ta An Định Tự? Ta tự cùng ngươi có gì thâm cừu đại hận, lại muốn bức ta chờ đến chết? Mặc cho ngươi lại nhiều rào biện cũng là vô dụng, ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu không phải xác thực có tin tức, chúng ta như thế nào lại hợp lại đến tận đây, trực tiếp động dùng vũ lực? Phương Trượng nhất thời nghẹn lời, đắng chát khó tả, sau lưng võ tăng cũng đã kìm nén không được, Phương Trượng liều mạng với bọn hắn. Tuệ Trí đại sư vội vàng ngăn cản, không cần thiết xúc động, còn chưa tới liều mạng thời điểm. Lý Chí Bình đám người vẫn như cũ giữ yên lặng, Tuệ Trí đại sư bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì, không khỏi lảo đảo một bước, như muốn té ngã. Phủ thanh sứ giả. Này bốn chữ vừa ra, Lý Chí Bình đám người sắc mặt đột biến, yên lặng thật lâu Lý Chí Bình cuối cùng mở miệng, "Đại sư, việc này vốn không phải là ta nguyện, nghề tình nhiều năm giao tình, ta khuyên ngươi không muốn trong lòng còn có may mắn, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Tiên nhân đồ vật, ngươi An Định Tự thủ không được, chỉ cần ngươi chịu phối hợp, ta chí ít có thể bảo đảm ngươi An Định Tự chuyển thừa bất diệt." Tuệ Trí đại sư nghe vậy, chỉ có cười khổ. Việc này căn bản nói rõ lý do không rõ, giờ phút này hắn đảo tình nguyện chính mình thật có tiên di đồ vật, giao ra đổi được bình an, có thể là. Trong lúc nhất thời, Tuệ Trí đại sư như người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Linh Huệ tới càng là tiến về phía trước một bước, nghiêm nghị quát, "Huyện tôn đại nhân, hà tất sẽ cùng này con lựa chọc nhiều lời." Hắn là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lý Chí Bình vẫn như cũ trầm ngâm không nói, cũng không có bị Linh Huệ tới cổ động. Linh Huệ tới sợ hắn bởi vì bạn cũ mà mềm lòng, thấp giọng nhắc nhở, "Đại nhân, nói không chừng phụ thành sứ giả đang âm thầm nhìn xem chúng ta." Lý Chí Bình nghe vậy chấn động, lập tức nhấc tay, đột nhiên vung xuống, giết. Linh Huệ tới cao giọng kêu giết, trong lúc nhất thời bóng người lay động, tiếng hô giết rung trời, nhưng chính hắn nhưng không có di chuyển nửa bước. Quân tử không vào nguy hiểm chi cảnh. An Định Tự võ tăng trực tiếp lên chiến, nhưng nhân số cách xa, lập tức rơi vào hạ phòng. Tuệ Trí đại sư thấy chuyện không thể làm, cuối cùng buông xuống hòa đàm chi niệm, Lý Chí Bình, các ngươi nhất định đọa A Tỳ địa ngục. Lời còn chưa dứt, Tuệ Trí đại sư song trưởng đã xuất, một tên võ đạo cao thủ né tránh không kịp, bị mất mạng tại chỗ. Lập tức Tuệ Trí lại trước đạp một bước, trực hướng Lý Chí Bình phía sau đánh tới. Cẩn thận, bảo hộ huyện tôn đại nhân. Ai cũng không ngờ đến, ngày thường không lộ ra trước mắt người đời Phương Trượng Tuệ Trí, lại có võ công như thế tu vi, so An Định Tự bên ngoài người mạnh nhất võ tăng đường đường chủ còn mạnh hơn. Này con lửa chọc giấu thật sâu. Chiến trường nhất thời hỗn loạn, Lý Chí Bình đám người cũng không có hỗn loạn, lần này thảo phạt An Định Tự, ung thành cao thủ ra hết, há lại cho đối phương vươn mình. Quả nhiên, chưa kịp Tuệ Trí đại sư tiếp cận Lý Chí Bình, đã có hai người lóe ra chặn đường, nhất đao nhất kiếm, phối hợp vô gian, ánh ngao bóng kiếm nổ tung như lưới, có thể nói nước tắc không loạn, tà mị khó xâm. Tuệ Trí bị mạnh mẽ ngăn lại, không được tiến thêm. Tránh ra. Sau lưng võ tăng không ngừng ngã xuống, Tuệ Trí vô cùng sốt ruột, biết rõ tuyệt đối không thể chiến đấu, lúc này quyết tâm liều mạng, A Di Đà Phật. Sai lầm sai lầm, lão nạp hôm nay không thể không phá sát giới. Lần này, Tuệ Trí quyết định không lưu tay nữa. Ban nữ trưởng, chỉ một thoáng trưởng ảnh đè lên nhau, lại không sợ lưỡi đao lưỡi kiếm, Tuệ Trí dùng tay không trực nên lưới dao, phát ra kim thạch va chạm thanh âm. Ngay sau đó trưởng phong kình khí ngoại phóng, đao kiếm ứng tiếng mà đứt, hai tên cao thủ không kịp phản ứng, liền bị trưởng lực đánh trúng ngực, thổ huyết bay ngược mà ra. Lui. Phía sau mọi người thấy này, vô ý thức lui lại một bước, Tuệ Trí nhìn cũng không nhìn kẻ bại như thế nào, chỉ muốn bắt giặc trước bắt vua. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kiếm ảnh giống như rắn độc đột nhiên dò xét đến hắn bên cạnh người, rét lạnh kiếm khí cách không bước tới, xương lạnh cương khí ngoại phóng khiến cho hắn không thể không ngừng bước sần nhanh chóng. Lao Thu, nếu như Lương Nghệ ở đây, nhất định có thể nhận ra đây chính là Lao Thu ra tay, ai cũng không ngờ đến hắn lại là cao thủ như thế, khó trách dám vào An Định tự làm nội ứng. Độc Xá Lang Quân, Thu Máu Thần, không nghĩ tới lại là ngươi đích thân đến Đông Thành. Ta An Định tự nên có này nhất kiếp. Linh Huệ tới đám người nghe vậy, cũng không khỏi nhìn về phía Lý Chí Bình, không thể che hết trong mắt kinh ngạc, Lý Chí Bình khẽ bước cằm. Thu đại nhân chính là lần này phụ thành lai sứ, dấu thật sâu. Mọi người nhất thời sáng tỏ, việc quan hệ tiên di đồ vật, còn có người nào so với chính mình điều tra càng thêm vững chắc. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ đối phụ thành sứ giả càng ngày càng kiêng kỵ, nhưng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thu Máu Thần chính là cương khí ngoại phóng cửu phẩm võ giả, An Định tự còn có cái gì hy vọng? Tuệ Trí cũng lòng sinh tuyệt vọng, bắt vua bảo đảm chúng kế sách, đến tận đây triệt để thất bại. Thu Máu Thần không chỉ có là cửu phẩm võ giả, càng là cửu phẩm bên trong đỉnh tiêm thế hệ, chính mình nhiều nhất cũng chỉ có thể tự vệ. Không nghĩ tới đối phương vậy mà khuất thân ngụy trang gian ô, tiềm phục tại Lương Nghệ bên cạnh. Hôm nay bại trận, không an. Hiểu rõ lúc này tình cảnh về sau, Tuệ Trí lập tức quyết đoán, trốn. Không trốn thì toàn quân bị diệt, chạy trốn, còn có báo thủ rửa hận cơ hội. Tâm ý cố định, Tuệ Trí bỗng nhiên bùng nổ, song trưởng nổi lên kim loại sáng bóng, bàn nhược trưởng cương khí bùng nổ, toàn lực công hướng Thu Máu Thần, mạnh như Thu Máu Thần cũng chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn, lui lại một bước. Nhưng mà Tuệ Trí cũng không truy kích, ngược lại quay người thoát chiến, nhảy lên thoát khỏi vòng đây, lại lóe lên đã nhảy ra ngoài tường, tan biến tại trong hoàng hôn. Lần này biến cố, kinh sợ mọi người. Lý Chí Bình đám người con ngươi chợt co lại, không nghĩ tới Tuệ Trí không ngờ vào cựu phẩm cảnh giới tuyệt đỉnh, hắn chạy trốn, ngày sau hẳn là hoa lớn. Hoa thượng này giấu thực sự quá sâu. Thu Máu Thần sắc mặt cũng âm trầm xuống, không cẩn thận chính mình lại bị Tuệ Trí bày một đạo, lúc này không cần hắn hạ lệnh, lúc này có mấy bóng người thoáng hiện, hướng Tuệ Trí đại sư thoát đi hướng đi đuổi theo. Thu Máu Thần chuyển hướng còn thừa võ tăng, lạnh giọng hạ lệnh, một tên cũng không để lại. Giết. Chương 11, kết thúc chương 11, kết thúc An Định tự chiến đấu dần vào khâu cuối cùng. Huyện nha bộ khoái cùng Ung Thành mấy gia tộc lớn hộ vệ liên hợp tại trong chùa tìm kiếm cá lọt lưới. Khi bọn hắn đi vào sương phòng gặp được Lương Nghệ lúc, chỉ gặp hắn co quắp tại nơi hẻo lánh, chủ động hai tay nâng quá đỉnh đầu, mở miệng tự vệ: Ta là huyện tôn đại nhân phải tới, chúng ta là người một nhà, không cần thiết động thủ, nộ thương người tốt. Bởi vì Lương Nghệ một thân thư sinh cách ăn mặc, cũng không phải là tăng nhân, lại thêm đa số người cũng biết có hắn này nhân vật số một tồn tại, liền không có quá nhiều khó xử, chỉ tùy ý kiểm tra một phiên liền rời đi, tiếp tục tìm kiếm địa phương khác. Ngay tại Lương Nghệ coi là lừa gạt qua an toàn thời điểm, một tên giết đỏ cả mắt võ giả căn bản không nghe hắn nói rõ lý do, lại trực tiếp vung đao bổ tới. Lương Nghệ chật vật một lăn lông lốc né tránh, đối phương vẫn không buông tha, hắn toàn thân dính đầy bùn đất, lộ ra 10 điểm không thể tả. Nhưng nếu có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện Lương Nghệ kỳ thực thành thạo điêu luyện, bất quá mặt ngoài chật vật mà thôi, hắn đáy mắt lanh ý càng sâu, sau một khắc rồi lại khôi phục như thường. Huyện tôn Lý Chí Bình đến, dừng tay. Người võ giả kia bị quát bảo ngưng lại, Lương Nghệ chật vật quận tại nơi nhỏ lánh, run lẩy bẩy, không ít người thấy thế nhịn không được cười ra tiếng. Lương Nghệ lúc này nhìn thấy Thu Huyết Thần, vô ý thức kêu một tiếng Lao Thu, chờ đến Thu Huyết Thần đáp lại, bầu không khí lập tức nhất biến. Mọi người im lặng, xấu hổ bên trong lại dẫn chấn kinh. Lương Nghệ rõ ràng không biết thân phận của Thu Huyết Thần, nhưng này ngược lại lộ ra hắn cùng Thu Huyết Thần quan hệ thân cận, mấy ngày nay ở chung rất tốt. Lý Chí Bình thấy thế, lúc này quyết định thưởng Lương Nghệ 100 lượng bạc ròng, ngày mai lại phái người hộ tống hắn xuống núi, tạm thời an trí tại sương phòng nghỉ ngơi. Tuệ Trí đại sư đã đào thoát, lúc này sao dám một mình khiến cho hắn xuống núi. Sắp xếp cẩn thận, Lương Nghệ cũng phái người thủ tại bọn họ bên ngoài về sau. Mọi người tiếp tục tìm kiếm An Định tự, triệt để lật cả đáy lên trời. Đồ diệt An Định tự là vì cái gì? Tự nhiên là vì tìm kiếm tiên nhân di vật, lúc này không tìm, chờ đến khi nào? Lương Nghệ nằm ở trên giường, một đêm trằn trọc, khó mà ngủ. Kỳ thật mới vừa hết thảy đều là đang diễn trò. Tựa như hắn trước mặt mọi người xưng Thu Huyết Thần vì Lao Thu cũng là một trận biểu diễn. Cái kia giết đỏ cả mắt võ giả trong mắt hắn chậm như con lười, nếu không phải không muốn bại lộ thực lực, hắn sớm là có thể nhất kích đánh chết chi, bằng vào cảm giác bén nhạy, trước đây An Định tự phát sinh hết thảy hắn đều rõ ràng. Lao Thu cựu phẩm thực lực có thể xương cùng bố, một kiếm kia xương lạnh, Lương Nghệ chưa từng gặp qua. Kiên kỵ Lao Thu sau khi, đáy lòng của hắn lại mơ hồ cảm thấy đối phương cũng không phải là đối thủ mình, cả kinh hắn tranh thủ thời gian dùng nước lạnh rửa mặt, ép buộc chính mình bình tĩnh. Không thể bởi vì sơ nhập tiên độ liền bản thân bành trướng, chính mình bất quá vừa mới nhập môn, lại nhìn trong chùa đổ nát thê lương, đều là võ giả mạnh mẽ huynh ra, đây chính là cao võ thế giới, tuyệt đối không nên tìm đường chết. Lương Nghệ tỉnh táo chính mình chưa từng thật đang lúc chém giết một trận, đối thực lực bản thân còn không rõ ràng nhận biết, không cần thiết bành trướng, đến mức cái kia giết mắt đỏ tiểu lâu la động tác chậm chạp, rõ ràng liền là con pháo thí, không có chút nào giá trị tham khảo. Bất quá tốt xấu mối nguy đã qua, tiếp đó chính mình muốn trở nên mạnh hơn. Tựa như An Định tự tăng chúng, chẳng hề làm gì, vẹn vẹn bởi vì đại nhân vật một ý niệm, liền thê thảm hủy diệt. Thế đạo này liền là mạnh được yếu thua, kẻ yếu hào không có quyền nói chuyện. Lương Nghệ cương ép nhắm mắt, bình phục tâm tình. Tại một đêm trong tu luyện đi qua, mà trong chùa lách cách tìm kiếm không ngừng, một đêm không ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lương Nghệ liền theo Lý Chí Bình đám người xuống núi, những người còn lại vẫn lưu tại trong chùa tìm kiếm, do Thu Huyết Thần tự mình tọa chấn. Lý Chí Bình đám người vốn định giữ hạ cùng phụ thành sứ giả rút ngắn quan hệ, lại bị Thu Huyết Thần một tiếng cự tuyệt, đành phải bất đắc dĩ núi. Lương Nghệ giả bộ như vừa biết Thu Huyết Thần thân phận chân chính, cả kinh ha to mồm, nhất thời hoảng hốt, không biết như thế nào mở miệng. Lần này tư thái ngược lại lệnh Thu Huyết Thần cảm thấy thú vị, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi về sau vẫn gọi ta lão Thu chính là, không cần câu nệ. Đúng, Thu đại nhân. Thu Huyết Thần nghe vậy kẻ nhạt vô vị, phất tay khiến cho hắn lui xuống. Xuống núi trên đường, Lý Chí Bình đám người đối Lương Nghệ càng ngày càng khách khí, Hoàng Chi Hành lúc này cuối cùng đứng ra, cười tủm tỉm nói, Lương Tú Tài, tiếp xuống liền làm phiền ngài vì ta tụy văn các sao chép sách bản thảo. Lão hồ ly, lúc trước mình bị đẩy ra có nổi không nói một lời, giả bộ như không biết, bây giờ lại như vậy thân thiện, mượn gió bẻ mang bản sự có thể xưng nhất tuyệt. Lương Nghệ mặt ngoài lá mặt lá trái, luôn miệng nói tạ, trong lúc nhất thời, tiếng cười không dứt. Về thành về sau, Lý Chí Bình lập tức phái người đem 100 lượng bạc dòng giao cho Lương Nghệ, liền cùng mọi người vội vàng rời đi thương lượng đến tiếp sau kết thúc công việc. Lương Nghệ lúc rời đi, băng vào nhạy cảm thính giác, bắt được tiếng nói chuyện của bọn họ, hắn túi đầu xuống, tầm mắt chuyển sang lạnh lẽo. Nguyên lai bọn hắn căn bản không thèm để ý An Định Tự là có hay không có tiên di đồ vật, chỉ cầu xác nhận đáp án về sau liền có thể giao nộp. Trọng yếu là tỏ thái độ, tỏ vẻ trung tâm, kết quả chỉ là phụ. Mạng người như cỏ rác, An Định Tự vong hồn, bất quá là thượng vị giả nhất niệm tham lam vật hy sinh mà thôi. Này ăn người thói đời. Lương Nghệ tâm tình không tốt, đội vàng về nhà, tận lực tránh đi lắng giềng, lách mình vào phòng nấp ký bạc, lúc này mới một đầu ngã xuống giường. Sự tình cuối cùng đi qua. Không đúng, còn có Phương Trượng Tuệ Trí đại sư. Đây chính là cựu phẩm cao thủ, chính mình tuyệt đối không thể lười biếng. Ai ngờ hắn có thể hay không giận chó đánh mèo chính mình. Dù sao Thu Huyết Thần là từ hắn đưa vào tự. Gấp gáp phía dưới, Lương Nghệ vội vàng rửa mặt một phiên, tại trên giường tĩnh tọa tu luyện, đồng thời tăng cường đối trung quanh cảm giác, để phòng bất chắc. Một đêm bình an vượt qua. Sáng sớm ngày thứ hai, kinh hỉ lại lần nữa buông xuống, mặt trời mọc thời gian tu luyện, quả nhiên làm ít công to. Thứ ba sợi linh khí lặng yên ngưng tụ thành, tĩnh chú đan điền. Chính mình cuối cùng có khả năng nếm thử thi triển hỏa cầu thuật. Nhưng mà Lương Nghệ kế hoạch lại bị ngoại ý muốn cắt ngang. Lương Nghệ, mau ra đây, chúng ta tới thăm ngươi. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Lương Nghệ sắc mặt trầm xuống, mở cửa liền thấy bốn tên tư sinh một mặt vui vẻ nhìn hắn, đều lúc trước hồ bằng cầu hữu. Lúc này xuất hiện, đơn giản là thông qua một ít con đường, biết được hắn tình trạng chuyện tốt, liền lại tới kết giao tình. Lúc trước Lương Nghệ đời trước nghèo rất mùng tới lúc, đã từng xin giúp đỡ những người này, lại chỉ lấy được lệnh nói đối lập, không người để ý tới, mảy may không niệm ngày xưa cùng nhau phóng đạn uống rượu, lưu luyến hoa lâu giao tình. Lương Nghệ đứng ở cổng, yên lặng không nói, bốn người dần dần cảm thấy có chút xấu hổ, nhất thời im lặng, qua một hồi lâu, cầm đầu ngựa mới văn tài ngượng ngùng mở miệng, "Lương Nghệ, không mời chúng ta đi vào ngồi một chút." Hàn xá đơn sơ, sợ dơ chư vị y phục. Lương Nghệ đã không có lại cầu công danh chi tâm, một lòng cầu tiên, bốn người này đều là định nọ thế hệ, trèo lên không được nơi thanh nhã. Còn nữa đi qua An Định Tự một chuyện, Lương Nghệ vốn là tâm tình không tốt, hắn kiếp trước cũng chính là người bình thường, trong khoảng thời gian này một mực mang theo mặt nạ, vốn là đè nén, lần này không cần cân nhắc lợi hại, tự nhiên không cần lại diễn kịch. Người bình thường cũng sẽ có tính tình. Lương Nghệ, ngựa mới văn lúc này hơi có chút thẹn quá hóa giận, đừng tưởng rằng ngươi trèo cảnh tây cao, liền xem thường chúng ta này chút ngày xưa đồng môn. Lúc trước ta cùng các ngươi vay tiền lúc, mà các ngươi lại là nói ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên ngang nghèo toàn tú tài há xứng cùng các ngươi làm bạn lời này, ta có thể là vẫn nhớ. Chúng ta gì từng nói qua lời như vậy? Ngựa mới văn bị Lương Nghệ lời nói chắn mặt đỏ tới mang tai, gấp đến độ kém chút dập chân, Lương Nghệ cũng đã vô tâm chu toàn, trực tiếp đóng cửa. Sáng sớm liền thấy này chút ác tâm đồ vật, suối quẩy. Ngoài cửa ngựa mới văn bốn người không khỏi hùng hùng hổ hổ, bốn phía láng giềng dồn dập ghé mắt. Hắn cảm giác giống như là bị mọi người vây xem hầu tử, chỉ có thể không có năng lực dậm chân một cái, chúng ta đi. Cái quái gì? Chương 12, lôi kéo chương 12, lôi kéo đáng chết. Ngựa mới văn càng nghĩ càng giận, một chén rượu vào trong bụng, càng là lên cơn giận dữ. Này Lương Nghệ bất quá là cái hành tiến chi đồ, may mắn đến huyện tôn coi trọng, vậy mà liền không đem chúng ta để vào mắt, thật sự là không thể nhịn được nữa. Mấy người khác cũng đều lòng đầy căm phẫn, liên tục xưng là. Huyện tôn như thế nào coi trọng Lương Nghệ bực này tầm thường? Chúng ta cái nào không mạnh bằng hắn? Phiên muộn phía dưới, bọn hắn lại vô kế khả thi, càng ngày càng bị khuất, đành phải cảm thán có tài nhưng không gặp thời, thế gian thiên lý mã thường có, mà bá nhạc khó tìm. Đợi tiểu tử này ghi danh thi phụ thời điểm, chúng ta nhất định phải âm thầm tố giác, gọi hắn chịu không nổi. Nếu như Lương Nghệ ở đây, chỉ sợ sẽ chỉ cười khẩy. Ven đường chó sủa, không cần phản ứng. Lúc này hắn căn bản nhớ không nổi ngựa mới văn những người này, đang ở đối phó huyện học tế tiểu Ngô Chí Thuần, đầu óc của hắn muôn càng dễ thấy, con mắt tuy nhỏ, cũng không ngừng tình quang chớp động. Lúc trước Lương Nghệ đời trước cầu học lúc, đối phương chưa từng con mắt nhìn qua chính mình. Lần này đến đây, không biết cần làm chuyện gì. Lương Nghệ, không muốn ngươi tại thư pháp một đạo lại có như thế tạo nghệ, thật sự là hậu sinh khả úy. Huyện tôn đại nhân gần đây đối ngươi tôn sùng đầy đủ, đặc biệt đưa ngươi chỗ sao chép Phật kinh tặng cho huyện học. Ta may mắn quan sát, thư pháp của ngươi đã cố đại gia phong phạm. Tế tiểu quá khen, học sinh còn cần nỗ lực, sao dám xưng đại gia? Thỏa sức có một chút thành tích, cũng là được huyện học vun trồng, tế tiểu dạy bảo, mới có hôm nay. Ngươi a, quá mức khiêm tốn. Tế tiểu cười đến meo mắt lại, trước kia sao không có phát hiện Lương Nghệ như vậy có nhãn lực thấy? Hậu sinh khả úy, a chủ khách đều vui mừng phía dưới, hai người lại hàn huyên chút phong hoa tuyết nguyệt. Nô Chí Thuần mới tiến vào chính đề, nghiêm mặt nói, ta lần này tới là có chuyện quan trọng thương lượng. Lương Nghệ, bất luận ngươi đồng ý hay không, hết thảy không sao, ngươi bằng bản tâm quyết định là đủ. Lương Nghệ lập tức ngay ngắn tư thái, làm cẩn thận lắng nghe Hình. Huyện học dự định chế tác một nhóm bìa cứng bản thánh nhân kinh điển, đặt ở Thụy Văn các cung cấp thế nhân mua sắm học tập, bây giờ xem ra Ung Thành chỉ có chữ của ngươi mới có tư cách sao chép thánh nhân kinh điển. Nghe đến chỗ này, Lương Nghệ lập tức sáng tỏ. Nguyên lai không chỉ là bởi vì huyện tôn thưởng thức, còn có Hoàng Chi Hành ở sau lưng trợ giúp, mới có Ngô Chí Thuần chuyến này, chỉ sợ này thánh nhân kinh điển định giá cực cao. Dù sao đây là trải qua huyện tôn thân nhận thư pháp chuyên gia thủ bút, lại có huyện học chứng nhận, không chỉ là thánh nhân kinh điển, càng hàm ẩn nhân tình quy củ, đã tại huyện học cầu học, sao có thể không mua? Không mua, sao dường như xưng thánh nhân học sinh? Mặc dù thân hảo nông thôn hảo phú, không cất giấu một bộ, lại sao được xưng tụng thành bên trong hiện đại? Hoàng Chi Hành trước đây ra một lượng bạc một bản mời hắn sao chép sách bản thảo thủ đoạn, đã lệnh Lương Nghệ lấy làm kỳ, bây giờ như vậy an bài, coi như ở kiếp trước cũng được xưng tụng thương nghiệp kỳ tài. Huống chi đây cũng là tại đầu tư chính mình, dù sao hắn cùng phụ thành sứ giả quan hệ tâm đầu ý hợp dù sao không lỗ. Đến mức trả thù lao, thấy Lương Nghệ trầm ổn như cũ, Nô Chí Thuần càng ngày càng coi trọng, nói khẽ, một thành lợi nhuận, mỗi tháng chia hoa hồng, tổng thể không thất nợ. Tốt. Như thế chuyện tốt, ta thân là người đọc sách, nghĩa bất dung tử. Lương Nghệ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Làm ăn này sau lưng rất có thể Lý Chí Bình cũng tham dự trong đó, chính mình gia nhập, cũng tính tại Ung Thành leo lên cứng rắn nhất quan hệ. Gặp hắn đáp ứng sảng khoái, Nô Chí Thuần càng thêm mừng rỡ, thương nghị chi tiết về sau, liền lấy ra khế ước, hai người ký tên đồng ý, Nô Chí Thuần lúc này mới bước nhanh rời đi. Hoàng Chi Hành lúc này còn tại Thụy Văn Các còn đang chờ tin, chính mình cũng dâu mau sớm bẩm báo huyện tôn, rất nhiều an bài, thời gian cấp bách, càng nhanh càng tốt. Dù sao đều là tiền a. Ninh gia. Trần Hổ bị Ninh Huệ tới gọi vào trước mặt, còn chưa rõ ràng tình huống như thế nào, liền bị Ninh Huệ tới một cái miệng rộng đánh ngộp. Tình huống như thế nào? Trần Hổ lòng tràn đầy bị khuất, lại không dám lên tiếng, Ninh Huệ tới đón lấy quyền đấm cước đá, Trần Hổ ôm đầu trọi cứng, không nói tiếng nào. Qua một hồi lâu, Ninh Huệ tới mới tiết phẫn nộ, nghiêm nghị nói, "Trần Hổ, ai bảo ngươi tự tác chủ trương, nắm Lương Nghệ khế ước xóa bỏ?" "A, đúng là việc này. Lúc trước không phải bẩm cáo qua ngài sao? Làm sao hiện tại mới nổi giận?" Trong lòng mặc dù hoan, Trần Hổ mặt ngoài lại chỉ có thể nhận sai, "Ông chủ, là nhỏ sai, lúc ấy răng vàng người ở bên, tiểu tử kia lại một tháng liền trả sạch nợ, tiền hàng thanh toán xong, ta cũng là không nghĩ nhiều." Thỉnh ông chủ trách phạt. Linh Huệ tới càng nghĩ càng giận. Bây giờ huyện học Ngô Chí Thuần cùng Hoàng Chi Hành mưu tính đã truyền ra, đây quả thực là mua bán không vốn, lại thêm thu huyết thần quan hệ, Lương Nghệ này nghèo túng tú tài tại Ung Thành đã là xưa đâu bằng nay. Như lúc trước khế ước còn tại, liền có thể nhờ vào đó nguyên do sự việc đầu miễn đi đối phương nợ nần, hoa tiểu tiền cùng một tuyến, làm sao đến mức giống bây giờ, bị Hoàng Chi Hành bài trừ tại bên ngoài, mắt thấy người khác kiếm tiền. Kỳ thật chính hắn lúc ấy cũng không để ý, trách không được Trần Hổ, bây giờ bất quá là không có năng lực giận chó đánh mèo thôi, nhưng hắn không có khả năng nhận sai, chẳng qua là âm thanh lạnh lùng nói, "Được rồi, việc đã đến nước này, đứng lên đi, nhớ kỹ ngày sau làm việc nghĩ lại sau đó làm, đừng thấy cái người môi giới ma cả đông liền mất đi Ninh ra mặt. Thuộc hạ tuyệt sẽ không tái phạm. Đi, coi Lương Nghệ là sơ trả lại bạc đưa trở về, liền nói trước đây đều là hiểu lầm, thỉnh hắn đại nhân có đại lượng, nở nụ cười quên hết thủ án." "A, còn không mau đi." "Vâng vâng vâng, ta lập tức đi." Trần Hổ liền bò mang chạy lui ra. Ninh Huệ để phát tiết hoàn tất, cũng dần dần bình tĩnh. Huyện học này cái cọc sinh ý, chi bằng nghĩ cách kiếm một chén canh, dù sao thân hảo nông thôn văn nhân tiền, dễ kiếm nhất. Không để cập tới Ninh Huệ tới âm thầm tính toán, Trần Hổ xuất phủ về sau, cắn răng theo tiểu kim kho lấy ra 5 lượng bạc, mang lên tay chân, đi vào Lương Nghệ chỗ ở. Lương Nghệ đang luyện tập hỏa cầu thuật lại lần nữa thất bại, bị tiếng đập cửa cắt ngang, cảm thấy không kiên nhẫn, nhưng vẫn mở cửa đón khách. "Hôm nay ngày gì? Làm sao nhiều người như vậy tới cửa?" "Suối quẩy." Mở cửa trong nháy mắt, Lương Nghệ đã thu lại tốt cảm xúc, thay đổi nở nụ cười. Trần Hổ nhìn thấy hắn không nói hai lời, không người đưa lên bạc, Lương Nghệ thì là một mặt mở mịt, "Trần Hổ bệ, ngài đây là?" "Tiên tính ông chủ nói trước đây là lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu, ban đầu là ta Trần Hổ hồ đồ, hiểu sai ý, kỳ thật ông chủ bản ý cũng không là tới cửa đòi nợ, mà là muốn đem nợ nần xóa bỏ. Bây giờ ta bị ông chủ cửa trách, thế mới biết hiểu ta hiểu nhầm rồi, chuyên tới để trả lại ngân lượng, cầu Lương tướng công đại nhân đại lượng, tha thứ ta này người thô kệch." Lương Nghệ thấy thế, vội vàng chối từ, "Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, Trần Hổ bệ tuyệt đối không thể như thế." Hai người xô đẩy nửa ngày, cuối cùng Trần Hổ cứng rắn đem bạc nhét vào Lương Nghệ trong tay, "Ngài nếu như không thu, ông chủ vẫn phải phạt ta, cầu ngài đại nhân đại lượng, cứu ta một lần." Lời đã đến nước này, Lương Nghệ không thể không thu. Trần Hổ thấy thế, lúc này cáo từ rời đi. Lương Nghệ nắm bạc nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, chỉ có cười khổ. "Này không phải bạc, cái này là thu huyết thần cùng Lý Chí Bình mặt mũi." Hắn sẽ không váng đầu đến tưởng rằng chính mình có khả năng bao lớn, bất quá là cáo mượn oai hùng, bọn hắn xem Lý Chí Bình cùng thu huyết thần mặt mũi thôi. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn. Lương Nghệ chưa bị gió cắt mê nhãn, biết rõ chính mình nên làm cái gì. May mắn về sau lại không người lại nhiễu, hắn lại đắm chìm ở trong tu luyện, mà hắn không biết, lúc này Trần Hổ đến người môi giới, thấy răng vào người, không nói hai lời, vung tay lên. Đánh. Trong mấy mắt, dưới tay hắn hai người vung vẩy gậy gỗ, trực tiếp nện ở răng vàng nhân thân bên trên, một lát sau răng vàng người một thân máu me đầm địa, đã hôn mê. Phi. Trần Hổ hướng trên mặt đất khạc một bãi đàm, quay đầu nhìn về phía người môi giới quản sự, "Này Hoàng Tam đắc tội không nên đắc tội người, ta khuyên ngươi không muốn chọc phiền toái, người môi giới cũng không cần lại có nhân vật này." Nói xong, Trần Hổ quay đầu rời đi, tà hỏa trong lòng phát tiết hơn phân nửa. Không thể đắc tội Lương Nghệ, còn không thể thu thập người này nho nhỏ có bồi. Người môi giới quản sự nhíu mày nhìn xem hôn mê răng và người, cuối cùng quyết định, hắn liền một cái nho nhỏ người môi giới quản sự, không muốn gây phiền toái. Nắm Hoàng Tam ném ra bên ngoài, răng vàng người trong hôn mê, bị ném tại góc tường, trong lúc nhất thời, không người dám tới gần. Chương 13, đạn chỉ thần công chương 13, đạn chỉ thần công hỏa cầu thuật. Nhìn xem đầu ngón tay từng sợi khói xanh, Lương Nghệ nhịn không được cười khổ một tiếng. Trong cơ thể mình linh lực vẫn như cũ không đủ, căn bản không đủ để thúc dục phát hỏa cầu thuật, hơi cảm giác gan đuổi chính là khói xanh lên, chứng minh hỏa cầu thuật tu luyện không sai, chẳng qua là linh lực không đủ, xem ra chính mình tại thuật pháp một đường hoàn toàn chính xác có mấy phần thiên phú. Nhưng mà linh lực tu luyện cũng không phải một ngày chi công, nghĩ tới đây, Lương Nghệ lại nảy sinh mới suy nghĩ, nếu ngũ hành thuật pháp nhất thời khó thành, không bằng đổi tu chiến kỹ thuật pháp. Dù sao trước có sức tự vệ lại nói, đáng tiếc chính mình tu tiên về sau không người hướng dẫn, hết thảy đều cần tự động tìm tòi, lúc này đi nhầm đường, cũng là không thể làm gì. Cũng may hiện nay nông cạn tu vi, một phiên chống tuyển hạ còn có một hạng chiến kỹ thuật pháp có khả năng tu luyện, tiêu hao cực nhỏ. Đạn chỉ thần công, dùng linh lực làm dẫn, bấm tay bắn ra, uy lực không tầm thường. Đương nhiên đây là công pháp ghi chép tình huống, cụ thể uy lực như thế nào, cùng võ đạo cao thủ so sánh phần thắng như thế nào, đều hoàn toàn không biết gì cả. Nếu làm ra quyết định kỹ càng, Lương Nghệ cũng không do dự nữa, ngón tay hơi cong, vận chuyển thể nội linh lực, chăm chú ngón giữa tay phải, đột nhiên bắn ra. Phúc. Linh lực vận chuyển nửa đường mà đứt, chưa thành. Lương Nghệ cũng không nhục chí, tiếp tục luyện tập. Phúc phúc phúc. Trong lúc nhất thời, phốc tiếng không dứt. Mấy trăm lần về sau, Lương Nghệ cái chán hơi hơi thấy mồ hôi, đúng vào lúc này, giữa ngón tay một cỗ kình khí bắn ra, trực kích mặt đất, đánh ra một cái tiểu thổ hố. Xong rồi, Lương Nghệ hưng phấn không thôi, càng cần luyện không dứt, phốc phốc thanh âm liên tục không ngừng. Một phiên thí luyện về sau, hắn đối đạn chỉ thần công hiện giai đoạn uy lực cũng đã có hiểu biết, hai ngoài 10 bước, thanh phong quất vào mặt, vẹn vẹn kinh rơi ba lượng lá. 10 bước bên trong, kình phong được khởi, có thể cảm giác hơi hơi đâm đau. Muốn liên thạch thì cần tiếp cận 5 bước, ngưng thần toàn lực bắn ra. Đối với cái này Lương Nghệ đã đủ ý chí cực, lại không nói riêng năng tu luyện sau uy lực sẽ gia tăng, riêng là trước mắt đột nhiên kích phát, cho dù võ đạo cao thủ không có phòng bị phía dưới, hẳn là cũng khó tránh né. Lương Nghệ lúc này nhìn thoáng qua sắc trời, đánh giá thời gian không còn sớm, liền dừng tay rửa mặt, không bao lâu, Hoàng Chi Hành tự thân lên môn. "Lương Tú Tài, chúng ta đi thôi." Hoàng Chi Hành cười tủm tỉm tiếp Lương Nghệ rời đi, hôm nay chính là ước định sao chép thánh nhân kinh điển này, bất quá đã không phải trước đây một lượng bạc hiệp ước xưa, mà là hôm qua cùng huyện học Ngô Chí Thuần quyết định hợp tác. Trên đường đi Hoàng Chi Hành rất là nhiệt tình, trong lúc nói chuyện còn đề cập đến thu huyết thần, an định tự bị lật cả đáy lên trời, vẫn không thu hoạch được gì. Thu đại nhân cho rằng tuệ trí cái kia con lửa chọc chạy trốn lúc, rất có thể mang đi tiên nhân di vật, huyện tôn đã tuyên bố hải bộ văn thư, lượng hắn cũng tàng không được bao lâu. Trên đường Lương Nghệ cũng nhìn được nha dịch gián tiếp báo cáo, cảm thấy an tâm một chút, như thế xem ra, tuệ trí đại sư hẳn là không dám tùy tiện vào thành. Chỉ hy vọng hắn tiết mệnh trốn xa, không muốn cùng triều đình đối nghịch, bằng không chỉ có một con đường chết. Đang trong khi đang suy nghĩ, xe ngựa đi qua người môi giới, Lương Nghệ tính thai khẽ động, đột nhiên mở miệng, dừng xe. Phu xe vội vàng rìm ngựa dừng xe, Hoàng Chi Hành mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng thấy Lương Nghệ sắc mặt không đúng, cũng không có hỏi nhiều, tùy theo xuống xe. Người môi giới bên ngoài cách đó không xa, bách tính vây làm một vòng, nghị luận ầm ĩ, thật thảm a. Những người kia làm sao hạ nặng tay như thế? Người môi giới cũng là không có lương tâm, Hoàng Tam tận tụy, không ra mặt thì cũng thôi đi, vậy mà trực tiếp đem hắn ném tại bên ngoài mặc kệ. Lương Nghệ lúc này đẩy ra đám người, chỉ thấy Hoàng Tam vết máu đầy người, hôn mê bất tỉnh, hắn không khỏi vội bước lên trước, đem hắn đỡ dậy. Hoàng trưởng quỹ, có thể hay không trước đưa ta đi y quán? Hoàng Chi Hành chưa biết rõ ràng tình huống, nhưng Lương Nghệ hiện nay là hắn diêu tiền thụ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt tình cầu của hắn. Lao khâu, nhanh, đi y quán. Đem hôn mê Hoàng Tam An ôm lên xe ngựa nằm tốt, Lương Nghệ trịnh trọng cảm ơn, cùng trước đây lá mặt lá trái so sánh, hắn hiện tại nhiều hơn mấy phần chân thành. Hoàng Chi Hành cũng rõ ràng cảm nhận được này phần tâm ý, nhìn xem hôn mê Hoàng Tam, không khỏi thở dài, Hoàng Tam có thể kết bạn ngươi, là hắn số phận a. Đến y quán đi qua trần trị, Hoàng Tam chẳng qua là ngoại thương nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, uống thuốc tĩnh dưỡng liền có thể thức tỉnh, Lương Nghệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lương Tú Tài, nếu răng vàng người tạm không có gì đáng ngại, không bằng trước tiên đem hắn an trí tại y quán chờ chúng ta làm xong việc, lại đến đón hắn như thế nào? Lương Nghệ lúc này tự nhiên sẽ không cự tuyệt, làm phiền Hoàng trưởng quỹ. Lập tức hắn liền lấy ra một lượng bạc giao cho đại phu, ban đầu Hoàng Chi Hành mong muốn lấy tiền, lại bị Lương Nghệ cự tuyệt, dặn do đại phu cực kỳ chiếu khán Hoàng Tam, này mới một lần nữa lên xe xuất phát. Chờ đến Tụy Văn Các, Nô Chí Thuần đã đợi về sau lâu nay, thấy hai người đến, vội vàng chạy chậm đón lấy, Hoàng Chi Hành hơi chút nói rõ lý do vì sao đến trễ, liền thỉnh Lương Nghệ tiến vào tinh thất. Kim Vân trên bàn ngoại trừ bút mực giấy nghiên bên ngoài, Lương Nghệ lại gặp được Kim Phấn, không khỏi kinh ngạc. Hoàng Chi Hành hai người thấy thế, rất là hài lòng. Đã là bịa cứng thánh nhân kinh điển, tự nhiên không thể bôi nhọ kỳ danh. Đang khi nói chuyện, người hầu bàn cẩn thận từng ly từng tí đem Kim Phấn điều vào mặc bên trong. Lương Tú Tài, thỉnh. Lương Nghệ cũng không kiêm nhường, lúc này ngồi xuống, tinh tâm ngưng thần, nâng bút chấm mặc. Sau đó bút tẩu long xà, phóng quang tự do, chữ viết thẳng thắn thoải mái, văn khí đập vào mặt. Tốt. Hoàng Chi Hành hai người càng ngày càng kinh hỉ, Lương Tú Tài tuổi còn trẻ, thư pháp tạo nghệ không ngờ đăng phong tạo cực, cảm thấy đối với cái này phiên mua bán tăng thêm lòng tin. Đợi một sách bản thảo sao chép tất, Hoàng Chi Hành lại dâng lên nâng lên một chút bản. Con dấu, tính chất chất bóng, chính là thượng phẩm tốt ngọc chế. Nô Chí Thuần mang tới chu sa mực đóng dấu, đem sách bản thảo cạnh góc trải ra chỉnh tề, ra hiệu Lương Nghệ che ấn. Phong bị làm giả đánh dấu, chỉ một nhà ấy. Lương Nghệ cũng không chối từ, con dấu hạ xuống. Ung Thành Lương Nghệ. Hay lắm. Hoàng Chi Hành ầm ầm gọi tốt. Lương Nghệ kế liên tục chép xong 6 bản sách bản thảo, mới vừa để bút xuống nghỉ ngơi. Tạm này 6 sách, lại xem thành bên trong hiện đạt, người nào có thành ý đem này chút thánh nhân kinh điển mời về trong phủ. Ha ha ha. Ba người thoải mái tiếng cười, vang vọng tinh thất. Hoàng Chi Hành vốn định đưa Lương Nghệ trở về, lại bị từ chối nhã nhặn. Hoàng trưởng quý không cần khách khí như thế, dù sao mấy bước lộ trình mà thôi, ta còn muốn đi y quán chiếu khán răng và người, cũng không nhọc đến quý nhân viên phục vụ. Thấy Lương Nghệ kiên trì, thêm nữa Hoàng Chi Hành hai người còn cần gặp mặt Huệ Tôn, thương nghị mới ra kinh điển đem bán công việc, liền không nữa đưa tiễn. Lương Nghệ chạy về y quán lúc, Hoàng Tam đã tỉnh dậy, đang do y quán học đồ hầu hạ gái miệng nhỏ uống vào cháo thịt. Lương tướng công. Hoàng Tam giãy giụa mong muốn đứng dậy quỳ tạ, Lương Nghệ liền vội vàng tiến lên, hai tay nâng, răng vàng người không cần như thế đại lễ, lúc trước nếu không phải ngươi tương trợ, ta đã sớm chết đói. Sau đó hỏi y phía dưới, Hoàng Tam mới đưa hôm qua tao ngộ nói rõ, Lương Nghệ nghe được Trần Hổ tên, liên tưởng đến chuyện lúc trước, cảm thấy biết được có thể là chính mình liên lụy Hoàng Tam. Cái kia răng vàng ngày 7 tháng 1 âm lịch sau có tính toán gì? Hoàng Tam tầm mắt mở mịt. Hắn 12 tuổi liền tại người môi giới kiếm ăn, trừ cái đó ra không còn sinh kế, trong lúc nhất thời cũng không biết đi con đường nào. Vậy không bằng dạng này, đối đãi ngươi khỏi bệnh về sau, thay ta tìm một chỗ đại trạch, ta gần đây kiếm chút tiền bạc, cũng muốn đổi cái hoàn cảnh, đến lúc đó cùng đi huyện nha lập kế, ta theo đó mà làm tiền thuê. Lương Nghệ cũng không là phát sinh này niệm, gần đây hắn nhiều lần chịu quấy rầy, cũng sợ bí mật của mình tiết lộ, đổi lại đại trạch, tư mật tính càng tốt hơn chính mình tu luyện cũng càng tự do chút. Tốt. Hoàng Tam nghe đến nơi này, nhãn tình sáng lên, lập tức lại ảm đạm xuống, có thể không người môi giới người bảo đảm, huyện nha sợ không chịu vì ta nhón con dấu. Không cần phải lo lắng, ngươi một mực tìm trạch, huyện nha bên kia ta tự sẽ chuẩn bị, yên tâm là được. Hoàng Tam lúc này mới nhớ tới Lương Nghệ đã xưa đâu bằng này, dùng hắn cùng huyện tôn quan hệ, giống như xác thực không cần lo lắng việc này. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi mừng rỡ. Tốt. Chương 14, có thành tựu chương 14, có thành tựu Ninh gia. 3. Chân hổ một mặt ủy khuất, tại sao lại chịu một bàn tay? Không thành sự đổ vật. Ngươi cầm Hoàng Tam vung cái gì khí? Ngươi lai, Ninh Huệ tới hôm nay bái phòng huyện tôn, vốn định kiếm một chén canh, đúng lúc gặp Hoàng Chi Hành hai người cùng nhau mà tới, nghe nói Ninh Huệ ý đồ đến cầu. Hoàng Chi Hành khịt mũi coi thường, huyện tôn đại nhân, việc này sợ có không ổn, tiên tính ông chủ thủ hạ đã thương một cỏ mồi, vừa lúc là Lương Tú Tài có ân người. Lương Tú Tài ban đầu muốn tới đây tiếp huyện tôn, bởi vì cần chăm sóc Hoàng Tam mới rời đi trước, vì nhìn chung Lương Tú Tài cảm xúc, tiên tính ông chủ mời vẫn là không nên cho phép cho thỏa đáng. Chính vì vậy, Ninh Huệ tới không những không thể toàn nguyện, ngược lại tức sôi ruột, hồi phủ liền lại một cái tát vung tại Trần Hổ trên mặt. Trần Hổ chỉ cảm thấy lòng tràn đầy suối quẩy, này Lương Nghệ chẳng lẽ chuyên cùng mình đối nghịch. Cái kia đang chết Hoàng Tam, lại vẫn dám cáo hát trạng. Trong lúc nhất thời, Trần Hổ đáy mắt toán độc mọc thành bụi. Ninh Huệ tới đối với cái này thu hết vào mắt, trong lòng hơi động, tệ hại hơn, việc này nếu là xử lý không tốt, ngươi liền không cần trở về, ta Ninh gia dùng không nổi ngươi này tôn đại phận. Ông chủ. Trần Hổ một tiếng kêu thảm, Ninh Huệ tới lại là không thèm quan tâm, phẩy tay áo bỏ đi, Trần Hổ chán nản ngay tại chỗ, nhất thời mở mịt. Hắn tuy là lục phẩm cao thủ, nhưng tại Ung Thành nếu như không có chỗ dựa, cũng khó có hôm nay địa vị, nghĩ tới đây, hắn lúc này làm quyết định. Chờ hắn chạy tới y quán, Hoàng Tam cũng đã rời đi, y quán cũng không biết hướng đi của hắn. Lão đại, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Tìm. Nếu như tìm không thấy Hoàng Tam, cũng đừng nhận ta người đại ca này. Trần Hổ có chút tức đến nổ phổi, nhìn về phía thành đông hướng đi, hắn biết Hoàng Tam không còn chỗ, khẳng định đi theo cái kia tú mới đi. Hoàng Tam đã là hắn người, người đọc sách kia nặng nhất mặt mũi, lúc này nếu như xông vào, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Đầu tiên chờ chút đã. Nói không chừng chờ ông chủ ngu giận, sự tình còn có con lượng. Hoàng Tam nguyên bản một mực ở tại người môi giới, bây giờ bị đuổi ra, phản không chỗ dung thân, Lương Nghệ dứt khoát đưa hắn tiếp về đến nhà. May mắn trước đây mua đồ dùng trong nhà đầy đủ, sắt vách xương phòng còn có thể ở người, cũng tính toàn Hoàng Tam làm việc đến nơi đến chốn tình cảm. Người an tâm nghỉ ngơi, không nên suy nghĩ bậy bạ, mau sớm khỏe, tốt thầy ta làm việc. Lương tướng công đại ân, Hoàng Tam không thể báo đáp. Được rồi, sớm đi nghỉ ngơi. Lương Nghệ không quen như vậy tuyệt hảo cảnh tượng, thẳng trở về phòng, tính toán một lát sau, nhất thời cũng không biết nên làm những gì. Hoàng Tam tại sắt vách, lúc này luyện tập đạn chỉ thần công tiếng vang quá lớn, không tiện luyện tập, chính mình vẫn là xúc động. Thế nhưng Lương Nghệ kiếp trước mặc dù nước chảy bèo trôi, nhưng từ có điểm mấu chốt, Hoàng Tam bởi vì chính mình gặp nạn, không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù không thể náo ra động tĩnh, nhưng dù sao không ảnh hưởng chính mình tĩnh tọa tu hành, trong cơ thể linh khí tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bình phục nỗi lòng về sau, Lương Nghệ liền chìm tâm định thần, tĩnh tọa tu hành. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lương Nghệ lại bị tiếng đập cửa đánh thức. Mẹ nó, nơi này không có cách nào ngây người. Đến làm cho Hoàng Tam mau sớm khỏe, đổi lại tòa nhà. Mở cửa lúc, Lương Nghệ sắc mặt không vui, người môi giới quản sự một mặt định nọ, hôm qua đến tin lúc, hắn cũng không quá để ý bất quá một tú tài, há so đến được Ninh gia Trần Hổ. Có thể đêm qua hắn lại nghe được tin tức ngầm, Tụy Văn các một bản Lương Nghệ tự viết bản thảo, lại bán đi 50 lượng giá trên trời, lại có tiền mà không mua được. Lại dò xét nội tình, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, nếu không phải đã là đêm dài, hắn lúc ấy liền muốn tới cửa thỉnh tội. Một đêm lăn lộn khó ngủ, sáng sớm hắn liền trừng mắt đỏ bừng hai mắt, bước nhanh chạy tới Lương Nghệ trước cửa, chỉ vì đăng môn tạ tội. Lương Tú Tài, Hoàng Tam có đó không? Hôm qua ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, làm xuống chuyện sai, cho ta mất bỏ mới lo làm chuồng, ở trước mặt thỉnh tội được chứ? Nếu như đổi lại chính mình, Lương Nghệ tất nhiên sẽ cự chi không thấy, thế nhưng đây là Hoàng Tam sự tình, đều do chính hắn làm quyết định. Vào đi. Đa tạ. Đa tạ. Nhìn thấy Hoàng Tam nằm trên giường có lên, người môi giới quản sự giả ý lau không tồn tại nước mắt, "Hoàng Tam, ca ca xin lỗi ngươi à, nhưng ngươi yên tâm, lần này dược phí ta toàn bao, đợi ngươi đã khỏe, có mùi vị trí vẫn là ngươi." Hoàng Tam mặc dù không biết chuyện gì xảy ra khiến cho đối phương thái độ lại biến, nhưng khẳng định không là bởi vì chính mình, đại khái suất là bởi vì Lương Nghệ duyên cớ. Nghĩ đến nơi này, hắn lúc này theo mừng rỡ bên trong tỉnh dậy, lắc đầu, "Nhiều tạ quản sự hậu ái, nhưng ta đã quyết ý đi theo Lương tướng công làm việc, có mùi sự tình, vẫn là chớ nhắc lại." "Hoàng Tam." Quản sự nghe đến nơi này, cảm thấy quý lên. Hoàng Tam cũng đã nhắm mắt không nói, Lương Nghệ thấy này, thản nhiên nói, "Đi thôi, Hoàng Tam cần phải tĩnh dưỡng." Người môi giới quản sự lập tức như cha mẹ chết, hối hận chi không kịp. Xong, chính mình triệt để đắc tội Hoàng Tam. Chỉ mong Lương Tú Tài cũng không quá mức coi trọng Hoàng Tam, sẽ không lại truy cứu trách nhiệm của mình, bằng không mình bị Hoàng Tam ghi hận, há có thể có quả ngon để ăn. Đáng chết Trần Hổ. Có thể là Trần Hổ hắn cũng không dám đắc tội, trở lại người môi giới về sau, cả người sững sờ tại chỗ, tinh thần hốt hoảng lúc này, hắn một tên thủ hạ đột nhiên xề gần nói, "Quản sự, hôm nay ta nghe được chuyện Tiếu Lâm có cái nghèo kết hủ lậu say khước, nói Lương Tú Tài bất quá là gặp vận may, nhìn như vượng hoàng phi thiên, kỳ thực chết liền cái gì cũng bị mất, bất quá là không trung lâu cát." Người môi giới quản sự nghe vậy, đột nhiên linh quang lóe lên. "Đúng a, nếu như Lương Tú Tài không có, chẳng phải là vạn sự đại cát." Nghĩ đến chỗ này, hắn thả chậm bước chân, âm thầm tính toán. "Có thể được. Sau đó chỉ cần cực kỳ bố cục, Lương Tú Tài, cái này nhưng không trách được ta." Mã Tài Văn lúc này đã đỏ mắt đến gần như bị điên, dựa vào cái gì Lương Nghệ này nghèo toan Tú Tài một quyển sách bản thảo có thể bán 50 lượng giá trên trời. Nghĩ hắn Mã Tài Văn như không gặp bữa, 10 năm cũng kiếm không đến 50 lượng, lão thiên đơn giản mắt bị mù, Lương Nghệ càng ngày càng đạt, trong lòng của hắn càng là thống khổ. Mượn rượu tiêu sầu, càng uống càng buồn bực. Trần Hổ đúng tại sát vách uống rượu, khổ tư như thế nào vượt qua cửa ải khó, trở lại đình ra, chợt nghe Mã Tài Văn nhục mạ Lương Nghệ, hắn mơ hồ sinh ra một kế, cũng không ngồi yên được nữa, kéo thủ hạ liền đi. Ra tử quán, Trần Hổ thấp giọng phân phó, sau đó đem này nẻo toàn Tú Tài mang vào nhà, nhớ kỹ, không cần thiết để cho người ta phát giác. "Biết, đại ca." Trần Hổ càng chạy càng nhanh. Phá cục kỳ thật rất đơn giản. Dù sao người nếu là không có, chính mình còn đạo cái gì xin lỗi. Lương Nghệ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, đang dốc lòng tu hành, không biết phải chăng là phát hung ác tâm, siêng năng khổ luyện phía dưới, đan điền không ngờ ngưng ra đệ tứ sợi linh khí. So trong dự đoán muốn thuận lợi nhiều. Chẳng lẽ nhập môn về sau, tu tiên vốn là càng ngày càng dễ dàng. Đương nhiên, trong lòng của hắn còn có mặt khác suy đoán, có lẽ như thư pháp tạo nghệ đồng dạng, chỉ cần độ thuần thục càng cao, chính mình tiến cảnh càng nhanh. Thế nhưng bên người dù sao không có tham khảo, hắn nhiều nhất chẳng qua là mấy phần suy đoán. Cuối cùng không nghĩ nhiều nữa, ngược lại có thể kéo dài tình tiến, tiếp tục luyện tiếp là được. Bất quá lần này đột phá, Lương Nghệ lại lên tâm tư, luyện tập đạn chỉ thần công tiếng vang quá lớn, Hoàng Tam tại sân cũng không tiện, đúng lúc gặp đột phá cơ hội, chính mình không bằng thử một chút thi triển hỏa cầu thuật. Nghĩ đến liền làm, Lương Nghệ không lại trì hoãn thời gian, lặng yên niệm cầu quyết, trong cơ thể vận chuyển linh lực, chỉ quyết tật bóp, kích phát. Thoáng chốc, một viên như hạt đậu nành hỏa cầu vọt tại đầu ngón tay. Xong rồi, quả nhiên trước đây liền là linh lực không đủ. Nhìn này mini hỏa cầu, Lương Nghệ mừng rỡ như điên, hôm nay như hạt đậu nành, đợi tu vi đầy đủ lúc hỏa như mặt trời về không, che trời cũng không phải mộng. Hắn tâm niệm vừa động, tiểu hỏa cầu hướng về mặt bàn. Trong khoảnh khắc, gần nửa mặt bàn trực tiếp tiến diệt. Như đậu nành hỏa cầu cũng theo đó tan biến, chỉ còn lại vết cháy rỉa hố. Thật là bá đạo uy lực. Lương Nghệ thấy thế trợn mắt hốt mồm, tiếp theo mừng như điên. Thoải mái. Chương 15, tính toán chương 15, tính toán đệ tam thiên. Hoàng Tam đã có khả năng xuống đất chuyển động, vết thương trên người kết vảy, sáng sớm liền đến Lương Nghệ trước mặt, muốn ra ngoài thay hắn tìm trạch. "Không đổi, ngươi trước dưỡng tốt thân thể." "Không có chuyện gì, ta biết được Lương tướng công hảo ý, nhưng ta vốn là cùng khổ người, không có như vậy quý giá, hiện tại thật vô ngại, ngươi không cho ta làm việc, ta cũng không tiện ở lại đi." Nói xong, Hoàng Tam còn nhảy nhót hai lần, tỏ vẻ thân thể của mình không việc gì. "Được thôi, nhưng trên đường nếu như thấy mệt mỏi, tuyệt đối không nên cậy mạnh, việc này ban đầu liền không nội, ngươi không cần dáng chống đỡ." Hoàng Tam gật đầu đáp ứng, sau khi ra cửa, trong nội viện lại an tĩnh lại. Đột nhiên, phốc phốc phốc, Lương Nghệ nắm chặt thời gian, Hoàng Tam không tại, khó được có khả năng tự do luyện tập đạn chỉ thần công. Linh gia, Linh Huệ tới đây khắc nhắm mắt ngồi tại thượng thủ, phía dưới nô bộc quỳ xuống đất bẩm báo, Trần Hổ hôm qua mang theo Mã Tài Văn về nhà nói chuyện, người môi giới quản sự nửa đêm cũng vụng trộm đi tìm Trần Hổ, cụ thể chỗ nghị chi tiết, ta không dám áp quá gần, cũng còn chưa biết. Trần Hổ cũng là không tính quá ngu, ngươi nhớ kỹ nhường người môi giới quản sự bên người tiểu tử kia tạm biến, lần này là Trần Hổ tự tác chủ trương, không muốn liên lụy đến ta Đinh gia. Ông chủ yên tâm, tiểu tử kia đã xin nghỉ về nhà chiếu cố lao nương đi. Linh Huệ tới khẽ bước cằm, cảm thấy hài lòng, đến mức tiểu tử kia có phải thật vậy hay không hồi hương hạ chiếu cố lao nương, không quan trọng. Tiếp xuống tiếp tục âm thầm nhìn chằm chằm Trần Hổ động tĩnh, không cần thiết không muốn hiện thân, nếu như thế thái khẩn cấp, chỉ cần không liên lụy đến Linh gia, ngươi cũng có thể ra tay. Ông chủ yên tâm, nhỏ biết phải làm sao. Linh Huệ tới bưng trà, nô bộc hiểu ý, nhỏ giọng lui ra. Nghĩ kiếm tiền. Hoàng Chi Hành lão thất phu thật sự cho rằng lão phu là dễ khi dễ. Không mang tới lão phu, các ngươi mơ tưởng kiếm an ổn tiền. Linh Huệ tới nghĩ đến nơi này, uống một hơi cạn sạch trong chén trà, ánh mắt hung ác nham hiểm, sắc mặt dữ tợn, nào có người trước ôn tồn lễ độ. Lương Nghệ chạy viện. Lương Nghệ nguyên bản định thừa dịp Hoàng Tam ra ngoài, cực kỳ tu luyện đạn chỉ thần công, này dù sao cũng là hắn trước mắt số lượng không nhiều có khả năng thủ đoạn bảo mệnh. Hỏa cầu thuật quá hao phí linh khí, lúc này luyện tập chỉ có thể gia tăng độ thuần thục, uy lực bổ ích không lớn, tự nhiên phải có chỗ lấy hay bỏ. Đáng tiếc không như mong muốn, Lương Nghệ còn không có luyện tập bao lâu, lại có người tìm tới cửa. Người tới lại là huyện nha nha dịch. Lương Tú Tài, huyện tôn đại nhân xin ngài đi qua một chuyến. Lương Nghệ tự nhiên không dám cự tuyệt, đi theo trên đường, hắn cảm thấy nghi hoặc, sách bản thảo đã nộp lên, gần đây sẽ không có chuyện gì mới đúng, tại sao lại tìm tới chính mình? Nhưng nhìn nha dịch thái độ, hẳn không phải là chuyện xấu, đến đâu thì hay đến đó. Chờ đến Lương Nghệ xuyên qua huyện nha phòng chính hành lang, vừa tới gần sân sau, liền nghe đến một đạo quen thuộc thanh âm. Thu huyết thần. Hắn xuống núi. Nguyên lai là hắn tìm chính mình, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Nghĩ đến nơi này, Lương Nghệ không khỏi trong lòng siết chặt, vội vàng định thần minh tâm, giờ phút này không được tự loạn trật ước. Trong đường huyện tôn đám người đang ngồi tại Thu huyết thần dưới tay, thấy Lương Nghệ đến, Lý Chí Bình liền vội mở miệng, "Lương Nghệ, ngươi đến rất đúng lúc, Thu đại nhân mới vừa còn tán dương ngươi đây." "Thu đại nhân, huyện tôn đại nhân, các vị viên ngoại, tiểu sinh Lương Nghệ hữu lễ." Lương Nghệ chấp lễ chu toàn, chưa từng cái xưng hô người đều dùng viên ngoại thay thế, vậy cũng là không thất lễ số. "Lương Nghệ, đến, ngồi chỗ này." Thu huyết thần vây chào khiến cho hắn Lương Nghệ ngồi ở bên người hắn, Lương Nghệ ngẩng đầu nhìn liếc mắt huyện tôn đám người, hơi có chần chờ. Thu huyết thần nhìn ra hắn lòng có lo lắng, biết hắn sợ đến tội Lý Chí Bình đám người, thế nhưng nếu chính mình mở miệng, ung thành ai dám không theo. Hắn một thanh kéo qua Lương Nghệ theo ngồi ở bên cạnh, Lương Nghệ đành phải đối Lý Chí Bình xấu hổ cười một tiếng, vẹn vẹn ngồi nửa cái bờ mông, Lý Chí Bình đám người mặt chứa mỉm cười, nhìn không ra chân thực nỗi lòng. Lần này bình định an định tự, toàn do Thu đại nhân bảy mưu nghĩ kế, không biết đại nhân lúc này xuống núi, có thể là có tin tức tốt. Thu huyết thần trước đây tự mình trấn thủ trong chùa tìm kiếm tiên di đồ vật, phòng vệ chu toàn, Lý Chí Bình đám người thật không biết trên núi tiến triển. Thu huyết thần lại là lắc đầu. Không thu hoạch được gì, xem ra trước đây liền không nên thả đi tuệ trí. Cái kia tiên vật chỉ sợ cũng ở trên người hắn. Thu huyết thần có chút hối hận, Lý Chí Bình đám người vội vàng mở miệng trấn an. Đại nhân không nên gấp gáp, lúc ấy bởi ngài tự mình điều tra an định tự, nghĩ đến cái kia tuệ trí trên thân cũng vô tiên vật, bất quá là hoảng hốt chạy trốn, chó nhà có tăng thôi. Thu huyết thần nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng, các ngươi tốt nhất trông mong trên người hắn thật có tiên vật, bằng không hắn mang thủ diệt môn, không có tiên vật lo lắng, sợ là sẽ phải âm thầm về thành, tìm các ngươi trả thù. Lý Chí Bình đám người nghe vậy vẻ mặt đổi biến, bị cựu phẩm cao thủ để mắt tới, hoàn toàn chính xác không phải chuyện tốt, trong đường bầu không khí trong nháy mắt ngưng tụ. Thu huyết thần đỗng nhiên lại cười ha ha một tiếng, yên tâm, chỉ đùa một chút mà thôi, như là đã phát xuống hải bộ văn thư, lượng hắn một giới con lựa trọng, cũng không dám đối địch với triều đình. Đúng đúng đúng, còn nữa Thu đại nhân ở đây, lượng cái kia tuệ trí con lựa trọng cũng không dám tới. Hoàng Chi Hành cười lấy lòng định nọt một câu, Thu huyết thần lại mảy may không cho mặt mũi, vậy ngươi sợ là phải thất vọng, phụ tôn gửi thư, ta dâu ngay trong ngày lên đường về phủ, các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Nói xong cũng không để ý tới mọi người khó xem sắc mặt, Thu huyết thần nhìn về phía Lương Nghệ, "Lương Nghệ, ngươi có nguyện theo ta cùng đi phủ thành? Ta xem ngươi thư pháp, được xương tụng đại gia chi tác." Lương Nghệ lúc này đứng dậy, tràn đầy bị thưởng thức xúc động, tiểu sinh hoảng hốt, lại đến Thu đại nhân coi trọng như thế, nhưng là tiểu sinh không ôm chí lớn, cũng không nguyện ý rời đi cố thổ, còn nữa có huyện tôn đại nhân trông nom, tháng ngày an nhàn, tiểu sinh chỉ có thể luyện tại đại nhân mỹ ý. Lương Nghệ nào dám đáp ứng Thu huyết thần, chính mình nếu là đi theo Thu huyết thần bên người, sợ là muốn lộ tẩy, đến lúc đó thật sự là một con đường chết. Mọi người nghe vậy đều là khẽ giật mình, lưu tại ung thành có tuệ trí đánh lén nguy hiểm, tiểu tử này vậy mà tầm nhìn hạn hẹp. Thú hồ Lý Chí Bình tuy là huyện tôn, nhưng há có thể cùng Thu huyết thần so sánh. Trung quy là nghèo toan tú tài, mặc dù có chút tài hoa, thế nhưng không hiểu đại thế, lãng phí một cách vô ích cơ hội. Thu huyết thần đối với cái này cũng không để ý, vừa mới bất quá là tán thưởng Lương Nghệ thư pháp, thuận miệng nhắc lên thôi, nếu Lương Nghệ không muốn đi, cái kia cũng không sao. Hắn sát mặt như thường, không có bất kỳ cái gì bị nịch không nhanh, ngược lại trấn an nói, được, ngày sau nếu như ngươi nghĩ thông suốt, có thể tới phủ thành tìm ta. Lập tức hắn liền đứng dậy, nhìn chung quanh một tuần, canh giờ cũng không sớm, ta này liền lên đường về phủ, như có tuệ trí tin tức, nhớ kỹ trước tiên báo hướng phủ thành. Ừ. Thu huyết thần phân phó xong tất, không chút nào kéo dài, tại Lý Chí Bình đám người cùng tiễn hạ rời đi, chỉ chốc lát sau liền tan biến tại tầm mắt mọi người ở trong. Đưa Thu huyết thần rời đi về sau, Lý Chí Bình liếc mắt nhìn chằm chằm Lương Nghệ, trong lòng âm thầm đối Lương Nghệ càng ngày càng coi trọng. Vô luận vừa rồi Thu huyết thần có hay không thuận miệng hỏi một chút, Lương Nghệ lần này cũng tính tại Thu huyết thần trong lòng lưu danh, không còn là vô danh tiểu tốt. Cũng chi hiện tại này Lương Nghệ còn là chính mình thiện tài đồng tử, chính mình chiếu cố nhiều một chút cũng là vì chính mình cân nhắc. Hoàng Chi Hành nắm hết thể nhìn ở trong mắt, phát sinh cảm khái, này sao chép sách tú tài, bây giờ tại ung thành cũng tính nhân vật số 1. Chỉ bất quá hắn không giống đang ngồi mọi người ta tộc truyền thừa lâu đời, căn cơ thâm hậu, một khi Lương Nghệ tự thân gặp nạn, hết thể chính là không trung lâu cát, chốc lát sụp đổ. Nhưng bây giờ hắn còn là chính mình hợp tác đồng bạn, Hoàng Chi Hành chuẩn bị bản tốt, Lương Nghệ, ngươi bây giờ cũng tính giá trị bản thân không ít, tuệ trí đào thoát không biết tung tích, nhưng Thu đại nhân lời nói không loa, không thể không đề phòng. Ngươi có khả năng thuê tốt hơn tay, hộ vệ Chu Toàn. Cực khổ Hoàng trưởng quỹ lo lắng, tiểu sinh gần nhất đang tìm trạch di chuyển, đến lúc đó nhất định theo Hoàng trưởng quỹ phân phó, thuê mấy tên đắc lực hộ vệ. Lý Chí Bình cũng là vừa biết được Lương Nghệ có dọn nhà ý nghĩ, lúc này mở miệng, tốt tốt tốt, loại kia ngươi di chuyển thời điểm, có thể muốn thông chi bản huyện đi lấy chén rượu mừng. Là cực kỳ cực, Lương tướng công cũng không cần quên thông chi chúng ta. Hoàng Chi Hành đám người cũng nhiệt tình phụ họa, chỉ có Ninh Huệ tới cười to đồng thời, đáy mắt một tia trêu tức lướt qua, lập tức khôi phục như thường. Trong lúc nhất thời, chủ khách đều vui mừng, tiếng cười truyền đến từ xa. Chương 16, đương nghiệp chương 16, đương nghiệp ngoài thành. Thu huyết thần tìm chặt tọa hạ bả mã. A đại, ngươi chưa từng tại thành bên trong lộ diện, liền lưu lại ẩn nút tại Ung thành, giúp ta nhìn chằm chằm cái kia tú tài lương nghệ độc tĩnh, chỉ cần hắn không rời đi Ung thành, ngươi liền không cần hiện thân. Thu huyết thần cử động lần này cũng không phải là bởi vì lương nghệ cự tuyệt mời chào mà làm hắn suy nghi, lương nghệ dù sao cũng là đem mưa người trong cuộc, mặc dù không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, nhưng hắn cũng sớm tồn giám thị chi niệm. Thà giết lầm, không thể buông tha. Chỉ bất quá hắn chưa từng ngờ tới lương lại không muốn theo chính mình hồi phủ thành, đành phải lưu người âm thầm theo dõi, dù sao chẳng qua là một bước nhà cờ, như thật có thu hoạch, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù hết thể như thường, cũng bất quá hao tổn chút thủ hạ thời gian thôi. Ừ. Thu huyết thần hạ lệnh sau tiếp tục xuất đại bộ phận rời đi, A đại thì quay người trở về Ung thành. Lặng yên không một tiếng động, ẩn vào trong phố xá. Một bên khác, đồng dạng có người tại tính toán lương nghệ, chính là bị Ninh Huệ tới bước đến tuyệt cảnh chuẩn bị buông tay đánh cược một lần Trần Hổ. Lúc này hắn tiếp vào thủ hạ bẩm báo, sắc mặt xanh mét. Xuất nhập huyện nha, cùng ông chủ, huyện tôn đám người chuyện trò vui vẻ. Thậm chí phủ thành sứ giả còn muốn dẫn hắn cùng đi phủ thành. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày công phu, này ngày xưa chính mình trướng mắt nghèo toàn tu tài, lại có địa vị như vậy. Thế nhưng lương nghệ càng là đắc ý, Trần Hổ sát tâm càng lớn. Dù sao chỉ có người chết mới an toàn nhất. Chẳng lẽ muốn chờ đối phương rảnh tay thu thập mình? Đương nhiên, Trần Hổ dám bi quá hóa liều, chính là bởi vì vô luận lương nghệ trước mắt hạng gì phong quang, chung quy là một thân một mình. Như giống như ông chủ Ninh Huệ tới trăm năm đại tộc, dễ sâu lá tốt, hắn đã sớm bỏ trốn mất dạng, tuyệt không dám có nửa phần ý nghĩ sang bậy. Lão đại, Hoàng Tam chuẩn bị đi trở về, chúng ta làm sao bây giờ? Không nên động hắn, chúng ta tạm thời án binh bất động, nếu như Hoàng Tam chậm chạp tìm không được tòa nhà, liền tìm một cơ hội, đem thành tây chỗ tòa nhà kia tiết lộ cho hắn. Đại ca, đó không phải là ngài tiên tân vạn khổ mới gạt ông chủ thu vào tay sao? Tiếp qua một năm nửa năm, liền có thể qua đến ngài danh nghĩa, lại không hậu hoạn a. Trước mắt không lo được những thứ này, liền để cái kia lương nghệ trước vào ở cái kia hảo trạch con, chỗ kia rộng rãi, có chút động tĩnh bên ngoài cũng không nghe thấy, cũng tính chúng ta phát thiệt tâm, cái kia nghèo toàn tú tài chưa từng ở qua bực này hảo trạch. Đại ca, hán tử kia còn muốn lại quên, lại bị Trần Hổ trừng mắt nhìn chăm chú, này mới không dám nhiều lời. Nhưng Mã Tài Văn cùng Phùng Lao Cưu cũng chuẩn bị sẵn sàng, Mã Tài Văn này nghèo kết hủ lậu lòng cao hơn trời, vừa vặn lợi dụng, Phùng Lao Cưu chỉ muốn tránh ở sau lưng không xuất lực trắng kiếm tiện nghi, thiên hạ nào có chuyện tốt bực này. Phùng Lao Cưu chính là cái kia người môi giới quản sự, cái kia đêm đi qua thủ hạ nhắc nhở hắn âm thầm tìm tới Trần Hổ, hai người ăn nhịp với nhau, quyết định hợp lại. Đúng, lão đại, ta sẽ nhìn chằm chằm Phùng Lao Cưu tiểu tử kia. Đi thôi, nhớ kỹ cần phải cẩn thận làm việc, tuyệt đối không thể xuất hiện chỗ sơ suất, cái này liên quan đến ngươi ta tài sản tính mệnh. Hiểu rõ. Nhìn thủ hạ bóng lưng rời đi, Trần Hổ bỗng nhiên thở dài một hơi. Hai ngày này hắn cũng dần dần tỉnh táo lại, sự tình thực sự tiến triển quá mức thuận lợi, cũng quá mức trùng hợp, tựa như phía sau màn có tay đẩy hắn đi đồng dạng. Nhất là thăm dò được Phùng Lão Cưu tâm phúc thủ hạ đột nhiên xin nghỉ rời đi, hắn liền ngờ vực hết thảy đều là ông chủ cố ý hành động. Chính vì vậy, hắn cũng biết mình đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể một con đường đi đến đen, ông chủ lối làm việc, hắn lại quá là rõ ràng. Cùng lắm thì người chim chết nhìn lên. Nếu như thắng, chính mình vẫn là Ninh gia trung quyền, còn có lượng lớn ngày tốt lành có thể qua. Mặt trời lặn phía tây. Lương Nghệ tại Hoàng Tam trước đó tốt, gặp hắn đủ rũ, liền biết hắn chuyến này không thuận. Hoàng Tam, chớ có nóng nội, chậm rãi tìm chính là, ta hiện tại có thể là nhà giàu hoàn toàn chờ được. Hoàng Tam nghe đến nơi này, miễn cưỡng lên tinh thần, lương tướng công yên tâm, ta định là ngài tìm tới thích hợp tòa nhà. Được rồi, ăn cơm trước, đây chính là túy tiên lâu đưa tới thực rượu, ngươi có lực ăn. Hoàng Tam nghe vậy nuốt nước miếng một cái, lại vẫn lắc đầu cự tuyệt, lương tướng công ngài ăn trước, ăn xong ta lại ăn không mượn. Hoàng Tam ngươi hà tất khách khí như vậy? Người ta quen biết tại bé nhỏ, nếu không phải có ngươi, ta cũng không độ được cửa ải khó, chúng ta không cần khách khí như thế. Tại Lương Nghệ liên tục khuyên bảo, Hoàng Tam mới tọa hạ cùng nhau dùng cơm, một ngụm món ăn cửa bảo, hắn lập tức mở to mắt, thật là thơm. Tại mỹ vị phía dưới, hắn không tự giác tăng thêm tốc độ, rất mau ăn chống đỡ, một mặt thỏa mãn. Sau khi ăn xong, Hoàng Tam có chút xấu hổ, kiên quyết không cho Lương Nghệ thu thập bát đũa. Lương Nghệ đành phải trở về phòng rửa mặt, nằm lên giường tu luyện. Một khắc cũng không thể lười biếng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lương Nghệ không thấy đến Hoàng Tam bóng dáng, không khỏi lắc đầu bật cười. Hoàng Tam là cái người thực tế, như thế hắn mới an tâm, liền do hắn đi đi. Phốc phốc phốc. Trong viện quen thuộc thanh âm lại lần nữa vang lên. Hoàng Tam lúc này đang đi xuyên đường phố, thỉnh thoảng bái phòng quen biết có mồi, hỏi thăm có hay không có thích hợp tòa nhà. Đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ, hoặc là đối phương không chịu lộ ra, hoặc là không phù hợp Lương Nghệ yêu cầu. Bận rộn ở giữa, cho tới chưa thời gian vội vàng mà qua. Hoàng Tam ngồi xổm ở góc đường gặm bánh nướng, có chút mặt ủ mày chau. Phùng quản sự, đó là ta đại huynh tổ truyền tòa nhà, nếu không phải thẩm nương bệnh nặng, hắn cũng sẽ không nắm ta ra tay, cầu ngài hỗ trợ tìm phù hợp người mua, giá tiền có thể nghị, vội vã cứu mạng a. Nơi hẻo lánh truyền đến tiếng nói, Hoàng Tam lúc này đứng dậy, mặc dù không muốn cùng Phùng Lao Cưu liên hệ, nhưng việc quan hệ trạch viện, hắn không lo được cá nhân cảm xúc. Là thế nào chỗ tòa nhà? Phùng Lao Cưu nhìn thấy Hoàng Tam, nhãn tình sáng lên, "Vàng ba huynh đệ, trước đây là ca ca xin lỗi ngươi, ta muốn tìm ngươi bồi tội, có thể lương tướng công không cho ta vào cửa. Người môi giới ta vẫn giữ lấy vị trí của ngươi, chỉ cần ngươi." Lời còn chưa dứt, Hoàng Tam trực tiếp cắt ngang, "Chuyện xưa không cần nhắc lại, vị công tử này, ngươi nói tòa nhà ở nơi nào?" Phùng Lao Cưu lúc này cũng không giận, ngựa tú tài, còn không mang theo Vàng ba huynh đệ đi xem một chút tòa nhà. sau lưng của hắn có thể là đại nhân vật, tuyệt đối xuất ra nổi giá. Mã Tài Văn nghe được này, nhãn tình sáng lên, như người chết chìm bắt lấy dâm dạng, kéo Hoàng Tam liền đi, ngay tại thành Tây, không xa, ngài đi theo ta. Lương tướng công, tin tức tốt, ta tìm tới thích hợp tòa nhà. Hoàng Tam đem tòa nhà tình huống mảnh nói một lần, Lương Nghệ nghe xong rất là hài lòng, bất quá cụ thể như thế nào, vẫn phải tận mắt xem xét. Hoàng Tam lúc này mang theo Lương Nghệ chạy tới thành Tây, tại cửa ngõ gặp phải Phùng Lão Cưu cùng Mã Tài Văn, Lương Nghệ không khỏi nhướng mày. Nhưng người đã đến, cũng không thể một chuyến tay không, liền đi theo hai người tiến vào ngõ hẻm trong, không ngờ thấy một lần tòa nhà, rất đối kinh hỉ. Chỉ thấy gạch xanh ngói xám, sơn đỏ pha tạm, một tòa bốn nhà trạch viện tĩnh đứng im lặng ngồi lâu ngõ sâu. Đầu tiến vào kiệu sảnh cao rộng, Lương trụ nghiêm nghị, xuyên qua hoa văn trang sức hoa sen cửa thủy hoa, liền vào nội trạch. Nhị tiến viện phương rộng rãi, đá xanh làm nền, hai bên hải đường, ngọc lan dựa vách tường mà sinh, màu xanh biếc lượn quanh, chính đường cao rộng rãi, hoa ô vương song cửa sổ lọc vào ánh sáng lưu hòa, tĩnh mịch vô cùng. Ngã ba vì chỗ ở, càng lộ vẻ tĩnh mịch. Hành lang quán thông toàn viện, hành lang lộ ra ngoài cửa sổ mượn cảnh, lầu các che đậy tại bóng cây ở giữa. Bốn nhà hậu viên trồng thực quế, mai 23, lúc có linh tinh tiếng chim. Trình viện gió phất lá trúc, một hương, mặc vận cùng rêu ngấn xen lẫn, xa xăm trống trải thư nhã, thanh tịnh hợp lòng người. Hào trạch con. Lương Nghệ cảm thấy hài lòng trí cực. Chính mình tu luyện cũng không tiếp tục sợ người ngoài nghe thấy được, khi nhàn hạ cũng có thể khoan thai tự đắc. Bao nhiêu tiền? Mã Tài Văn khẽ cắn răng, 100 lượng. Tốt. Lương Nghệ không có trả giá, hắn là thật ưa thích tòa nhà này, Phùng Lao Cưu cái này người môi giới quản sự ở bên, khế ước lúc này ký kết, sau đó mấy người cùng đi huyện nhà, hoàn thành khế đất khế nhà sang tên. Huyện nha văn lại nhất hiểu xem mặt người sắc, nào dám đắc tội Lương Nghệ vị này huyện tôn trước mặt hồng nhân. Trần Hổ thủ hạ lập tức đem tin tức truyền về, Trần Hổ mừng rỡ. Vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi Lương Nghệ chuyển vào nhà mới. Đến lúc đó, liền khiến cho hắn làm phú quý quỷ. Chương 17, động thủ chương 17, động thủ Lương gia cựu trạch. Lại lần nữa trạch trên đường trở về, Lương Nghệ hưng phấn trong lòng khó đè nén, đối nhà mới là càng xem càng yêu thích. Hoàng Tam chờ ta chuyển vào nhà mới, này cựu trạch liền lưu cho ngươi, khế đất khế nhà ta sẽ đi huyện nha sang tên đến ngươi danh nghĩa. Hắn vốn cho rằng Hoàng Tam nghe được này sẽ kinh hỉ. Dù sao cũng tính có một phần gia nghiệp, không ngờ đối phương vậy mà một mặt hoảng hốt, gấp đến độ quỳ rạp xuống đất. Lương tướng công, ta chỉ muốn cùng ngài làm nô là buộc, làm trâu làm ngựa. Hoàng Tam đích thật là chân tâm thật ý, làm tầng dưới chốt cò mồi, hàng năm tiếp xúc tam giáo cửu lưu, hắn đối thế đạo này từ có một bộ nhận biết. Hắn biết Lương Nghệ đãi hắn chân tình thực lòng, nếu như tiếp này khu nhà cũ, giữa hai người mặc dù còn có tình cảm, nhưng là nhân quả cũng tính có kết, không phải không nữa qua lại, mà là mất vững chắc nhất ràng buộc. Lương Nghệ tại hoàn lại hắn tự nhận là nhân quả, mà Hoàng Tam thì lại lấy tầng dưới chốt cầu sinh logic, làm ra lựa chọn của mình. Lương tướng công, ta nguyện lập xuống văn tự bản nước, các ngài bên trong cũng cần trung bộ quản lý, ngài như tin được ta đến chết đều là Lương gia chi quỷ. Lương Nghệ nghe vậy, bên trong lòng không khỏi cũng có chút dao động, cái này thời đại hoàn toàn chính xác không phải kiếp trước, mạng người như cỏ rác, mà lại nhà mới quát đại, cũng xác thực cần tôi tớ quản lý. Cân nhắc một lát sau, hắn mở miệng hỏi, ngươi thật nguyện ý như thế? Lao nô gặp qua lão gia. Hoàng Tam không chút do dự, trực tiếp quỳ xuống dập đầu, biểu đạt trung tâm. Đi thôi. Lương Nghệ không nói thêm gì nữa, vịn Hoàng Tam đứng dậy, Hoàng Tam im lặng lặng yên theo sau lưng, lạc hậu hắn nửa cái thân vị. Đã bày ngay ngắn nô bộ tâm thái, Lương Nghệ không khỏi cảm thấy phức tạp. Theo bằng hữu, biến chủ tớ. Văn tự bán đức là thời đại này vững chắc nhất mối quan hệ, sinh tử đều nằm trong tay phải, thuộc về tài sản riêng, quan phủ cũng sẽ không hỏi đến. Lương Nghệ mua hàng nhà mới vui sướng, lúc này đã biến thành ngũ vị tạp trần, hắn chỉ có thể âm thầm trấn an chính mình. Lương Nghệ, thời đại này ăn người, Hoàng Tam có chính mình che chở, có lẽ có thể sống được càng tốt hơn. Hắn dần dần thuyết phục chính mình, cũng đột nhiên có cảm giác ngộ, chính mình mặc dù tiên đạo chưa thành, nhưng bên người chi giao đã càng thiếu, ngăn cách tự sinh chính mình hoặc đem dần dần thành người cô đơn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lương Nghệ liền mang Hoàng Tam đi một chuyến người môi giới. Nhà mới rộng lớn, không phải hai người bọn họ cá nhân liền có thể duy trì, cần nô bộ quản lý. Lương Nghệ cũng không muốn tiết kiệm tiền dựa theo Hoàng Tam kiến nghị, chuẩn bị trực tiếp mua vào văn tự bán đức nô bộ. Kể từ đó, này chút nô bộ sinh tử đều tại chính mình trưởng khống, cho dù phát hiện bí mật của mình, cũng sẽ không tiết ra ngoài. Phùng Lao Cưu tự mình tại người môi giới bên ngoài chờ đón, Lương tướng công cứ việc yên tâm ấn ngài phân phó, đều là thượng giai nô bộ, ngài cứ việc chọn tuyển. Hoàng Tam đã dự định là quản gia. Việc này không cần Lương Nghệ quan tâm, hắn chọn tốt 10 tên nam buộc, 3 tên đầu bếp nữ, 2 tên nha hoàn về sau, lại mời Lương Nghệ xem qua. Nay chút muốn hết, Phùng quản sự, làm phiền ngươi cùng ta đi huyện nhà sang tên. Tốt tốt tốt. Phùng Lao Cưu đầy mặt tươi cười, đi theo làm tùy tùng, định nọ trí cực. Đến huyện nha, thủ tục vẫn như cũ thuận lợi trí cực, bất quá thấy Hoàng Tam cung kỳ văn tự bán đức, Phùng Lao Cưu biến sắc, lại cố gắng chấn định. Đáng chết. Lương Nghệ bây giờ phát triển không ngừng, Hoàng Tam thành đối phương văn tự bán đức tôi tớ, ngày sau muốn là đối phó chính mình, cũng là phiền toái. Chính mình đến thúc giục Trần Hổ tận mau ra tay. Lương Nghệ sảng khoái thanh toán tiền bạc, tiền hàng thanh toán xong, không muốn cùng Phùng Lao Cưu liên hệ, trực tiếp mang theo Hoàng Tam nô bộc rời đi, đi thẳng đến nhà mới viện. Hoàng Tam, những người này liền giao cho ngươi, tòa nhà cần sửa chữa, trong phòng chăn đông độ dùng trong nhà mọi việc, chính ngươi cân nhắc là được, không cần hồi báo. Lao gia yên tâm, hết thảy bao tại lao nô trên thân. Lương Nghệ khẽ bước cằm, tại nhà mới dạo qua một vòng, liền quay người rời đi. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Chờ đến quay lại gia trang, Lương Nghệ lại lòng sinh hồ nghi. Hôm qua bởi vì Hoàng Tam sự tình tâm thần không yên, không có phát hiện cái gì dị thường, bây giờ tinh thần ngưng tụ, đoạn đường này tổng cảm giác chỗ tối có hai mắt tại rình mò chính mình. Bất kể có hay không chính mình ảo giác, sau đó đều cần cẩn thận, may mắn mà trở lại cựu trạch đóng cửa về sau, cái kia bị nhìn trộm cảm giác liền hoàn toàn biến mất, hắn hơi cảm giác an tâm. Vẫn là phải nắm chắc tăng cao thực lực mới là vương đạo. Phốc phốc phốc. Đạn chỉ thần công, lần nữa thượng tuyến. Thành bên trong nơi nào đó. Đại ca, Lương Nghệ đã đang bố trí nhà mới, xem ra cách vào ở kỳ hạn không xa, chúng ta lập tức là có thể lập thủ. Rất tốt, ngươi nhường Mã Tài Văn cùng Phùng Lao Cưu cũng chuẩn bị một chút, căn cứ ông chủ bên kia tin tức, Lương Nghệ thăng quan lúc đem mở tiệc chiêu đãi huyện tôn, ông chủ chờ đại nhân vật. Mã Tài Văn cùng Phùng Lao Cưu nếu bán tòa nhà cho hắn, cũng đi cùng lấy chén rượu mừng, Lương Nghệ hẳn là sẽ không cự tuyệt. Chờ hắn say rượu khách tán, Xuân Phong đắc ý hoàn toàn không có phòng bị lúc, chúng ta liền đến cái nội ứng ngoại hợp, đến lúc đó dễ kiếm nhất tay. Lão đại anh minh, bất quá ngài cuối cùng còn nhường cái kia nghèo kiết hủ lậu chết tại như thế hào trạch, cũng tính phong quang một lần, ngài thật sự là thiệt tâm. Trần Hổ nghe xong cảm thấy hưởng thụ, được rồi, cực kỳ nhìn chằm chằm Lương Nghệ, không muốn tại tối hậu quan đầu ra chỗ sơ suất. Yên tâm, lão đại, ta đi. Trần Hổ nhìn màn đêm buông xuống, nắm thật chặt quyền. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, tên đã trên dây, không phát không được. Đảo mắt lại là ba ngày đi qua. Hoàng Tam mang theo nô bộc đã đem nhà mới quản lý thỏa đáng, rực rỡ hẳn lên, chỉ đợi thăng quan, mà Lương Nghệ ba ngày khổ tu cũng có thu hoạch. Trong cơ thể cuối cùng ngưng ra thứ 5 sợi linh khí, hắn âm thầm thử qua, đậu nành lớn hỏa cầu thuật đã tăng đến ánh đèn lớn nhỏ, uy năng lại tăng. Có thể nói mừng vui gấp bội. Lương Nghệ lúc này cũng không nữa kéo dài, tự mình viết xuống tiếp mời, mang theo Hoàng Tam từng cái đăng môn, mời huyện tôn cùng ung thành thượng tầng nhân vật đi thăng quan yến. Dù sao Lý Chí Bình lần trước đã mở miệng muốn lấy rượu mừng, cho dù sợ phiền toái, mình cũng phải làm theo, may mắn có Hoàng Tam này kẻ già đợi tại, Lương Nghệ chỉ cần mở miệng phân phó, dư sự tình đều bị hắn an bài đến ngay ngắn rõ ràng, lúc này hắn mới phát giác được, thu Hoàng Tam vì văn tự bán đức buộc cũng không phải chuyện xấu. Không phải cả ngày bị tục sự phiền não, còn tu cái gì tiên. Bất quá trong đó cũng có nhạc đệm. Làm tiếp mời đưa đến Linh Huệ tới trong tay lúc, đối phương mặc dù nhiệt tình, Lương Nghệ lại luôn cảm giác đối phương đấy mắt giống như kịch tây tạng hước, không khỏi âm thầm cảnh giác. Mấy ngày liên tiếp cái kia nhìn trộm cảm giác cũng không tan biến, hắn lại không nghĩ ra tại ung thành danh giới, còn có ai dám cùng mình kết thù kết toán. Giống Hoàng Chi Hành đám người tuy có thực lực, nhưng cũng không có nhằm vào chính mình tất yếu, Trần Hổ, Phùng Lao Cưu hàng ngũ mặc dù có khúc mắc, bọn hắn lại không thực lực. Dù sao mình thân là huyện tôn quý khách, lại có phủ thành sứ giả dư uy, Lương Nghệ đối tự thân tại ung thành địa vị rất có vài phần lòng tin. Nhưng Lương Nghệ mặt ngoài chưa biểu lộ bất kỳ tâm tình gì, chẳng qua là âm thầm đề phòng, bây giờ tu tiên nhập môn đã thành, hắn sớm đã không phải ngày xưa tay trói gà không chặt nghèo tú tài. Nếu quả thật có người đuôi mù, hắn không ngại cho đối phương một cái kinh hỉ. Thời gian kế tiếp, liền tại Hoàng Tam chủ bị tiệc rượu ở giữa lặng yên mà qua. Chờ đến yến hội cùng ngày, Hoàng Chi Hành đám người đúng hẹn mà tới, các chuẩn bị hậu lễ, Lương Nghệ tự mình nên đón ngồi vào vị trí, trong lúc nhất thời tiếng cười cười nói nói không ngừng. Nửa đường Mã Tài Văn cùng Phùng Lao Cưu cũng mặt dày không mời mà tới, nghĩ đến bọn hắn là tòa nhà nguyên chủ cùng mua bán người đứng giữa, hơn nữa còn mang theo lễ tới cửa, tự nhiên không tốt xua đuổi, Lương Nghệ liền nhường Hoàng Tam đem bọn hắn dẫn đến ngoại viện tăng thêm một bàn. Chờ đến thành bên trong đại tộc đến đông đủ, huyện tôn Lý Chí Bình mới khoan thai tới chậm, thân mang một thân y phục hàng ngày, nhìn thấy Lương Nghệ liền mở miệng chúc thăng quan niềm vui. Hắn vừa đến, yến hội liền chính thức khai tiệc. Ngoại viện Phùng Lao Cưu cùng Mã Tài Văn nhìn nội viện náo nhiệt tình cảnh, ghen ghét đến cơ hồ cắn nát răng, vậy cũng là thành bên trong nhân vật đứng đầu, bọn hắn ngày thường căn bản thấy không lên mặt, giờ phút này lại cùng Lương Nghệ này nghèo kiết hủ lậu nâng ly cả chén. Uống đi, tối nay chính là ngươi chặt đầu rượu. Hai người âm thầm trấn an chính mình, sau đó giả bộ say rượu mong muốn như xí, sau đó trốn đến sân sau hôn tạp một bụi bên trong, chậm đợi thời cơ. Này Lương Nghệ quả thật là nghèo toan tú tài, nghe nói huyện tôn đám người đã sớm nhắc nhở hắn thuê võ đạo cao thủ hộ vệ, hắn đến nay chỉ mua chút văn tự bán đứt nô bộc. Đáng đời hắn tối nay có tự kiếp. Tiên viện yến hội náo nhiệt vẫn như cũ, Mã Tài Văn hai người mai phục lặng chờ. Nhanh cho này Lương Nghệ lại cản rỡ nhất thời. Chương 18, phát uy Lương Trạch. Qua ba lần rượu, trên bàn rượu bầu không khí càng nhiệt liệt. Linh Huệ Lai thay đổi ngày xưa hình ảnh, tối nay phá lệ nhiệt tình, người bên ngoài cũng không để ý, Lương Nghệ lại âm thầm lưu tâm. Yến hội mặc dù sung sướng, có thể cuối cùng cũng có tán lúc, cuối cùng Lương Nghệ do Hoàng Tam đỡ lấy, đem khách nhân từng cái đưa đến các nhà tôi tớ trong tay, lên xe rời đi, lúc này mới trở về trạch viện, đóng cửa rơi khóa. Lương Nghệ lần đầu thể nghiệm thời đại này sa đọa hai tên nha hoàn tự mình hầu hạ tắm gội thay quần áo, chỉ tiếc hắn say như chết trực tiếp đảo giường liền ngủ, hai nữ trong lòng thất vọng, cũng chỉ được khép cửa rời đi. Đợi các nàng rời đi, Lương Nghệ trong nháy mắt mở mắt, tầm mắt thư thái, nơi nào còn có nửa phần say. Hắn cũng không có giả vờ uống rượu, chẳng qua là tiểu dịch và bụng, hơi bận linh khí liền hóa tán sạch sẽ, theo lỗ chân lông xuất ra, trên thân mùi rượu đồng đậm, người lại tỉnh táo. Muốn chết. Tu tiên về sau, Lương Nghệ cảm giác sao mà nhạy cảm. Mã Tài Văn cùng Phùng Lão Cưu núp ở phía sau viện hoa vườn, sớm đã bị hắn phát giác. Nhưng hắn cũng không có đánh rắn động cỏ, dù sao nào có hàng đêm để phòng cướp đạo lý, không bằng dẫn xà xuất động, một mẹ hút gọn, cầu cái lâu dài an bình. Hoàng Tam đang mang theo gia phó tuần tra ban đêm, nhưng bọn hắn dù sao cũng là người bình thường, không có phát giác dị thường, lưu hai người trông coi sau đại môn, những người khác hồi trở lại phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Đêm dần khuya, yên lặng như tờ. Lúc này, sân sau vang lên tiếng sột soạt thanh âm, Mã Tài Văn cùng Phùng Lao Cưu đập sạch sẽ trên thân cỏ dại, lặng lẽ đi cửa sau bước đi. Hai người cẩn thận mở ra sau khi môn, ba tên người áo đen bịt mặt theo thứ tự chui vào. Tình huống như thế nào? Hết thảy thuận lợi. Trần hộ vệ, Lương Nghệ liền tại hậu viện chủ phòng, chúng ta này sẽ mang bọn ngươi đi. Nghĩ đến Lương Nghệ sắp mất mạng tại chỗ, Phùng Lao Cưu đầy mặt hưng phấn, Mã Tài Văn càng là kích động đến hai tay phát run. Mấy người bước nhanh đi xuyên đến sân sau hành lang gấp khúc, động tĩnh cực nhẹ, diệt trừ Lương Nghệ mới có thể vạn sự đại cát, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Chờ đến bọn hắn sờ đến Lương Nghệ bên ngoài, Trần Hổ dùng ánh mắt hỏi thăm, Phùng, ngựa hai người gật đầu, Trần Hổ không do dự nữa, dùng đao khêu nhẹ chốt cửa, lách mình mà vào. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu ra trên giường bóng người, Trần Hổ mừng như điên khó đè nén, hắn hai người thủ hạ cũng đã kìm nén không được, trực tiếp vung đao đánh xuống. Xuy, thanh âm không đúng. Trần Hổ lập tức cảm giác có chút không ổn, lúc này cửa lớn ầm ầm đóng cửa, tập trung nhìn vào, trước cửa đứng đấy không phải Lương Nghệ còn có thể là ai? Lương Nghệ, ngươi lại như thế nào phát hiện chúng ta? Thấy Lương Nghệ sớm có phòng bị, Trần Hổ có chút tâm hoảng ý loạn, hành tẩu giang hồ nhiều năm, hắn biết mảnh mai thư sinh cổ quái như vậy, tất có thủ đoạn cuối cùng. Đáng tiếc như là đã độc thủ, liền không có đường lui, nhiều năm kinh nghiệm khiến cho hắn không có tùy tiện hành động, chỉ muốn kéo dài canh giờ, thử thăm dò hư thực. Nhưng Lương Nghệ cũng là ý nghĩ này, mặc dù tu tiên có thành tựu, nhưng chung quy là lần đầu thực chiến. Hắn cũng cần thích hướng chính mình chiến lược như thế nào. Huống hồ hắn còn muốn lời nói khách sáo, xem Trần Hổ sau lưng phải chẳng còn có người, cố đạt được diệt cỏ tận gốc, không lưu hậu hoạn. Dù sao cái kia âm thầm bị nhòm ngó cảm giác chưa tan biến. Trần Hổ, ngươi đến cùng vì sao như thế? Ta cùng ngươi giống như không oán thù a. Hắn không hỏi Phùng, ngựa hai người này rõ ràng là phá hôi, chỉ Trần Hổ cầm đầu. Trần Hổ mong muốn kéo dài thời gian quan xem xét tình huống. Lúc này đáp, ngươi nhường Hoàng Chi Hành đám người kiếm lợi lớn, đơn độc không mang theo ta ông chủ, khiến cho hắn giận lây sang ta. Nhưng sự tình bản có thể đến đây kết thúc, ai ngờ ngươi lại cứu Hoàng Tam, đây quả thực là đánh mặt ta, để cho ta Trần Hổ như thế nào tại Ung Thành dừng chân. Vậy cũng không đến mức lấy tính mạng của ta a. Chẳng lẽ là yên tĩnh ông chủ ý tứ? Chắc không được hắn tối nay hưng phấn dị thường, thì ra là thế. Trần Hổ không có đáp, nhưng Lương Nghệ theo hắn ánh mắt, đã nhận định Linh Huệ Lai chính là phía sau màn hát thủ, trong lúc nhất thời, hai bên nhất thời lầm vào yên lặng. Mã Tài Văn chịu không được này căng cứng bầu không khí, thấp giọng thúc giục, Trần Hổ vệ, mau ra tay giết hắn. Trần Hổ thủ hạ lúc này hướng về phía trước, vung đao chém xuống. Ánh trăng chiếu lơi đao, hàn quang bước người, ngựa, Phùng hai người trừng lớn hai mắt, giống như sợ bỏ lỡ Lương Nghệ đầu người rơi xuống đất. Phốc phốc. Lương Nghệ bấm tay hai đánh, bình hai tiếng, Trần Hổ hai người thủ hạ duy trì nào tới trước tư thế ngã xuống đất, cái chán bất ngờ có cái lỗ máu. Lương Nghệ trái tim phanh phanh đập mạnh, hắn là lần đầu giết người, há có thể không khẩn trương. Lúc này Trần Hổ lại giật mình cự thất thanh, cương khí ngoại phóng. Cựu phẩm cao thủ, Lương Nghệ, ngươi giấu thật sâu. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên bừng tỉnh, trốn. Có thể là Lương Nghệ há lại cho hắn chạy thoát. Đi qua nhiều ngày tu luyện, đạn chỉ thần công đã lớn có tiến cảnh, tăng thêm trong cơ thể linh khí tăng đến 5 sợi, uy năng tăng gấp bội. Hai trong 10 bước, không phát nào trượt, mặc kim và thạch. Chân hổ lại nhanh, cũng không thể nhanh hơn đạn chỉ thần công. Bịch. Chân hổ thân thể tầng tầng ngã xuống đất, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Lúc này một mùi nước tiểu tràn ngập ra, Mã Tài Văn đã dọa tiểu trong quần, sủi lơ trên mặt đất, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, Lương Nghệ, chúng ta có thể là đồng môn, đều là bọn hắn bức ta. Ta bản không muốn hại ngươi, ta có thể giúp ngươi làm chứng, là bọn hắn động thủ trước, ngươi chẳng qua là tự vệ. Phùng Lao Cưu dù sao lão đạo một chút, còn có thể đứng thẳng, đá một cái bay ra ngoài Mã Tài Văn, quỳ xuống đất vội la lên, Lương tướng công, không muốn tin hắn, đều là hắn xui khiến ta cùng Trần Hổ, bằng không ta nào có gan hại ngài. Hai người trong lúc nhất thời lẫn nhau liên quan vu cáo, chỉ câu mạng sống, lúc này Lương Nghệ theo giết người bị chấn động hoàn hồn, chính mình vậy mà ngoài ý muốn không có bất kỳ cái gì khó chịu. Xem tới tu tiên cho lực lượng, giết người bất quá gật đầu rơi xuống đất, tiên phàm cuối cùng có khác. Phốc phốc. Lương Nghệ không nói gì, trực tiếp bấm tay hai đánh, đưa hai người lên tây thiên, ngựa, Phùng hai người mở to con mắt hồn phi phách tán, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Lương Nghệ thở một hơi thật dài, các ngươi thân tử đạo tiêu, vốn nhờ quả thủ tiêu, cũng không thể trách ai được. Sau đó Lương Nghệ mở cửa, giả bộ muốn cứ gọi người xử lý thi thể, trong nhà đều là văn tự bán đức nô bộc, đáng tin cậy. Có thể là vừa ra cửa hai bước, hắn linh lực chăm chú hai chân, đột nhiên đạp, vừa xài bước ra 10 mét, trong nháy mắt đến đầu tường, không chút do dự liền phát số nhớ đạn chỉ thần công. Chỉ nghe được phù phù một thanh âm vang lên, một cỗ thi thể từ hậu viện cảnh cây quế nha rơi xuống, đối phương đến chết đều không kịp phản ứng. Nếu như Thu Huyết Thần ở đây, nhất định nhận ra đây là thủ hạ A Đại. Đáng tiếc Lương Nghệ lúc này cũng không hiểu biết hắn thân phận, chỉ coi là Ninh Huệ Lai chuẩn bị ở sau. Nếu không phải mới vừa đánh giết Trần Hổ lúc, cái này người kinh hai phía dưới khí tức hơi lộ ra, Lương Nghệ cũng khó có thể phát giác phương vị của hắn. A Đại vừa chết, cái kia bị nhòm ngó cảm giác cũng hoàn toàn biến mất, Lương Nghệ này mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên lúc này vẫn không thể buông lỏng, chính mình mặc dù ra tay nhanh chóng, thời gian ngắn liền kết chiến đấu, nhưng vẫn náo ra chút động tĩnh, ngoài viện truyền đến tiếng bước chân, lão gia, xảy ra chuyện gì? Không sao, uống nhiều rượu, dâng lên uống nước. Các ngươi đều nghỉ đi thôi. Đúng, lão gia như có phân phó, tùy thời gọi chúng ta. Văn tự bán đức nô bộc nghe lời giam giáp, lúc này nhẹ giọng tối lui. Lương Nghệ không dám tiếp tục trì hoãn thời gian, đem trong phòng Trần Hổ chờ 5 bộ thi thể cùng A Đại chuyển đến một chỗ, lặng yên niệm khẩu quyết, ánh đèn lớn nhỏ hỏa cầu vọt hiện đầu ngón tay, trực nện đống sắt chết. Thoáng chốc ánh lửa lóe lên, thi thể yên diệt, như vậy lặp lại 6 lần, 6 bộ thi thể liền triệt để tiêu tán ở thế gian. Nếu có tu tiên giả thấy hỏa cầu thuật vậy mà dùng cho hủy thi diệt tích, sợ là muốn nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì đạn chỉ thần công đều là nhất kích mất mạng, hiện trường vết máu rất ít, Lương Nghệ làm sơ thanh lý, không lâu liền bôi tận dấu vết, không người nào biết phát sinh qua án mạng. Bất quá Lương Nghệ cũng không tính như vậy thu tay lại, dù sao Trần Hổ bất quá công cụ, Linh Huệ Lai mới là thủ phạm, Trần Hổ sắp chết câu kia cựu phẩm cao thủ cũng cho Lương Nghệ lòng tin. Tối nay, sát lục tiếp tục. Không phải Trần Hổ mất tích, Linh Huệ Lai bất tử, nhất định truy xét, đến lúc đó chính là phiền phải lớn. Tu tiên, cầu liền là an tâm. Chương 19, giết người chương 19, giết người chiến kỹ thuật pháp thế nào không có bộ pháp đâu. Lương Nghệ cải trang cách ăn mặc một phiên, lặng yên leo tường mà ra, muốn tìm được Linh Huệ Lai diệt cỏ tận gốc, dùng tuyệt hậu hoạn. Bằng không Trần Hổ một khi thất tung, Linh Huệ Lai rất nhanh liền sẽ ngờ vực đến trên đầu mình, thiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Mặc dù dùng linh lực chăm chú hai chân, một bước có thể bước ra mấy mét, nhưng Lương Nghệ vẫn cảm thấy quá chậm, không khỏi chửi bậy tu tiên nhập môn vậy mà không có bộ pháp thuật pháp. Nhưng hắn nghĩ lại, thực lực mình thấp, công pháp bên trong ghi lại thần hành phù trợ phụ trợ phù lục chưa tập được, không khỏi thoải mái. Thực lực mỏng manh lúc có thể mượn phù lục bay lượn, tu vi cao thâm sau có thể ngự không mà đi, không cần bằng hai chân đi đường. Chỉ có chính mình như vậy một mình tìm tòi tu tiên thái điểu, mới có thể chật vật như thế. Chuyện này kết về sau, chính mình nhất định phải rút sạch tu tập chế phù chi thuật, trước mắt mặc dù không dùng được, nhưng tu vi tăng lên, nhất định có tác dụng lớn. Hắn đối tự thân thiên phú đã có niềm tin, chỉ cần chịu làm, nhất định có sở thành. Chửi bậy hoàn tất, nỗi lòng ngấm dần mình, Lương Nghệ không nghĩ nhiều nữa, toàn lực đi đường, không bao lâu liền xuyên qua nửa thành, đi vào Ninh Huệ Lai Trạch viện bên ngoài. Nơi đây cùng Lương Nghệ chỗ ở khác biệt, hộ vệ tuần tra nghiêm mật, đều là võ đạo hảo thủ. Lương Nghệ tu tiên sau khi thành công thân thể khống chế cực cường, tăng thêm cảm giác nhạy cảm, cẩn thận tiềm hành, không lâu liền sờ vào Ninh gia sân sau. Hắn cẩn thận hướng nhất căn phòng lớn rời đi, mở cửa so Trần Hổ dễ dàng nhiều, linh lực điều khiển như cánh tay, ý niệm khẽ động liền lặng lẽ kéo cửa ra cái chốt. Tu tiên liền là so võ đạo cao cấp. Lương Nghệ như dạ miêu lặng lẽ đi, vô thanh vô tức sờ đến bên giường, đã thấy trên giường đúng là cái con rối. Tốt gian trá Ninh Huệ Lai. Chỉ bất quá hắn không tính được tới có Lương Nghệ như vậy cảm giác nhạy cả người. Lương Nghệ híp mắt nhìn về phía giường gỗ rịa, mặc dù Ninh Huệ Lai tu tập võ đạo hô hấp cực nhẹ, nhưng vẫn bị hắn phát giác mánh khỏe. Hắn lặng lẽ rời bước đến cuối giường, tìm tòi một lát, quả nhiên sờ đến một chỗ nô lên cơ quan, đứng yên một lát, xác nhận trong mật thất không hề có động tĩnh gì, Lương Nghệ mới cẩn thận theo hạ cơ quan, phía sau giường một đạo cửa ngầm lặng yên không một tiếng động chợt ra. Lương Nghệ cẩn thận bước vào mật thất, không gian không lớn, bên trong ngoại trừ tủ gỗ, chỉ có một cái giường, nằm trên giường chính là Ninh Huệ Lai. Lương Nghệ quyết định thật nhanh, con ngón đúng ra. Phốc. Ninh Huệ Lai cái trán xuất hiện một cái lỗ máu, trong giấc mộng không cảm giác chút nào chết đi. Lương Nghệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không có làm tỉnh lại đối phương trang bức suy nghĩ, trực tiếp diệt khẩu, vạn sự đại cát, dù sao an toàn là số một. Lương Nghệ thắp sáng bên giường ngọn đèn lên dầu, nhìn về phía mật thất tủ gỗ. Đã tới một chuyến, há có thể tay không mà về. Linh gia sừng sững ung thành trăm năm, đáy xúc tích thâm hậu, tất có đồ tốt, bằng vào cảm giác bén nhạy, hắn cẩn thận phá trong tủ giấu giếm cơ quan nhỏ, từ từ mở ra. Đầu tầng trong tủ, thật chỉnh tề vàng bạc đồ vật, suýt nữa chói mù Lương Nghệ mắt, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, bây giờ cùng huyện tôn Lý Chí Bình hợp tác, năm vào nói ít ngàn lượng, đã đầy đủ dùng, này chút bất quá là rễ hoa trên gấm. Nhưng Lương Nghệ vẫn nhịn không được nhếch miệng lên, người nào ngại nhiều tiền đâu. Tầng thứ hai trong tủ là khế đất, khế nhà chờ tài sản, đây là Ninh gia lập căn gốc dễ, nghiệp nơi tay, Ninh gia liền sẽ không đảo. Đáng tiếc đối Lương Nghệ không chỗ dùng chút nào, ngược lại sẽ tự bộc dấu vết hoạt động, chẳng lẽ muốn thừa nhận người chính là hắn giết. Tiếp lấy cẩn thận mở ra tầng thứ ba tủ gỗ, lại là mấy quyển sổ, chính là Ninh gia võ công gia truyền bí tịch. A, làm sao còn có kim trung cháo, nhất dương chỉ? Đây không phải An Định tự công pháp sao? Xem ra ung thành đại tộc Bình Định An Định tự lúc, moi không ít chỗ tốt, bất quá Ninh Huệ Lai đoạt được, ngược lại tiện nghi chính mình. Lật xem một phiên, thu thiện trí cực, liền đặt trở về, chính mình đã tu tiên thành công, chỗ nào còn để ý đời này tục bí tịch võ đạo. Trừ cái đó ra, còn lại còn có chút giải rác châu báu, Lương Nghệ không tiếp tục nhìn nhiều, chỉ dùng một cái hòm gỗ đem hoàng kim đều chứa bảo, lặng yên ra mật thất. Khiêng trên trăm cân hoàng kim, như không bật gì, dưới bóng đêm, Lương Nghệ bình yên về trở về trong phòng, ngấp ký vận, hết thể như thường. An ổn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lương Nghệ theo thường lệ tu luyện hoàn tất, ngoài viện hoàng tam không người chờ, Lương Nghệ đã sớm lập xuống quy củ, không có hắn triệu hoán bất kỳ người nào vào không được sân sau. Chờ đến Lương Nghệ xuất viện, hoàng tam đội vàng phân phó nô bộc đưa lên bữa sáng, dùng cơm lúc, Lương Nghệ không khỏi cảm thán, không nghĩ tới ở kiếp này lại vượt qua địa chủ lao tài sinh hoạt. Thoải mái. Cơm nước no nê, Lương Nghệ lại suy nghĩ lên như thế nào thu hoạch lá bùa chu sa, đêm qua trải qua đã để hắn nảy sinh tu tập chế phủ chi niệm. Bây giờ công lực thấp, vẫn cần mượn vật chế phủ, đợi cảnh giới cao thâm lúc, liền có thể hư dẫn linh lực, lăng không vẽ bùa. Đương nhiên, vậy còn rất xa xôi. Đang suy nghĩ như thế nào vững chắc tìm được chế phủ tài liệu lúc, hoàng tam đột nhiên dẫn huyện nha nha dịch tới. Lao ra, huyện nha sai ra có việc bẩm báo. Lương Nghệ trong lòng hơi động, mặt không đổi sắc, làm phiền hai vị, không biết huyện tôn đại nhân có gì phân phó. Sáng nay Ninh gia phát sinh án mạng, gia chủ Ninh Huệ Lai chết tại trong nhà, huyện tôn đại nhân hoài nghi là An Định tự dương nghiệt tuệ trí cách làm, đặc phái chúng ta thông báo Lương tướng công, cũng dặn dò ngài thuê chút hộ vệ để phòng bất chắc. Lương Nghệ vội vàng nói tạm, nhường hoàng tam đưa nha dịch rời đi, cảm thấy âm thầm thở dài một hơi. Không nghĩ tới này nổi khấu trừ đến Liêu tuệ trí trên đầu, cũng là chuyện tốt, bất quá chính mình cũng dâu làm dáng một chút, chiêu mấy tên hộ vệ. Đồng thời vẫn phải là hảo thủ, ít chút chỗ sơ suất, nghĩ tới đây, hắn linh cơ khẽ động, đã có chủ ý hoàng tam, đi chuẩn bị bên trên hậu lễ, theo ta đi bái phòng tụy văn các hoàng trưởng quỹ. Huyện nha. Lý Chí Bình mời đến thành bên trong hết thảy đại tộc thân hào nông thôn, mọi người sắc mặt nghiêm trọng, Linh Huệ Lai hôm nay cái chết, sớm đã truyền ra. Này nhất định là An Định tự nhất dương chỉ, cương khí ngoại phóng, Ninh Huệ Lai mới không kịp kêu cứu, hẳn là Tuệ Trí cái kia con lửa chọc vào thành. Có người lên tiếng suy đoán, trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận vang long long lên, Lý Chí Bình chụp lại bản, hét lớn một tiếng, không cần loạn, còn thể thống gì? Lý Chí Bình uy vọng làm nặng, bây giờ một tiếng quát bảo ngưng lại, mọi người nhất thời an tĩnh lại, Lý Chí Bình lại nhẹ giọng trấn an. Đại gia cứ việc yên tâm, ta đã truyền tin phụ thành, đại gia chỉ cần cẩn thận chút, không muốn lạc đàn hành động, tuy là cửu phẩm, dùng chư vị nhà bên trong vũ lực, cũng đủ để tự vệ chờ đến phụ thành người tới, chỉ cần Tuệ Trí con lửa chọc cả mạng đầu, chính là một con đường chết. Cửu phẩm cao thủ cũng là người, chỉ cần lâm vào chiến thuật biển người không chạy trốn, nội khí khô kiệt, cũng chỉ có thể chờ chết. Lý Chí Bình một phen lập tức ổn định lòng người, mọi người thương nghị một phiên, kiếm ra một nhánh đội tuần tra về sau, liền riêng phần mình trở về nhà chuẩn bị. Chờ đến chỉ còn Lý Chí Bình ngồi tại trong phòng, ánh mắt tĩnh mịch, Linh Huệ Lai chết chẳng qua là ngoài ý muốn, thành bên trong các gia tộc chuẩn bị đầy đủ, có tối đa nhất điểm tổn thất, không gây thương tổn căn bản. Chỉ bất quá này chút đại tộc đều là thuộc thao thiết, căn bản không muốn có bất kỳ tổn thất, dù sao mình tổn thất người khác không ngại đó chính là này lên kia xuống, lại chỗ nào cam lòng. Bất quá vì sao chết hết lần này tới lần khác là Ninh Huệ Lai? Tuệ Trí đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Trong lúc nhất thời, hắn cũng tìm không thấy đáp án. Tụy Văn Các, Hoàng Chi Hành đội vàng gấp trở về, mới ra huyện nhà, lão Khâu liền báo Lương Nghệ đến Tụy Văn Các, thấy Lương Nghệ không việc gì, hắn hơi thở dài một hơi. Lương lão đệ, đoạn này thời gian tuyệt đối không nên tại bên ngoài đi dạo. Buổi sáng huyện tôn không phải đã phái người thông báo ngươi Tuệ Trí cái kia con lửa chọc nhập thành. Sau đó cần phải cẩn thận. Hoàng lão ca, đang bởi vì chuyện này, tiểu sinh mới muốn cầu cạnh ngài, vì cam đoan đến tiếp sau hợp tác trôi chảy, ngài có thể phái mấy tên hộ vệ hảo thủ đến trong nhà của ta. Hoàng Chi Hành nghe vậy hơi suy tư, dù sao cũng là kiếm lời lớn mua bán, liền đáp ứng Lương Nghệ mời, phái mấy tên hảo thủ theo hắn rời đi. Nhìn Lương Nghệ một nhóm đi xa bóng lưng, Hoàng Chi Hành cảm thấy u buồn. Thời buổi rối loạn a, chỉ mong phủ thành sớm ngày người tới. Đáng chết Tuệ Trí con lửa chọc, chạy trốn tiếp mệnh chính là tội gì tới ung thành muốn chết. Chương 20, phủ thành lại đến người chương 20, phủ thành lại đến người Lương Trạch. Phương hộ vệ, mấy ngày nay liền muốn làm phiền các vị, nho nhỏ lễ mọn, không thành kính ý. Hoàng Tam hai tay nâng khay, đưa đến ngay ngắn mấy người trước mặt, mười thỏi bạc đủ tuổi thật chỉnh tề bày tại trên đó, vốn chỉ là phụng mệnh làm việc tâm thái, trong nháy mắt chuyển biến. 50 lượng. Bốn người chia đều, mỗi người có thể được 12 lượng năm tiền. Đương nhiên, ngay ngắn làm lục phẩm cao thủ, hộ vệ thống lĩnh, độc chiếm 20 lượng, còn lại ba người các đến 10 lượng. Ngay ngắn ánh mắt ra hiệu thủ hạ tiếp nhận, chính mình thì ôm quyền hành lễ. Nhìn về phía Lương Nghệ tầm mắt cũng chân thành rất nhiều, Lương tướng công yên tâm, như gặp nguy hiểm, ta sẽ trước tiên hộ ngài rút lui, cùng lao ra nhà ta tụ hợp. Cái kia vậy làm phiền Phương hộ vệ. Trong lúc nhất thời, hai bên bầu không khí hòa hợp. Sau đó mấy ngày, Lương Nghệ liền cửa lớn không ra, cổng trong không bước, một mực cầu thả tại trong nhà, một nửa là vì đem trò vui làm đủ, một nửa là chân tâm không muốn ra cửa, chỉ muốn tu luyện. Lúc này Lương Nghệ tâm tính đã lớn vì khác biệt, tự biết thực lực tuyệt không kém gì võ đạo cửu phẩm cao thủ, càng có hỏa cầu thuật cái này đòn sát thủ, mặc dù đối mặt thu huyết thần, hắn cũng có một trận chiến ý chí. Thế nhưng hắn cũng không bành trướng, từng tại An Định tự tận mắt chứng kiến tiên nhân nộ đạp lôi đỉnh, tự biết chính mình vẫn là sâu kiến, thế nào có tư cách tự ngạo. An tâm tu hành sau khi, Lương Nghệ còn tìm đến ngay ngắn, nói do nghi tập võ, không chấp đệ tử tên, không học được cũng không sao. Ngay ngắn thấy thế, tự nhiên một ngụm đáp ứng. Đây tuyệt đối không phải là bởi vì Lương Nghệ lại dâng lên 20 lượng bạc nguyên nhân. Bây giờ ngắn ngủi 2 ngày, hắn theo Lương Nghệ xứ sở đến tiền bạc, chỉ cần không tiêu xài, đầy đủ bình thường nhà ba người nhất thế áo cơm vô ưu. Dù sao Lương Nghệ như vậy hào trạch, cũng bất quá 100 lượng, chỉ có thể nói không hổ là ung thành từ từ bay lên tân quý, Lương tướng công thực sự quá hào phóng. Thế là người trước Lương Nghệ cũng bắt đầu học võ tu tập cái gọi là khí huyết vận chuyển, kinh khí vào cơ thể võ đạo công pháp. Kỳ thật hắn lần đầu thí nghiệm liền phát hiện tu tiên sau khi thành công, chính mình đã sớm mạch toàn thông, khí huyết chu thiên viên mãn, liền là cái gọi là cựu phẩm viên mãn chi cảnh. Không phải vì cái gì không cầm linh ra bí tịch võ công. Đến mức cựu phẩm phía trên, chính là liền ngay ngắn cũng nói không rõ trèo lên thần tiên thiên cảnh giới, Lương Nghệ cũng không rõ ràng mình cùng võ đạo tiên thiên chênh lệch như thế nào. Nhưng ít ra hắn đối thu huyết thần đã mất quá nhiều tâm mang sợ hãi, chỉ cần mình không lộ sơ hở, đều có thể an tâm cầu thả tại ung thành tu tiên. Sau này mình khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh, cho đến không uy hiếp nữa. Một bên khác, huyện tôn Lý Chí Bình hạ lệnh phong thành giới nghiêm, có thể 5 ngày đi qua, không thu hoạch được gì, thành bên trong lại không phát sinh mệnh án. Tình hình như vậy làm bọn hắn có chút không nghĩ ra. Nếu như bọn hắn là Tuệ Trí, như là đã mạo hiểm vào thành báo thù, mở sát giới sau tuyệt đối không thể lại dừng tay, cho nên Lý Chí Bình đám người đối hiện trạng có thể nói trăm mối vẫn không có cách giải. Loại tình huống này, phủ thành sứ giả đến, lần này tới lại không phải thu huyết thần. Thu đại nhân có chuyện quan trọng tại thân, tạm thời không được rời đi phủ thành, ta 2 ngày trước liền đã chạy tới ung thành, ở nút thành bên trong lại không phát hiện dị thường, các ngươi có hay không sai lầm? Mới tới phủ thành sứ giả Ngụy Đông Lai 10 phần tự tin, hắn mặc dù thực lực không kịp thu huyết thần, nhưng 300 chiêu bên trong cũng không rơi vào thế hạ phong, cũng là cựu phẩm bên trong cường giả. Cho nên đối Tuệ Trí đại sư, hắn có tuyệt đối nắm bắt, nếu như Tuệ Trí thật tại thành bên trong, tuyệt đối không thể tránh thoát chính mình điều tra. Lời vừa nói ra, Lý Chí Bình mấy người cũng hơi lung túng một chút. Nhưng vào lúc này, Hoàng Chi Hành vỗ tay lớn một cái, ta hiểu được. Chỉ sợ không phải Tuệ Trí không muốn ra tay, mà là hắn trong lúc vô tình phát hiện Ngụy đại nhân, chưa chiến trước e sợ, đã thoát đi ung thành. Đúng, có lý. Ngụy đại nhân ở đây, Tuệ Trí con lửa chọc há dám hiện thân. sợ là sớm đã hốt hoảng chạy trốn, e sợ cho bị bắt. Trong lúc nhất thời mông ngựa như nước thủy triều, Ngụy Đông Lai hơi cảm thấy hưởng thụ, nhân cơ hội này, Lý Chí Bình cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Ngụy đại nhân có thể tại Ung Thành ở thêm mấy ngày? Cho ta chờ chuẩn bị đầy đủ, dạng này chờ đại nhân sau khi rời đi, chúng ta cũng tốt thông dong ứng đối Tuệ Trí lần nữa đột kích." Ngụy Đông Lai cẩn thận gật đầu, bản xứ đã có hộ thành chi trách, ở thêm mấy ngày cũng không sao. Lý Chí Bình đám người nghe vậy mừng rỡ. "Đại nhân, huyện nha sớm đã chuẩn bị tốt gian phòng, ngài vì bọn ta bị liên lụy, tạm thời trở về phòng nghỉ ngơi chờ đến tối thiết tiến vì ngài đón tiếp." "Cũng tốt." Ngụy Đông Lai lúc này đáp ứng, trước khi đi giống như nhớ tới cái gì, "Ta trước khi đến thu đại nhân có mệnh, để cho ta gặp một lần cái kia gọi Lương Nghệ Tú Tài, đêm nay đến hội, cũng mời hắn đến đây đi." "Tốt, ta lập tức phái người đi thỉnh." Ngụy Đông Lai sau khi rời đi, mọi người cắt có chút suy nghĩ. Xem ra này Lương Nghệ tại Thu Huyết Thần trong lòng phân lượng cũng nhẹ, ngày sau đến càng thêm coi trọng, không thể lãnh đạm, Hoàng Chi Hành cùng Lý Chí Bình thì là mừng thầm trong lòng. Bọn hắn vốn là cùng Lương Nghệ lợi ích tương liên, bây giờ xem ra có thể tăng thêm thẻ đánh bạc, hai người tầm mắt giao hội ở giữa, đã đặt thành ăn ý lại nhiều phân Lương Nghệ một thành lợi, dù sao bất quá là tiền mà thôi, nhân tình mới quan trọng hơn. Sau đó mấy người riêng phần mình trở về nhà, chuẩn bị tiệc tối đưa cho Ngụy Đông Lai lễ vật, chỉ có Xuân Tài mới có thể coi là dạ yến chỉ vì ăn cơm, cái tiết nhưng thật ra là cùng thượng quan liên lạc tình cảm cơ hội. Mà Hoàng Chi Hành thì thân phó Lương Trạch, thông chi Lương Nghệ buổi chiều dự tiệc. "Lương huynh đệ, nói cho ngươi một cọc đại hỷ sự, phủ thành sứ giả đến, con lửa chọc Tuệ Trí đã chạy ra thành, chúng ta an toàn." "Vậy nhưng quá tốt rồi." Lương Nghệ ra vẻ hưng phấn, Hoàng Chi Hành lại thần thần bí bí nói, "Còn có tốt hơn tin tức, phủ thành sứ giả điểm danh muốn ngươi tham gia tối nay thì tối, lao đệ, ngươi đêm nay có thể là đại đại lộ mặt." "A, là Thu đại nhân trở về rồi." Lương Nghệ trong lòng căng thẳng, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác Thu Huyết Thần khó đối phó, không muốn cùng hắn mặt đối mặt. "Không là Ngụy Đông Lai đại nhân, nhưng hắn chịu Thu đại nhân nhờ bà, cố ý gặp ngươi một mặt, ngươi có thể được Thu đại nhân coi trọng như thế, Ngô huynh cũng cùng có bình yên. Chắc không được theo Lương tướng công biến thành Lương huynh đệ nguyên lai mình giá trị lợi dụng cao hơn. Bất quá dạng này cũng tốt, ngày sau làm việc dễ dàng hơn chút. Nếu nguy hiểm đã trừ, Phương hộ vệ mấy người có hay không muốn tùy ngươi hồi phủ? Mấy ngày nay nhờ có bọn hắn, chớ nói chi là Phương hộ vệ còn dạy ta tập võ." Hoàng Chi Hành nghe đến nơi này, con ngươi hơi chuyển động, "Cái gì hồi phủ? Liên đệ ngay ngắn mấy cái lưu tại Lương huynh đệ bên người. Ngươi bây giờ có thể là chúng ta tài thần, an nguy của ngươi cần gấp nhất, buổi chiều ta liền đem Phương hộ vệ văn tự bán đức đưa tới." "A, cái này không được đâu. Vẫn là hỏi thăm Phương hộ vệ." Hoàng Chi Hành lại độc đoán nói, "Ngay ngắn, sau này Lương huynh đệ liền là chủ tử các ngươi, buổi chiều ta đem cái chết của các ngươi khế chuyển cho hắn, các ngươi có thể có ý kiến?" Ngay ngắn mấy người lắc đầu liên tục, cảm thấy càng là mừng thầm, Lương Nghệ so Hoàng Chi Hành hào phóng nhân hậu được nhiều, đi theo hắn có tiền đồ hơn, bọn hắn sao lại không muốn. Việc vật đã tất, Hoàng Chi Hành liền kéo lên Lương Nghệ rời đi, dẫn hắn chuẩn bị lễ vật, đêm nay cũng không thể như xe bị tuột xích. Hai cỗ xe ngựa xuất phát, ngay ngắn chờ hộ vệ đi theo ở phía sau, Hoàng Tam ngồi tại trước xe, còn có chút khó có thể tin. Chính mình lão gia, càng ngày càng có thế gia tân quý khí tượng. Ta lão hoàng, có tính không mộ tổ bóc lên khói xanh. Một bên khác, thì tối nhân vật chính Ngụy Đông Lai lại sắc mặt nghiêm trọng. Hắn đến Ung Thành ngày đầu liền theo Thu Huyết Thần chi pháp âm thầm liên hệ Á Đại, có thể cho đến hôm nay, Á Đại vẫn chưa hiện thân. Cho nên hắn mới nguyện ý tại Ung Thành ở thêm mấy ngày, bằng không hắn sao lại bởi vì Lý Chí Bình vài câu định nọt liền thật lưu lại. A Đại bởi vì giám thị Lương Nghệ này tú tài mà tung tích không rõ, việc này có hay không cùng hắn có quan hệ. Vấn đề này đáp án, chỉ sợ muốn chờ buổi chiều nhìn thấy Lương Nghệ về sau, phương có thể biết được. Ung Thành, có chút ý tứ. Chương 21, có nổi chương 21, có nổi Túy Tiên lâu. Làm Ung Thành tốt nhất từ lâu, ngày thường tiếng người huyên áo, nếu như muốn ở chỗ này ăn cơm, thường cần trước giờ hẹn trước, bằng không hơn phân nửa đi không một chuyến. Nhưng mà tối nay, cả tòa Túy Tiên lâu lại đối ngoại từ chối tiếp khách, chỉ vì huyện tôn cùng thành bên trong một đám hiển quý tề tụ, nên đón phụ thành sứ giả. Ngụy Đông Lai chúng vọng sở quy ngồi tại thượng thủ, Lý Chí Bình chờ người mông ngựa không dứt, nâng ly cạn chén ở giữa, vui vẻ hòa thuận. Lương Nghệ lúc này có chút an tâm, Ngụy Đông Lai cũng không có như hắn sở liệu như vậy, đem lực chú ý thả trên người mình, ngược lại nhìn thấy chính mình về sau, liền cùng người khác chuyện trò vui vẻ. Xem ra là chính mình coi trọng chính mình, coi là ai cũng nên vây quanh chính mình chuyện, mặt ngoài, hắn bất quá một giới tú tài, ngoại trừ chữ đẹp, còn có cái gì đáng giá người khác nhớ thương. Về phần bọn hắn chuẩn bị giá cao lễ vật, căn bản không có đưa vào Túy Tiên lâu, sớm đã trực tiếp đưa vào Ngụy Đông Lai trong phòng. Cùng những lao hồ ly này so sánh, cách đối nhân xử thế, mình đích thật còn thiếu hòa hậu, nhưng tiếp trước thân là chỗ làm việc tiểu trong suốt, có thể nhịn đến lớn giảm biên chế vẫn sừng sững không ngã bản sự, lại làm cho Lương Tú Tài tại trên bàn rượu thành công bị mọi người xem nhẹ. Quá hơn một canh giờ, Ngụy Đông Lai mượn cớ không thắng tự lực, tiệc tối phương tán, Lương Nghệ vừa thở phào chuẩn bị trở về nhà, lại bị Ngụy Đông Lai đột nhiên gọi lại. "Lý Huyền Tôn, mang Lương Tú Tài hồi trở lại huyện nha một chuyến như thế nào? Thu đại nhân còn có chút sự tình cần bàn giao Lương Tú Tài." "Dĩ nhiên có khả năng." Lý Chí Bình kéo lại Lương Nghệ, căn bản không chờ hắn mở miệng liền trực tiếp đáp ứng, đến quán rượu bên ngoài, nhường Hoàng Tam lái xe ngựa đưa Lương Nghệ tới trước huyện nhà. Trên đường Lương Nghệ cảm thấy khẩn trương, không biết Ngụy Đông Lai hát thế nào xuất diễn chờ đến huyện nhà, trực tiếp bị nên tiến vào Ngụy Đông Lai gian phòng. Lý Chí Bình vốn định ở một bên tiếp khách, lại bị Ngụy Đông Lai mời ra, trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn Lương Nghệ Ngụy Đông Lai hai người. "Lương Tú Tài, gần đây được chứ? Thu đại nhân lo lắng ngươi rất lâu, đặc biệt dặn dò ta tới Ung Thành nhìn một chút ngươi." "Nắm Thu đại nhân phúc, tiểu sinh tại Ung Thành càng trôi chảy, bây giờ cùng Hoàng lão ca đám người hợp tác, kiếm chút tiền tài, vài ngày trước vừa đổi 4 nhà tòa nhà. Lương Nghệ một mặt xúc động hào không bảo lưu gần ngày tình huống nói ra. Ngụy Đông Lai nhẹ gật đầu, nói nhăng nói cội Hàn Huyên chút rảnh rỗi rất thú. Đang lúc hai người ta buông lòng thời khắc, hắn đột nhiên mở miệng, "Lương Nghệ, ngươi có biết Thu đại nhân cách đúng lúc từng lưu tối sầm lại trạm canh gác bảo hộ ngươi, nhưng hôm nay cái này người làm sao cũng liên lạc không được, ngươi cũng đã biết chút gì?" Lương Nghệ vốn là thần kinh căng cứng, cho nên cũng không trở tay không kịp, nhưng trên mặt vẫn làm bối rối hồ đồ. "À, tình huống như thế nào? Ta chưa từng thấy dạng này người a." "Lương Nghệ, ta khuyên ngươi tốt nhất thẳng thắn sẽ khoan hồng, đem biết tình huống đều nói tới, bằng không, tuy là Thu đại nhân đích thân đến, cũng chưa chắc giữ được ngươi. Đây là tại lừa dối chính mình." Lương Nghệ trong lòng rõ ràng, ngày đó tự mình ra tay hảo không dấu vết, tuyệt đối không thể có người biết được. Chẳng qua là không ngờ đến cái kia âm thầm theo dõi người cũng không phải là Ninh Huệ Lai chỗ phái, mà là Thu Huyết Thần lưu lại, bây giờ nghĩ đến, thật có chút kỳ quặc. Nếu như hắn cùng Trần Hổ một đám, tuyệt sẽ không cách như vậy xa. "Đại nhân, ta oan uổng a. Trước đây ta thật không biết Thu đại nhân phái người bảo hộ ta. Người kia làm sao lại hư không tiêu thất? Hắn nếu như cho thấy thân phận, ung thành ai dám động đến hắn? Ngoại trừ theo dõi ngươi bên ngoài, hắn không có những nhiệm vụ khác." Ngụy Đông Lai từng bước ép sát, lúc này Lương Nghệ linh quang lóe lên, chợt phát sinh một kế, nếu Ninh Huệ Lai sự tỉnh đã do tuệ trí có nổi, không ngại lại khấu trừ một ngụm. "Ta hiểu được." Lương Nghệ đột nhiên vỗ đầu, mấy ngày trước đây tuệ trí con lửa chọc lặn vào trong thành giết Ninh Huệ Lai, có thể hay không cũng để mắt tới ta. Dù sao ta tay trói gà không chặt, dễ dàng nhất đối phó, đúng lúc gặp vị đại nhân này chịu Thu đại nhân nhờ bảo hộ ta, bởi vậy cùng tuệ trí đột vào, cho nên." Lương Nghệ lời còn chưa dứt, Ngụy Đông Lai đã hiểu rõ hắn ý tứ, không tự giác ở giữa cũng cảm thấy có lý. Ý gì theo tuệ trí đối ung thành trên dưới cửu hận, nếu như hắn phát hiện A Đại, hoàn toàn chính xác khả năng trực tiếp ra tay, hủy thi diệt tích. Kể từ đó, A Đại nhiều ngày chưa hiện, chỉ sợ là giữ nhiều lấy ít. Ngược lại cũng không phải không có loại khả năng này. "Xem ra là ta chủ quan đưa đoán, Lương Tú Tài chớ trách, ta hướng ngươi bồi cái không phải." Lương Nghệ vội vàng đứng lên, một mặt hoảng hốt, "Đại nhân chết sát tiểu sinh. Nếu không phải ngài tọa trấn ung thành, ta sợ là sớm đã mệnh tang tuệ trí tay, cảm kích ngươi còn đến không kịp, sao dám đảm trách tội." Vung xuống khúc mắc về sau, Ngụy Đông Lai cũng không nữa đốt bức bách, trò chuyện với nhau thật vui phía dưới, còn nhường Lương Nghệ lưu lại một bức mà bảo. Quả thật là đỉnh đỉnh chưa tốt. Chắc không được Thu Huyết Thần đối này Tú Tài cũng coi trọng mấy phần. Sau đó hắn thân đưa Lương Nghệ lên xe rời đi, vốn định theo Lương Nghệ trong miệng thám thính hai người nội dung nói chuyện Lý Chí Bình, chỉ có thể hậm hực đưa mắt nhìn Lương Nghệ rời đi. "Không sao, ngày sau luôn có cơ hội hỏi ý, Ngụy Đông Lai không có khả năng ở lại lâu ung thành." Một bên khác, Lương Nghệ cũng nhẹ nhàng thở ra. Đây đều là lão hồ ly, ai biết Thu Huyết Thần lại còn lưu lại ám thủ. May mắn tốt chính mình đánh bậy đánh bạ hóa giải mối nguy, nếu như bị hắn dòm ra bí mật, chỉ sợ phiền phái không ngừng. Đương nhiên điều này cũng làm cho hắn đạt được giáo huấn, sau đó làm việc dâu càng ngày càng cẩn thận, không thể lưu lại bất luận cái gì manh mối, không ra tay thì thôi, ra tay thì một đòn giết chết. Một đêm này, coi như hữu kinh vô hiểm. Ngày thứ hai, Lương Nghệ như thường sinh hoạt thường ngày, vào ngay hôm nay đang bốn người cũng thành Lương gia văn tự bán đứt hộ vệ, tự nhiên càng ngày càng tận tâm tận trách. Lương Nghệ học võ sự tình, đã do Hoàng Chi hành miệng, tại hôm qua tiệc tối chẳng ra, đa số người đối với cái này cũng không thèm để ý. Tuổi như vậy tập võ, sợ là chẳng làm nên trò chống gì. Lương Nghệ nhưng cũng không thèm để ý, dù sao cũng là chẳng qua là vì chính mình nhiều nhất trọng đang lúc kiểm hộ, dùng phòng ngừa bám nhất, ngày sau hắn tại hậu viện tập luyện đạn chỉ thần công, cho dù có tiếng vang cũng sẽ không khiến người hoài nghi. Luyện võ làm sao lại không có động tĩnh? Đang lúc Lương Nghệ chuẩn bị tĩnh tâm lúc tu luyện, lại bị ngoài viện vội vàng chạy tới Hoàng Tam cắt ngang. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Thấy Hoàng Tam đầu đầy là mồ hôi, Lương Nghệ không khỏi hỏi một câu, chẳng lẽ Ngụy Đông Lai đang môn? Không phải Hoàng Tam làm sao đến mức kích động như thế? "Lao ra, có người tới cửa." "Xem ngược hôn?" "Cái gì?" Lương Nghệ một mặt ngạc nhiên. Trải qua Hoàng Tam nói rõ lý do, mới biết nguyên do, chính mình đã là ung thành tân quý, rồi lại một thân một mình, không cha không mẹ, tự nhiên có người động tâm tư, lại xách ngược thân người vẫn là ung thành đại tộc. Tiểu môn tiểu hộ căn bản không dám vọng tưởng, mà bà mối càng là quen biết Hoàng Chi Hành cùng huyện học tế tiểu. Hai thằng này tới xem náo nhiệt gì? Đi đến đại sảnh, liền gặp được Hoàng Chi Hành hai người đẩy mặt tươi cười, "Lão đệ, ca ca muốn chúc mừng ngươi. Nếu không phải tiểu nữ tuổi còn nhỏ, không phải ta cũng tới môn xách ngược hôn." Tế tiểu Ngô Chí Thuần ở một bên mỉm cười. Hai bên đều là người quen, Lương Nghệ cũng không khách khí, khổ cười hỏi, "Hoàng lão ca, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Sau khi nghe xong Hoàng Chi Hành tự thuật, Lương Nghệ cảm thấy không khỏi cười lạnh, hai cái lao hồ ly, nguyên lai là đánh lấy ăn tuyệt hậu chủ ý. Bọn hắn làm mối đối tượng, đúng là Ninh Huệ Lai đích nữ. Nguyên lai Ninh Huệ Lai sau khi chết, Ninh gia loạn cả một đoàn, thành bên trong nhà giàu dục dịch, đều nghĩ thừa dịp loạn chiếm đoạt Ninh gia sản nghiệp, ai bảo Ninh Huệ Lai đột tử, không tới kịp an bài hậu sự. Mà Lý Chí Bình cùng Hoàng Chi Hành hai cái lao hồ ly, thì là đã nghĩ nuốt lợi lại muốn chiếm tên, liền muốn ra bực này chủ ý ngu ngốc. Lương Nghệ bên trong lòng không khỏi có chút dở khóc dở cười, mình giết cha nàng, còn muốn chính mình cưới nàng. Cái quái gì? Chương 22, Ninh Trung Thạch chương 22, Ninh Trung Thạch Lương Trạch. Lương Nghệ thở gấp phía dưới, chính mình cũng muốn cười. Việc này tuyệt đối không thể. Hoàng Chi Hành hai người chính tướng cửa hôn sự này thổi đến thiên hoa loạn truy, nói cái gì trời đất tạo nên tốt nhân duyên bỗng nhiên bị Lương Nghệ cắt ngang, không khỏi nhíu mày. Lương lão đệ, việc này ngươi có thể là chỗ tốt cực lớn, Ninh gia chính là ung thành trăm năm thế gia, ngươi như cưới Ninh gia đích nữ, Lương gia liền triệt để ngồi vững vàng ung thành tân quý. Hoàng Chi Hành sợ Lương Nghệ không hiểu trong đó công lược anh, dứt khoát làm rõ, mặt ngoài xem ra, Lương Nghệ chính mình cũng tìm không ra lý do cự tuyệt, này với hắn mà nói đích thật là chuyện tốt. Có thể Ninh Huệ Lai chết tại tay hắn, hắn sao có thể tái giá hắn đích nữ? Chính hắn đều cảm thấy quá khi dễ người. Đúng lúc này, Lương Nghệ Linh quang lóe lên. Cũng không phải là ta không muốn, quả thật không thể. Sao liền không thể? Có huyện tôn đại nhân tại, ngươi không cần kiêng kỵ thành bên trong bất luận cái gì người, tốt đẹp như vậy tiền đồ, ngươi còn lưỡng lự cái gì? Lương Nghệ cười khổ, ta thật không thể thành thân, cũng không phải là bởi vì Ninh gia nguyên cớ, mặc kệ thành bên trong nhà ai cô nương tốt, ta cũng sẽ không cưới. Làm sao lại không thể a? Hoàng Chi Hành chính mình cũng gấp, cái này cũng liên quan đến lợi ích của hắn, mặc kệ bên ngoài như thế nào xem, hắn thực tế đã cùng huyện tôn, Lương Nghệ kết minh, hợp tác cùng có lợi. Thấy Lương Nghệ không hé miệng, hắn sao có thể không đổi? Lúc này Lương Nghệ một mặt khó xử, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi há to miệng, chẳng lẽ là vị kia có sắp xếp? Hoàng Chi Hành im ắng so cái thu chữ khẩu hình, Lương Nghệ cũng không gật đầu cũng không lắc đầu, nhưng Hoàng Chi Hành đã nhận định sự thật như thế. Đã như vậy, thật là không nên, ta đây đi trước tìm huyện tôn, việc này đến mau sớm bẩm báo, không phải xảy ra sai sót, ai cũng đảm đường không nổi. Nói xong, Hoàng Chi Hành kéo còn tại tình huống bên ngoài Ngô Chí Thuần đội vàng rời đi, trước khi đi còn một mặt đau lòng, đáng tiếc à. Ninh gia trăm năm sản nghiệp a. Nếu như Lương Nghệ không thể lấy Ninh gia đích nữ, Ninh gia sản nghiệp liền cần nhiều mặt tranh giành, thế nào so đến được nhường Lương Nghệ thay mặt đổi đạo. Thế nhưng việc quan hệ thu huyết thần, nếu như hắn thật đối Lương Nghệ có an bài khác, Hoàng Chi Hành tự nhiên không dám vượt qua nửa phần chờ đến bọn hắn rời đi, Lương Nghệ cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại hắn không hề nói gì, đều là Hoàng Chi Hành chính mình ngã bổ, nghĩ đến bọn hắn cũng không dám tìm thu huyết thần xác nhận, chính mình xem như bình yên tránh thoát nhất kiếp. Hoàng Tam nhanh đóng cửa từ chối tiếp khách, liền nói ta tập võ chợt có đột được, tạm cần bế quan. Vì lý do an toàn, Lương Nghệ quyết định trước tránh một hồi, dù sao thành thân là không thể nào, hắn chỉ muốn một thân dễ dàng, tiêu giao hồng trần. Thêm gia đình xiển xích, chẳng lẽ muốn giống tiếp trước như vậy phụ trọng tiến lên? Cái kia nhiều không thú vị, còn tu cái gì tiên? Sau đó Lương Nghệ cũng không biết Hoàng Chi Hành cùng Lý Chí Bình như thế nào thương nghị, ngược lại bọn hắn lại chưa nói qua mình cùng Ninh gia chuyện thông gia. Mấy ngày nay Lương Nghệ tránh trong nhà dốc lòng tu luyện, đạn chỉ thần công càng thuần thục, trong cơ thể linh khí cao hơn một tầng, đan điền đã có 6 sợi linh khí, hỏa cầu thuật cũng đã tăng đến bóng đèn lớn nhỏ. Có thể nói việc vui liên tục. Bây giờ như gặp võ đạo cao thủ, ba ngoài 10 bước liền có thể mặc kim đoạn thạch, như thế viễn trình thủ đoạn, không biết võ đạo tiên tiên có thể hay không chống đỡ được. Đến mức hỏa cầu thuật, Lương Nghệ không còn dám thí nghiệm tại vật thật bên trên, dù sao liền rèn thép binh khí đều trong nháy mắt khí hóa, uy lực có thể xương khủng bố. Bất quá khống chế linh lực phát ra tới trưởng khống hỏa cầu uy lực lớn nhỏ lại giúp hắn đại ẩn, vừa vặn nắm theo Ninh Huệ Lai mật thất đoạt được hoàng kim đều dung luyện đúc lại, lại không lưu nửa điểm dấu vết. Nói tóm lại, Lương Nghệ thực lực đã lại lên một tầng nữa. Mà liền tại Lương Nghệ khổ tu thời khắc, Ung Thành cũng có phần không bình tĩnh, Ninh gia như là một tảng mỡ dày, ai cũng nghĩ gặp một bụng. Trưởng tử Ninh Trung Ngọc mệt mỏi đối phó, trăm năm thế gia lại ẩn có sụp đổ chi tượng. Không ngờ mối nguy phía dưới, con thứ Ninh Trung Thạch học thành trở về, hoành không xuất thế, hắn thủ đoạn lệnh thế lực khắp nơi mở rộng tầm mắt, đệ thấp làm nhỏ dùng ổn thế gia, phóng to bắt nhỏ phân hóa liên minh. Tộc bên trong lôi kéo một nhóm, chèn ép một nhóm, lại mạnh mẽ thay đổi thế cục. Mặc dù Ninh gia vẫn bị phân đi bộ phận sản nghiệp, nhưng hơn phân nửa gia nghiệp bảo tồn, căn cơ không hư hại. Trong lúc nhất thời, Ninh Trung Thạch thanh danh lan truyền lớn, các tộc cũng chỉ được bất đắc dĩ thở dài. Ninh gia đã thở ra hơi, lại nghĩ gặm thịt, cẩn thận sập răng. Ninh Trung Thạch thì thuận lợi trở thành Ninh gia mới tộc trưởng, mà con trai trưởng Ninh Trung Ngọc mặc dù mới có thể không đủ, lại biết đại thể, vì ngăn ngừa trong gia tộc hao tổn, trực tiếp đi xa tha hương. Làm Hoàng Tam đem tìm hiểu tin tức báo cho Lương Nghệ lúc, Lương Nghệ không khỏi cảm thán anh hùng tiên hạ như cá giết sang sông, đổi lại chính mình, tuyệt không ngăn cơn sóng dữ chi năng. Việc này cũng làm cho hắn càng ngày càng cẩn thận, cầu thả ở tu hành, không cần thiết chủ quan, thế đạo này quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có khả năng thân tử đạo tiêu. Nhưng vô luận Linh Trung Thạch nhiều ưu tú, Lương Nghệ cũng không có kết giao ý nghĩ, chỉ nguyện một người tính tu tiên đạo, tiên lặng tăng trưởng thực lực. Có thể là Linh Trung Thạch lại chủ động tìm tới cửa. Cái gì? Ngươi nói Linh Trung Thạch đưa bài thiếp, muốn gặp ta một mặt. Lương Nghệ có chút không nghĩ ra, hắn cùng Linh Trung Thạch vốn không quen biết, vì sao tìm tới chính mình? Hắn ngược lại không lo lắng Ninh Huệ Lai cái chết sẽ bị đối phương biết được, dù sao mình không có để lại bất cứ dấu vết gì, ai có thể điều tra. Đợi Hoàng Tam đem Ninh Trung Thạch dẫn vào phòng khách, chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sáng, nụ cười chân thành, tốt một cái công tử văn nhã khiến cho người thấy một lần liền sinh hảo cảm. Lương tướng công, nghe đại danh đã lâu, hôm nay nhìn thấy, tam sinh hữu hạnh. Ninh Trung Thạch tư thái cực thấp, Lương Nghệ ngược lại lòng sinh cảnh giác, kẻ này chính là nhân trung long vượng, như thế khiếm ức, tất có sở cầu. Mà lại bằng cảm giác của hắn, hắn cảm giác Ninh Trung Thạch tu vi võ đạo không thấp, tối thiểu nhất so hộ vệ ngay ngắn hiêu thắng, cũng không biết mấy phẩm cao thủ. Đương nhiên, chính mình không có chút nào cảm giác nguy cơ, hắn đối với mình không tạo được uy hiếp. Linh viên ngoại khách khí, đại danh của ngài có thể nói như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, quả thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Lương tướng công khách khí, xưng ta bên trong thạch là đủ. Vậy ta ngươi không cần khách khí, dùng huynh đệ tương xứng như thế nào? Lương Minh, Linh Minh, Thỉnh, Hoàng Tam, thượng hạng trà. Hai người sau khi ngồi xuống, Lương Nghệ vốn cho rằng Linh Trung Thạch sẽ quanh co chu toàn lại vào chính đề, không ngờ đối phương không theo lẽ thường, đi thẳng vào vấn đề, không dối gạt Lương Minh. Ngu đệ này tới có một chuyện muốn nhờ, nhìn Lương huynh đáp ứng. Linh huynh tỉnh giảng. Lương Nghệ cũng không miệng đầy đáp ứng, chuẩn bị trước hết nghe đối phương sở cầu chuyện gì, lại làm quyết đoán. Nghe qua Lương huynh chính là Ung Thành đệ nhất tư pháp chuyên gia, ngu đệ gần đây muốn mở một văn phòng cửa hàng, nguyện dùng trăm lượng bạc, cầu Lương huynh vì tiểu điếm để danh. Linh huynh thực sự nâng đỡ, chữ của ta không đáng nặng như thế kim. Lương huynh qua khiêm tốn, Này thư phòng cửa hàng chuyên bán cao cấp giấy mực bút nghiên tại người đọc sách, chỉ có chữ của ngài mới hiển lộ ra hắn giá trị, như trăm lượng quá thấp, còn có thể bán lại. Lúc này Lương Nghệ lại đột nhiên hỏi ra một câu, thế nào bán hay không thượng hạng Chu Sa? Linh Trung Thạch khẽ giật mình, nhưng vẫn đáp, dĩ nhiên, thư phòng cửa hàng nếu như không có Chu Sa, há không buồn cười. Chu Sa mực đóng dấu chính là người đọc sách vẽ tranh để trương thiết yếu đồ vật. Linh Trung Thạch mặc dù không hiểu Lương Nghệ vì sao hỏi vật này, lại cũng không có nhiều lời, lặng chờ hắn đoạn sau. Như vậy trăm lượng bạc để tự sự tình coi như thôi. Thấy Lương Nghệ cự tuyệt, Linh Trung Thạch vẫn trầm ổn không nói, rõ ràng đang đợi Lương Nghệ nói xong. Lương Nghệ trong lòng thầm than, quả thật là nhân trung long vượng, tự có khí lượng. Ta muốn lấy 300 lượng bạc dòng nhập cổ phần, không biết Linh huynh có bằng lòng hay không. Linh Trung Thạch mừng rỡ, hắn trước đây đều không dám hy vọng xa vời có chuyện tốt bực này, lúc này đáp, tự nhiên có khả năng. 300 lượng có thể làm ba thành sợi, Lương huynh nghĩ như thế nào? Lương Nghệ từ không ý kiến, hắn đối mấy thành cổ phần cũng không thèm để ý, chỉ là muốn có lý do thu hoạch được một đầu Chu Sa con đường. Bây giờ chế phù điều kiện đã thỏa mãn, có thể nói niềm vui ngoài ý muốn. Thấy Lương Nghệ đồng ý chính mình phương án, Linh Trung Thạch cũng không khách khí, tiến thêm một bước, cái kia để tự sự tình, phải làm phiền Lương huynh. Chính mình suy nghĩ, nghĩa bất dung tử. Vừa dứt lời, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Mà lui về phía sau bức thư phòng, Lương Nghệ vẩy mực trên giấy. Hàn Mặc Trai. Chương 23, vẽ bùa chương 23, vẽ bùa tụy văn cát. Hoàng Chi Hành nắm lên một chiếc nghiên mực, hung hăng ngã văng ra ngoài. Lương Nghệ đây là đang làm cái gì? Tụy văn các bảng hiệu đến nay đều không phải là Lương Nghệ đệ tử, cái kia Linh Trung Thạch Hàn Mặc Trai ngược lại trước dùng tới, đây quả thực là tại đánh mặt của hắn. Lương Nghệ mặc dù cố ý phái người bảo hắn biết cùng Linh Trung Thạch hợp tác mở thư phòng cửa hàng sự tình, còn đưa tới vì Tụy Văn Các viết bảng hiệu, bởi vì thư phòng cửa hàng cùng cửa hàng sách cũng không cạnh tranh, Lương Nghệ cũng không có để ở trong lòng, chẳng qua là cảm thấy không thể nặng bên này nhẹ bên kia, lại không ngờ đến Hoàng Chi Hành phản ứng vậy mà kịch liệt như thế. Hoàng Chi Hành cũng không cảm giác mình có vấn đề, hắn cũng có thể cùng Lương Nghệ hợp tác mở thư phòng cửa hàng, tiền này vì sao Linh Trung Thạch kiếm được, hắn lại kiếm không được. Ông chủ, chúng ta là không nên đi Lương phủ đăng môn bái phỏng. Có lẽ trong đó khác có hiểu lầm. Hoàng Chi Hành phát tiết lửa giận sau khôi phục bình tĩnh, khoát tay áo, cho sau lại nghị. Xúc động lúc không muốn nhẹ làm quyết đoán, Hoàng Chi Hành lão hồ ly này đương nhiên sẽ không phạm bực này sai lầm, hắn còn phải hỏi thăm huyện tôn có hay không cũng tham dự trong đó. Nếu như huyện tôn cũng không rõ, a, vậy liền có chơi. Lương Nghệ lúc này cũng không biết Hoàng Chi Hành trong lòng có phiền phức khó chịu, ngược lại nhìn trong thư phòng 10 cân thượng đẳng chu sa cùng đàn ma chỉ, vui vô cùng. Tạm thời không cần vì phụ lục tài liệu phiền não rồi, mặc dù chính mình siêng năng luyện tập, này chút cũng đủ bên trên một năm nửa năm, mà lại không người biết được hắn lấy ra này chút vật. Liên Linh Trung Thạch cũng không rõ, dù sao thân là nhị đông gia, tuần tra nhà kho, kiểm kê tồn kho, không người nào dám nói nhiều một câu. Dùng Lương Nghệ bản sự, tàng vài thứ, thừa dịp không người lúc mang đi, cơ hồ không người có thể xem xét. Lương Nghệ dặn dò tôi tớ đừng tới quấy rầy hắn về sau, liền tính tọa thư phòng chờ đến nỗi lòng hoàn toàn bình định, mới nâng bút chám Chu Sa, vận linh lực thấu bức hảo, cẩn thận đặt bút. Chế tác phù lục nhất định phải một mạch mà thành, mới có thể làm linh lực gần vào trong đó, thế nhưng phù văn phức tạp, bút họa phát họa sâu chuỗi, độ lớn đều có chú trọng. Cho nên Lương Nghệ cũng không có hy vọng xa về một lần liền thành công, nhưng cũng không nghĩ tới chính mình mới phát họa đầu bút, linh lực liên đoạn, vẽ đùa thất bại. Thật khó. Phải biết hắn chọn vẫn là đơn giản nhất thanh thân phù cũng không phải là phức tạp thần thông thuật pháp chi phù, vẹn vẹn làm phụ trợ tu hành khôi phục trạng thái tác dụng. Lại đến, Lương Nghệ cũng không nhục trí, lúc trước tu tiên công pháp một tháng chưa thành, hắn còn có thể nhịn nén tinh khí, chớ nói chi là kiếp trước vì xây dựng hệ thống phép tính hệ thống, liên tục nhịn nửa năm đều chịu được, hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Lần thứ hai thành công phát họa đầu bút, nhưng bởi vì nỗi lòng gợn sóng, ngay sau đó liền thất bại, liền vội vàng ngưng thần tĩnh tâm, lại lần nữa nếm thử. Như thế cho tới chưa lặng lẽ trôi qua, phù lục tiến cảnh vẫn như cũ giải rác. Lương Nghệ ngừng bút không nữa chuẩn bị luyện tập, hôm nay buổi trưa Hàn Mặc Trai gầy dựng, hắn muốn cùng Ninh Trung Thạch hội hợp, mở tiệc chiêu đại đến đây chúc mừng khách khứa. Mà Hoàng Tam cùng ngay ngắn sớm đã tại ngoại hậu lấy, Lương Nghệ lên xe ngựa, liền trực tiếp hướng Hàn Mặc Trai mà đi. Lương Minh, Linh Minh. Ninh Trung Thạch đầy mặt vui mừng, Lương Nghệ mắt nhìn cửa hàng, người lưu lượng cũng không lớn, dù sao cũng là thượng đẳng văn phòng tứ bảo, dân chúng tầm thường tươi hỏi ít hơn thân. Xin ý như thế nào? Có Lương huynh tấm chiêu bài này tại, tự nhiên không kém, bây giờ đã bán ra hơn 10 phó văn phòng tứ bảo, khai trương đại cát. Mặc dù số lượng không nhiều, lại thắng ở giá cao, đây chính là nhãn hiệu tràn giá cao cấp hàng. Lương Nghệ kỳ thật cũng không quá để ý, chuyện phiếm vài câu về sau, liền cùng Ninh Trung Thạch đi tới Túy Tiên lâu, hôm nay chúc mừng khách khứa đều đã thỉnh đến nơi đây. Tiên Tĩnh ông chủ, Lương tướng công, chúc mừng chúc mừng. Tiên Tĩnh, Lương hai người nhiệt tình xã giao, trong lúc nhất thời chủ khách đều vui mừng, vui vẻ hòa thuận, đúng vào lúc này, ngoài cửa một tiếng truyền báo, huyện tôn đại nhân đến. Linh Trung Thạch nhìn lại Lương Nghệ, mắt lộ ra tán thưởng, tưởng rằng vị này đối tác thỉnh huyện tôn đến đây đứng này, Lương Nghệ lại là một mặt một bước. Hắn cũng không mời Lý Chí Bình, bất quá là một gian thư phòng cửa hàng mà thôi, là một huyện tôn sư, trăm công nghìn việc, không ngờ tới hắn lại sẽ không mời mà tới. Huyện tôn đại nhân, nhanh mời vào bên trong. Linh Trung Thạch cực điểm thân thiện, Linh gia vừa trải qua sóng gió, có thể thỉnh huyện tôn đích thân tới, cũng tính trọng trấn danh dự gia đình. Lương Nghệ lúc này thoáng nhìn Hoàng Chi Hành, đối phương gáy mắt lại có chút vẻ trêu tức. Hoan nên huyện tôn thời khắc, Lương Nghệ cũng không quên ân cần thăm hỏi Hoàng Chi Hành. Hoàng lão ca cũng tới, ngài chưa đáp lời, ta còn tưởng rằng ngài sự vụ bận rộn không tới, xem ra là ta chiêu đãi không chủ đáo, nhanh mời vào chỗ. Lương Nghệ hạ thấp tư thái, Hoàng Chi Hành mặt chứa mỉm cười, không thấy nửa phần trước đây trong nhà sắc mặt giận dữ, Lương lão đệ, chúng ta là người một nhà, khách khí cái gì? Theo huyện tôn Lý Chí Bình đến, trong bữa tiệc bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Qua ba lần rượu, trong gian phòng trang nhã chỉ còn lại Ninh Trung Thạch, Lương Nghệ, huyện tôn cùng Hoàng Chi Hành bốn người. Huyện tôn đại nhân, nhờ ngài đối Ninh gia trông nom, giúp ta Ninh gia vượt qua cửa ải khó. Bên trong Thạch nhất trực không thể báo đáp, đúng lúc gặp Hàn Mặc Trai gầy dựng, ta nguyện dâng lên ba thành sợi cho huyện tôn, hơi tỏ tâm ý, hy vọng ngài sẽ không cự tuyệt. Hoàng trưởng quỹ cũng là người trong nhà, Lương Minh dùng 300 lượng bạc dòng nhập cổ phần, Hoàng trưởng quỹ nhập cổ phần 100 lượng, chiếm cố một thành như thế nào? Lời vừa nói ra, Lý Chí Bình, Hoàng Chi Hành đều là khẽ giật mình, nhìn về phía Lương Nghệ, gặp hắn cũng là một mặt mở mịt, lập tức biết đây là Ninh Trung Thạch tạm thời khởi ý tốt một cái nhân trung Long Phượng Ninh Trung Thạch. Lúc này là tại mật thất nhã gian, cũng không lo lắng cơ mật tiết ra ngoài, Lý Chí Bình khẽ vuốt râu dài, bản huyện vô công bất thụ lộc, Ninh trưởng quỹ chớ có nói giỡn. Tiểu tử một mảnh chân thành, chỉ vì báo huyện tôn đại ân, như ngài từ chối, tiểu tử thật không biết nên như thế nào tại ung thành đặt chân. Tiểu tử này thủ đoạn cao minh a. Trước đó không rõ huyện tôn thái độ, Ninh Trung Thạch không có tùy tiện hành động, kéo lên Lương Nghệ về sau, thì thừa cơ mà lên, quả quyết phi phạm, liền Hoàng Chi Hành cũng nhịn không được âm thầm tán thưởng. Hơn nữa còn kéo lên chính mình đưa lên một thành sợi, đã là đưa bậc thang cho Lý Chí Bình, cũng là lôi kéo Lương Nghệ, càng toàn chính mình mặt mũi, có thể nói một mũi tên trúng ba con chim. Hắn làm Hàn Mặc Trai ông chủ chỉ lưu hai thành sợi, chỉ có thể nói quả thật nhân trung lắm vượng. Hoàng Chi Hành trong lòng cơn giận còn sót lại biến mất, kẻ này nếu như không tất yếu, không thể đắc tội, chỉ có thể giao hảo, trừ phi có thể nhất kích mất mạng, bằng không tuyệt không thể trở mặt. Thấy Lý Chí Bình không nói lời nào, Hoàng Chi Hành nhiều năm ăn ý, lúc này hiểu ý, Ninh trưởng quý đã như vậy thịnh tình, ta liền chịu chi vô lễ, 100 lượng bạc sau đó liền đưa đến phủ. Tốt. Lý Chí Bình lúc này mới mở miệng yếu ớt, ngón tay điểm nhẹ Ninh Trung Thạch, ngươi a, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Kể từ đó, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt, Lương Nghệ cũng uống không ít rượu, say như chết, tiến tất Ninh Trung Thạch thân tiện hắn lên xe ngựa, dặn dò Hoàng Tam cẩn thận hầu hạ. Hồi phủ về sau, nha hoàn phục thị Lương Nghệ tắm gội thay quần áo, hắn một nằm dài trên giường, trong mắt men say biến mất, một đêm tu luyện, tạm thời không nhắc tới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hoàng Tam liền một mặt vui mừng, báo cáo thành bên trong tin tức, việc quan hệ Lương Nghệ, hắn không dám chỉ hoãn. Huyện học sáng sớm liền theo Hàn Mặc Trai mua 100 bộ văn phòng tứ bảo, càng có huyện học sinh thả ra hào ngôn, như không Hàn Mặc Trai văn phòng tứ bảo, sao dám tự xưng người đọc sách? Còn có tin tức ngầm sừng, Lương Nghệ thành tiểu thư pháp chuyên gia, liền là bởi vì dùng Hàn Mặc Trai văn phòng tứ bảo, hai cái này tin tức đặt chung một chỗ, dẫn tới không ít người đọc sách cạnh tướng mua sắm. Lương Nghệ đối với cái này lại lơ đễnh, hôm qua huyện tôn nhập cổ phần, hôm nay huyện học tính tiền, quả nhiên là phối hợp ăn ý, xem ra huyện học tế tiểu Ngô Chí Thuần cũng là người biết chuyện, a chờ Hoàng Tam lui ra về sau, Lương Nghệ rửa tay ngưng thần. Hôm nay tiếp tục vẽ bữa. Chương 24, báo án chương 24, báo án sau đó ung thành bình tĩnh lại, Lương Nghệ khó được vượt qua nhất đoạn an tâm thời gian, mỗi ngày như thường lệ tu luyện, luyện tập phù lục. Trong khoảng thời gian này trong cơ thể hắn linh khí mặc dù không có gia tăng, thế nhưng hắn mơ hồ cảm giác cách lần sau đột phá đã không xa, đến mức đạn chỉ thần công thì tiến bộ rõ rệt. Năm trong 10 bước, mặc kim đoạn thạch, khoảng cách càng gần, uy lực càng bạo liệt, có thể xưng sát khí. Mà vẽ thanh thân phù cũng có nhảy vọt tiến cảnh, đã có thể hoàn thành 89/10, so Lương Nghệ trong dự đoán tiến độ nhanh hơn nhiều, không khỏi hào hứng càng tăng vọt. Kỳ thật thanh thân phù chẳng qua là luyện tập, nặng đại bồi dưỡng vẽ đùa xúc cảm, chờ đến đây phù thuần thục, liền có thể bắt đầu đếm thử mặt khác thuật pháp thần thông phù lục. Nghĩ đến có thanh thân phù vẽ kinh nghiệm đặt cơ sở, đến tiếp sau chế phù chắc chắn sẽ dễ dàng rất nhiều. Nếu là tương lai tay cầm muôn vạn phù lục, không cần tự mình ra tay, vung ra ngàn vạn phù lục, xem ai còn dám trêu chọc. Đương nhiên đây chỉ là Lương Nghệ phán đoán, thế gian người tài ba vô số, vẫn là điệu thấp làm việc, cầu thả phát dục an toàn nhất, ngược lại không có tuyệt đối nắm bắt, chính mình tuyệt không ra tay. Đang lúc Lương Nghệ vùi đầu soạt độ thuần thục thời điểm, Hoàng Tam lần nữa đi vào cửa hậu viện bên ngoài bẩm báo, lao ra, có hai cái tự xưng ngài đồng môn hảo hữu tú tài cầu kiến, chưa báo họ tên, chỉ nói có chuyện gấp cầu ngài tương trợ. Hoàng Tam không dám trì hoãn, sợ thật sự là Lương Nghệ bằng hữu cũ. Lương Nghệ nghe vậy cũng cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là quyết định thấy một lần, thỉnh người đến phòng khách, ta sau đó liền đến. Hắn thu thập xong mặt bàn, xác nhận không có bất kỳ cái gì sơ hở về sau, liền tới đến phòng khách, nhìn thấy người tới về sau, sờ mặt lại, không đến đều tới, dứt khoát nghe bọn hắn nói cái gì. Lương Minh, cứu mạng a. Hai người chính là trước đây cùng Mã Tài Văn cùng một chỗ chú thái, Nhậm Sâm, bọn hắn vừa thấy được Lương Nghệ, lập tức tiếng buồn bã xin giúp đỡ. Lương Nghệ không nhanh không chậm uống một hớp trà, ta bất quá một giới nho nhỏ tú tài, các ngươi yêu cầu cứu, nên đi tìm huyện nha mới là. Lương Minh, dĩ vãng là chúng ta không đúng, nhưng ta hai người thật có mạng người quan trọng việc gấp, Mã Tài Văn cùng Trương Tử Ngọc đã mất tích 2 tháng, sống không thấy người, chết không thấy xác. Mã Tài Văn lão nương tới đi tìm chúng ta, Trương Tử Ngọc càng là cả nhà mất tích, chúng ta báo qua quan, có thể đến nay hảo không tin tức, bây giờ không có biện pháp, mới mặt dày đi cầu ngài. Chúng ta cũng biết lúc trước xin lỗi ngài, nhưng xem ở đồng môn một trận, hy vọng ngài phụ một tay, chúng ta thật chính là cùng đường mặt lộ. Mã Tài Văn rõ ràng chết tại trong tay mình, không người biết được, nhưng Trương Tử Ngọc cả nhà mất tích, lại là chẳng biết tại sao. Bọn hắn là đồng thời mất tích. Thấy Lương Nghệ mở miệng hỏi thăm, hai người lập tức giữ vững tinh thần, không, đầu tiên là Mã Tài Văn mất tích, qua đi Trương Tử Ngọc một nhà mới đột nhiên không thấy, không có người biết rõ tâm tích của bọn họ. Trước khi mất tích có thể có cái gì dị thường? Không có gì dị thường, cũng là Mã Minh trước khi mất tích 2 ngày có chút hưng phấn, còn cùng chúng ta uống rượu, nhưng này ngày ta hai người có việc đi trước, qua vài ngày nữa, bọn hắn liền mất tích. Lương Nghệ nghe được này nhíu mày, mơ hồ cảm thấy sự tình có chút không đúng, nhưng trong cõi u minh lại không có cảm giác nguy cơ, cho nên cũng không có quá để ý được rồi. Việc này ta đã biết, ta sẽ cùng huyện nha lên tiếng kêu gọi, nhưng kết quả như thế nào, ta cũng lực bất tòng tâm. Như thế đã là cực tốt, đa tạ lương huynh ra tay, dĩ vãng là chúng ta mỡ heo được tâm, ngày sau nếu như hữu dụng đến lấy chỗ của chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Hai người thấy Lương Nghệ có chút không kiên nhẫn, không dám nhiều nhiễu, vội vàng cáo từ rời đi. Đảo còn có chút nghiếc khí, cũng không phải là không còn gì khác. Hoàng Tam đi cùng huyện nha ban đầu chào hỏi, hỗ trợ hỏi thăm một chút Trương Tử Ngọc, Mã Tài Văn tin tức, để cho bọn họ không cần toàn lực ứng phó, thêm chút quan tâm là được, cũng không phải việc gì đó việc lớn. Đúng, lao ra. Lương Nghệ phân phó xong, liền không tiếp tục để ý việc này, trở lại sân sau, vẽ bùa quan trọng. Một bên khác, Nhậm Sâm, Chu Thái đang ở quán trà uống trà, đều là một bộ như chút được gánh nặng thái độ, xem ra Lương Nghệ cũng không có mang thủ, không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Theo Lương Nghệ như mặt trời ban trưa, hai người cả ngày trong lòng run sợ, nhất là ngựa, Trương Nhị người sau khi mất tích, càng làm bọn hắn hơn vạn phần hoảng sợ, sợ là Lương Nghệ ra tay trả thù. Bây giờ cuối cùng là yên lòng, thậm chí sinh ra bí cực thái lai cảm giác, nếu như mình cực kỳ biểu hiện, liên lụy Lương Nghệ đường dây này, chính mình có lẽ cũng có thể tại Ung Thành phong sinh thủy khởi. Đương nhiên việc này cần tiến hành theo chất lượng, không thể nóng đổi. Dù như thế nào, tự thân mối nguy đã hiểu, chỉ tiếc xấu hổ vì trong bí tiền giống tuyết, bằng không nên uống cạn một chén lớn, đến mức Mã Tài Văn lão nương còn đang chờ mình tin tức, hai người đều không phải là quá để ý đó, bất quá là thăm dò Lương Nghệ thái độ mà cớ, dù sao mình đều đói, chỗ nào còn nhớ được Mã Tài Văn lão nương. Lại không nói Lương Nghệ bên này như thế nào, huyện nha bộ khoái ban đầu nghe được Hoàng Tam nhờ giúp đỡ, lúc này phái người điều tra, đến mức kết quả cũng chưa để ở trong lòng. Dù sao Hoàng Tam liên tục nói rõ việc này không đổi, hiển nhiên là việc rất nhỏ, thành thì dạy hoa trên gấm, không thành cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ban đầu nhấp khẩu rượu, cầm lấy một đông hoa sinh ném vào trong miệng, dương dương tự đắc, Ung Thành bây giờ rất tốt, từ khi Ninh ra xong chuyện, một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình, phải nên nắm chặt hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, lấy ở đâu nhiều như vậy bực mình sự tình. Đến mức huyện tôn Lý Chí Bình, trong khoảng thời gian này cũng là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Ninh Trung Thạch rất hiểu chuyện, khiến cho hắn lại nhiều hơn một phần thu nhập, tự nhiên tâm tình phải trá. Thế nhưng hôm nay hắn lại có chút phiền não, âm thầm triệu Hoàng Chi Hành thương nghị, theo hai người lợi ích liên lụy càng sâu, quan hệ cũng càng ngày càng chặt chẽ. Đến mức Lương Nghệ, mặc dù cũng là lợi ích thể cộng đồng, nhưng dù sao quật khởi quá muộn, lại không có thế lực, việc lớn cũng không cần cùng hắn thương lượng. Hoàng Trường Quý, Ngụy đại nhân muốn rời khỏi Ung Thành, có thể tuệ trí con lửa chọc đến nay không có tin tức, việc này như thế nào cho phải? Hoàng Chi Hành nghe vậy trong lòng cả kinh. Tuệ trí dù sao cũng là cựu phẩm cao thủ, cho dù bị vây bắt khó thoát khỏi cái chết, trước khi chết cũng có thể kéo mấy cái đệm lưng, hắn cũng không muốn làm thẳng xuôi xẻo này, cho nên cũng không hy vọng Ngụy Đông Lai rời đi. Nhưng bây giờ Ung Thành ca múa mừng cảnh thái bình, Ngụy Đông Lai không có khả năng ở lại lâu, muốn cho hắn lưu lại, bây giờ căn bản tìm không thấy lý do. Nghe Hoàng Chi Hành nói ra ý nghĩ, Lý Chí Bình cũng là có chút bất đắc dĩ, đúng vậy à, bản huyện cũng là như thế ý nghĩ, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Ai? Nếu là Tuệ trí lại xuất hiện liền tốt, Ngụy đại nhân khẳng định sẽ trấn thủ Ung Thành, bắt được này con lựa chọn, dùng trừ hậu hoạn. Hoàng Chi Hành bất đắc dĩ lẩm bẩm vài câu, Lý Chí Bình nghe vậy lại là nhãn tỉnh sáng lên, tay vớt hầm dâu, im lặng không nói. Hoàng Chi Hành thấy thế, trong đầu linh quang lóe lên, đúng à, huyện tôn đại nhân, chỉ cần Tuệ trí hiện thân giết người, Ngụy đại nhân nhất định ra tay, cần phải bắt giặc quy án. Lý Chí Bình vẫn như cũ không nói một lời, nhưng sớm đã ăn ý mười phần Hoàng Chi Hành, tự nhiên biết nên như thế nào làm việc, vội vàng cáo từ rời đi. Lại không nói Hoàng Chi Hành an bài như thế nào, Lý Chí Bình tìm tới đánh thẳng bao hành lý chuẩn bị rời đi Ngụy Đông Lai. Ngụy Đông Lai lúc trang bị nhẹ nhàng, bây giờ thu không ít thổ đặc sản, tự nhiên có phần phí khổ tâm. Ngụy đại nhân, đa tạ ngài lần này viện binh thủ Ung Thành, nếu không phải ngài tại, còn không biết muốn chết bao nhiêu người, lần này đi chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Bất quá tiện tay mà thôi thôi, huyện tôn quá khách khí, như có tuệ trí tung tích, truyền tin phủ thành là được, có rảnh ta nhất định trước tiên đến rút. Đúng vào lúc này, một tên nha dịch vội vàng tới báo, đại nhân, có người tới huyện nha báo án, phát hiện hư hư thực thực truy nã trọng phạm, an định tự tuệ trí tung tích. Cái gì? Ngụy Đông Lai cả kinh đứng dậy, không ngờ rằng lúc này lại sẽ có tuệ trí tin tức, lúc này không chút do dự, đi, mang ta đi nhìn một chút. Chương 25, Kỳ Lân Nhi chương 25, Kỳ Lân Nhi lại nói Hoàng Chi Hành cáo từ rời đi, trực tiếp tìm được nha dịch ban đầu, tiếp xuống hắn muốn làm sự tình, tuyệt đối không thể nhường người bình thường nhúng tay, Ngụy Đông Lai nhân vật bậc nào. Hơi không cẩn thận, liền sẽ phí công nhọc sức. Chuyên nghiệp sự tình, liền nên giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Còn nữa, có thể trở thành huyện nha bộ khoái ban đầu, tự nhiên là huyện tôn Lý Chí Bình tâm phúc, đáng giá tín nhiệm, không cần phải lo lắng để lộ bí mật. Đúng vào lúc này, nha dịch bộ khoái đang ở hồi báo Lương Nghệ nắm huyện nha điều tra Mã Tài Văn, Trương Tử Ngọc mất tích một chuyện, Hoàng Chi Hành nghe được nhãn tình sáng lên. Trời cũng giúp ta. Lương lão đệ quả thật là phúc của mình tinh. Mới vừa rồi còn có chút phát sầu tìm không thấy thích hợp lý do, không nghĩ tới trực tiếp liền đưa tới cửa, xem ra lão thiên cũng đứng tại phía bên mình. Tuệ trí nếu muốn tìm Lương Nghệ báo thủ, bởi vì có hộ vệ ở bên, mục tiêu quá lớn, theo bên cạnh hắn người hạ thủ, chẳng phải là hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, Hoàng Chi Hành không do dự nữa. Phùng ban đầu. Phùng hai mới nghe tiếng quay đầu, thấy là Hoàng Chi Hành, vội vàng thả ra trong tay đậu phộng ít rượu, đứng dậy đón lấy. Hoàng lao ra, ngài làm sao đích thân đến? Có việc nhường tôi tớ phân phó một tiếng là được. Phùng hai mới một mặt định ngọn, Hoàng Chi Hành cũng cho đủ mặt mũi, cầu Phùng ban đầu làm việc, tự nhiên đến tự mình đi một chuyến. Hoàng Chi Hành liếc qua bên cạnh nha dịch, Phùng hai mới lúc này hiểu ý, lập tức lui tả hữu, chỉ lưu hai người mật đàm. mới vừa có thể là Lương Tú Tài nhờ các người tìm người. Đúng, nói là có hai cái đồng môn Tú Tài mất tích, để cho chúng ta giúp đỡ tìm xem, cũng không cần quá để ý, tùy tiện xử lý là đủ. Mạng người quan trọng, há có thể tùy ý xử trí. A. Phùng Hai mới nghe vậy sửng sở, đợi đến Hoàng Chi Hành một phen nói xong, mới biết được là huyện tôn cố ý an bài, lập tức ngay ngắn thái độ. Huyện tôn nói, Lương Tú Tài chính là thư pháp chuyên gia, là Ung Thành người đọc sách mặt mũi, làm sao cẩn thận đối đãi đều không quá đáng. Bây giờ Tuệ Trí đang lẩn trốn, một phần bạn hắn tùy thời trả thù, làm bị thương Lương Tú Tài đây chính là việc lớn, chẳng qua là chưa từng nghĩ Tuệ Trí con lừa chọc thật như thế gian trá, vậy mà theo Lương Tú Tài người bên cạnh ra tay, thương tới vô tội, thực sự đáng hận. Phùng ban đầu, đại sự như thế, nhất định phải báo cáo huyện tôn, ngươi nói có đúng hay không? Phùng Hai mới lúc này hiểu ý, liên thanh đáp, dĩ nhiên. Tuệ Trí là khâm phạm của triều đình, chỗ phạm sự tình đều không nhỏ sự tình, ta cái này đi bẩm báo huyện tôn. Phùng ban đầu một lòng vì công, thành tâm vì dân, quả thật ta Ung Thành huyện nha công vụ chi mẫu mực, ta đây sẽ không quấy rầy ngài làm việc, đi đầu một bước. Nói xong, Hoàng Chi Hành liền cáo từ rời đi. Phùng Hai mới là người thông minh, tự nhiên biết nên như thế nào thống nhất thủ hạ đường kính, chính mình nhận nấp tại sau đó mới là vương đạo. Đến mức Lương Nghệ bên kia, không cần thông báo, có lúc không biết chút nào, mới nhất hiện chân thực, có thể nói tự nhiên không tạo hình dấu vết. Hoàng Chi Hành bên này tạm thời không nhắc tới, Phùng Hai mới an bài thỏa đáng về sau, lập tức phái người bẩm báo Lý Chí Bình. Ngụy Đông Lai nghe nói có Tuệ Trí manh mối, lúc này chạy tới. Lý Chí Bình thấy Phùng Hai mới lặng lẽ đưa tới ánh mắt, tâm biết sự tình đồng đều đã an bài thỏa đáng, liền yên lòng. Phùng ban đầu đem hết thể tình huống tinh tế nói tới, chớ bỏ sót bất luận cái gì chi tiết. Phùng Hai mới lúc này tuân mệnh. Vâng. Việc này nguyên nhân gây ra tại Lương Tú Tài báo án, kỳ đồng cửa sổ hảo hữu Mã Tài Văn, Trương Tử Ngọc mất tích rất lâu, hắn không yên lòng, vì vậy báo quan. Tra một cái phía dưới, phát hiện hai người mất tích cực khả năng gặp Tuệ Trí độc thủ, trải qua sở chế rêu tra, trước đây thật có bách tính mắt thấy hư hư thực thực Tuệ Trí người thỉnh thoảng xuất hiện tại ngựa, Trương Nhị người phụ cận. Theo ít hơn nhiều năm tra án kinh nghiệm phỏng đoán, bởi vì Ngụy đại nhân trấn thủ Ung Thành, Tuệ Trí nhất thời không có chỗ xuống tay, liền chuyển hướng dễ nhất đối phó Lương Tú Tài. Nhưng Lương Tú Tài chịu Ngụy đại nhân coi trọng, cho nên hắn đồng môn hảo hữu bị liên lụy, Tuệ Trí cho hạ giận giết người, bởi vậy mới lưu lại dấu vết. Thì ra là thế. Lý Chí Bình làm bừng tỉnh đại ngộ hình, Ngụy Đông Lai cũng không có nói ra dị nghị, lần này ngôn luận có lý có cứ, cái này đích xác là lớn nhất khả năng. Khá lắm con lựa chọn, lại hiểu quanh co báo thủ. Thế nhưng như thế hành vi, không coi là anh hùng, huyện tôn đại nhân, xem ra chúng ta phải thật tốt tra một chút này con lựa chọn chỗ ẩn thân. Ngụy đại nhân cứ việc buông tay hành động. Phùng ban đầu, ngươi lập tức tập hợp hết thể nha dịch bộ khoái, chờ đợi Ngụy đại nhân phân công, dám can đảm trộm gian dùng mánh lưới người, chém thẳng không dung tha. Vâng. Trong lúc nhất thời, Ung Thành thần hồn nát thần tính, lại lần nữa giới nghiêm. Rất nhanh, mặt khác thân hảo nông thôn thế gia biết được tin tức, lập tức mang đám người đã tìm đến huyện nhà, cùng chung mối thủ, Tuệ Trí bất tử, lòng người khó có thể bình an. Bọn hắn lại an định tự diệt môn đồng lõa, tự nhiên không dám xem thường. Một bên khác, Ninh Trung Thạch nghe hỏi, lúc này triệu tập trong nhà hảo thủ, hắn là muốn nhất đưa Tuệ Trí vào chỗ chết người, Ninh Huệ Lai chết tại Tuệ Trí tay, thù giết cha, há có thể không báo. Chờ đến Lương Nghệ thấy Ninh Trung Thạch đột nhiên đến thăm, hiểu rõ nguyên do chuyện về sau, triệt để mắt trợn tròn, hắn căn bản không biết ở giữa xảy ra chuyện gì, sự tình làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này. Mã Tài Văn cùng Trương Tử Ngọc khi nào thành liễu Tuệ Trí giết chết? Rõ ràng Mã Tài Văn chết tại tay mình, Ninh Huệ Lai cái chết đã để Tuệ Trí có nổi, tại sao lại tới một lần? Ngẫu nhiên phía dưới, Lương Nghệ chỉ đến không thể làm gì theo Ninh Trung Thạch mà đi, hắn không có khả năng tự buộc chân tướng, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Bởi vì tới trước Lương Nghệ trong phủ chậm trễ thời gian, Ninh Trung Thạch cùng Lương Nghệ cái cuối cùng chạy tới huyện nhà, Hoàng Chi Hành nhìn thấy bọn hắn, có chút ảo não. Chính mình làm sao không nghĩ tới đi Lương Nghệ trong phủ? Mặc dù việc này là Hoàng Chi Hành chủ hạch, biết Tuệ Trí không có tới, nhưng có thể lấy lòng Lương Nghệ, làm sao cũng không lỗ, chỉ có thể nói này Ninh Trung Thạch quả nhiên không tầm thường người, tâm tư cẩn thận. Chờ đến mọi người tề tiểu, Lý Chí Bình lời ít mà ý nhiều nói rõ tình huống, lập tức thoái vị cùng Ngụy Đông Lai, nếu Tuệ Trí hiện thân, cũng không cần lãng phí thời gian, mượn trận chiến này, cần phải đem Tuệ Trí chọc ná quy án. Làm phiền các vị tiếp xuống bất vả chút, nhưng Ngụy Mộ chuyện xấu nói trước, nếu có người trộm gian dùng mánh lưới, Ngụy Mộ đao có thể không nể tình. Ngụy đại nhân cứ việc yên tâm, chúng ta tuyệt đối ủng hộ ngài hết thảy mệnh lệnh, Tuệ Trí bất tử, Ung Thành khó có thể bình an, ta Hoàng Chi Hành đầu tiên tỏ thái độ, chỉ đại nhân chi mệnh là theo. Hoàng Chi Hành một phiên giọng dạng, nghĩa bất dung tử, lần này bộ dáng nhường Lương Nghệ thấy lạ lắm, không phải là Hoàng Chi Hành nắm nổi bức cho Tuệ Trí a. Những người khác cũng phản ứng lại, dồn dập vỗ bộ ngực biểu trung tâm, trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ. Vậy thì tốt, sau đó ta cùng giải quyết huyện tôn thương nghị riêng phần mình nhiệm vụ, mời mọi người an tâm chờ đợi, ở đây lặng chờ. Dứt lời, Ngụy Đông Lai chào hỏi Lý Chí Bình, kêu lên Hoàng Chi Hành cùng nhau vào bên trong thất trao đổi, còn mang tới Lương Nghệ, lập tức gian phòng bên trong hết thảy tầm mắt đều tập trung với hắn. Lúc này Ninh Trung Thạch đứng ra, đại nhân, ta cha chết tại Tuệ Trí tay, khẩn thỉnh cho phép ta dự tính, ta nguyện sông pha khói lửa, không chối từ. Ngụy Đông Lai nhìn về phía Ninh Trung Thạch, mới vừa chưa quá lưu ý, giờ phút này nhìn kỹ, cảm thấy thất kinh, không khỏi thốt ra, tốt một thiếu niên thiên tiêu, vậy mà đã vào bát phẩm. Tiên tiên có hy vọng. Cái gì? Hoàng Chi Hành đám người nghe vậy con ngươi rung mạnh, không ngờ đến Ninh Trung Thạch lại có tu vi như thế, so sánh cùng nhau, chính mình đơn giản sống đến cầu trong bụng. Lương Nghệ đã sớm cảm giác Ninh Trung Thạch tu vi không thấp, nhưng cũng không nghĩ tới hắn đúng là bát phẩm cao thủ. Ngụy Đông Lai lúc này mở miệng, được, vậy ngươi cũng tiến vào cùng nhau thương nghị. Mấy người nối đuôi nhau mà vào, ngoài cửa trong nháy mắt xôn xao. Linh gia khó lường, lại ra cái kỳ lân nhi a.